Chương 331, mượn đao giết người. Chương 331, mượn đao giết người. Cùng lúc đó, Cảnh Vương phủ. Cảnh Vương vậy nhận được nhãn tuyến từ Kinh Triệu Doãn phủ truyền về mật báo. Nghe được văn đạo bí thuật lúc, trên mặt hơi có kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Sắc mặt lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Quả nhiên là Hằng Vương ra tay. Trừ trên mặt nổi phụ trách đảm bảo văn đạo bí thuật thánh viện, có thể xuất ra văn đạo bí thuật loại bảo vật này, tới giết một cái chỉ là Kinh Triệu Doãn trừ chính mình vị này tốt hoàng huynh, còn có thể là ai? Người khác không rõ ràng, Cảnh Vương thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Năm đó phụ hoàng lúc còn sống, sủng ái nhất Hằng Vương mẫu phi. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, Hằng Vương từ nhỏ liền lấy được ban thưởng, viễn siêu mặt khác tất cả hoàng tử. Phụ hoàng trong âm thầm ban thưởng một đạo văn đạo bí thuật cho hắn phòng thân, hoàn toàn nói thông được. Vương gia, một bên phụ tá chắp tay góp lời, khó nén kích động. Hằng Vương cử động lần này, rõ ràng là có tật giật mình, muốn giết người diệt khẩu, đoạn tuyệt đôn đốc ti manh mối. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta đều có thể nhờ vào đó trên triều đình nổi lên, vạch tội hắn một bàn. Cảnh Vương nghe vậy, chậm rãi lắc đầu. Không, hiện tại còn không phải thời điểm. Tiếp lấy, Cảnh Vương cười lạnh một tiếng, như hiện tại liền trực tiếp lên án Hằng Vương, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ thể thốt phủ nhận. Chúng ta trên tay không có trực tiếp chứng cứ, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, để hắn sinh ra cảnh giác. Phụ tá nghi hoặc không hiểu. Vậy theo Vương gia có ý tứ là, Lư Lân người này, so bản Vương trong tưởng tượng, còn muốn càng có bản lĩnh. Hắn nếu có thể đỉnh lấy áp lực, trước mặt mọi người nghiệm thi, còn có thể từ một bộ tử thi bên trên, ngạnh sinh sinh đào ra văn đạo bí thuật manh mối này, liền nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Cảnh Vương xoay người, khoe miệng ngậm lấy ý cười. Chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần trong bóng tối, thoáng trợ giúp, dẫn đối phương hướng, để Lư Lân chính mình đi thăm dò, để hắn đi cắn chết Hằng Vương, mượn đao giết người. Cảnh Vương một lần nữa ngồi trở lại trên đế, trầm giọng phân phó nói, phái người ra ngoài, ở kinh thành giải tin tức. Liên nói, văn đạo bí thuật chính là quốc chi trọng khí, cực kỳ hiếm thấy. Đương kim trong kinh thành, có thể có được vật này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Mặt khác, lại không chú ý ở giữa, nói thêm nhắc lên năm đó tiên đế ra đối Hằng Vương mẫu phi sủng ái, nhiều lời nói Hằng Vương tuổi nhỏ lúc, từng chiếm được bao nhiêu người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ ban thưởng. Là, tâm phúc lĩnh mệnh, đang muốn lui ra. Cảnh Vương lại gọi lại hắn. Còn có quốc cứu Lý Thượng bên kia, cũng nên để hắn núp nhích một chút, để hắn tiếp tục tại Hằng Vương bên người châm ngòi thổi gió. Liền nói giả bằng phi cái chết điểm đáng ngờ trùng điểm, đôn đốc ti chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, để Hằng Vương chính mình hoàn lên. Đồng thời, để hắn nắm chặt thời gian, âm thầm thu thập Hằng Vương kết bè kết cánh, xếp vào thân tín chứng cứ phạm tội. Các loại đến thời cơ thích hợp, bản vương muốn để hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Phụ tá nghe được trong lòng run lên, sắc mặt mang theo lo lắng. Vương gia, Lý Thượng Vi là người của chúng ta, nhưng hắn dù sao cũng là Hằng Vương đại cứu tử, hai người là quan hệ thông gia. Như Lý Thượng lên hai lòng hai lòng. Cảnh Vương nghe vậy cười nhạo một tiếng, lắc đầu khinh thường nói: "Cầm bản vương chỗ tốt, há lại cho hắn đơn giản như vậy sinh ra hai lòng. Yên tâm đi, Lý Thượng là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Chính mình từ đầu tới đuôi liền không có tín nhiệm qua Lý Thượng. Một cái ngay cả mình muội phu đều có thể bán người, cắn ngược lại chính mình một bụng không phải không khả năng. Bất quá, không tin về không tin, trong tay bóp lấy Lý Thượng bảy tấc, không cho phép Lý Thượng không ra sức." Phu tá gặp Cảnh Vương lời thề son sắt, mở miệng khen một câu: "Vương gia cao minh." Kể từ đó, chúng ta không uổng phí một mình một tốt, liền có thể mượn đôn đốc ti chi thủ, diệt trừ Hằng Vương cái họa lớn trong lòng này. Đến lúc đó, trên triều đình này liền lại không người có thể cùng vương gia ngài chống lại. Cảnh Vương cười lắc đầu, một cái Hằng Vương tính là gì? Có thể từ chính mình vị này hoàng tỷ trên thân cạo xuống một miếng thịt, mới thật sự là thu hoạch. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Triêu Ninh đế mặt không thay đổi nhìn xem, đôn đốc ti vừa mới trình lên liên quan tới Kinh Triệu Doãn giả bằng phi nghiệm thì báo cáo. Cao Yếu đứng yên ở bên cạnh, mắt mũi xem tâm. Không biết qua bao lâu, Triêu Ninh đế rốt cục mở miệng, khẽ cười một tiếng: "Văn đạo bí thuật à, thủ bút thật lớn." Cao Yếu thân thể khẽ run lên. Hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy, Cao Yếu sao có thể đoán không được bệ hạ trạng thái hiện tại. Càng là bình tĩnh, đại biểu cho bệ hạ lửa giận thiêu đến càng vượng. "Bệ hạ, theo đôn đốc ti truyền về tin tức, văn đạo bí thuật vết tích dấu cực sâu. Nếu không có Lư đại nhân kiểm tra thực hư đến cẩn thận, thường nhân căn bản là không có cách phát hiện." Cao Yếu tận lực nhắc lên việc này, chính là muốn cho bệ hạ nhớ tới Lư Lân. Nay sẽ xem chừng, cũng chỉ có Lư đại nhân có thể làm cho bệ hạ cảm xúc hòa hoãn một chút. Triều Ninh đế không có nói tiếp. Nửa ngày, mới đột nhiên đặt câu hỏi: "Quan thiên các bên trong cất giữ văn đạo bí thuật, có thể từng kiểm kê qua?" Cao Yếu giật mình trong lòng, vội vàng đáp lời: "Bẩm bệ hạ, lịch đại bí thuật danh sách đều có lập hồ sơ, tuyệt sẽ không xuất sai lầm. Mà lại, quan thiên các từ trước đến nay do yến thủ phụ tự mình trưởng quản, cảnh giới sâm nghiêm, đừng nói là ngoại nhân, chính là một con rồi vậy phi không vào đi. Có đúng không?" Triêu Ninh đế nghe vậy, lông mày nhíu lại, hỏi ngược một câu. Cao Yếu trong nháy mắt im lặng, nào dám tiếp miệng a. Bệ hạ ý tứ này, chẳng lẽ lại đã hoài nghi yến thủ phụ? Truyền chấp ý chỉ, tuyên thủ phụ ngày mai vào cung yến. Cao Yếu chấn động trong lòng, vội vàng dập đầu: "Nô tài tuân chỉ." Bệ hạ đây là muốn bắt đầu thăm dò yến thủ phụ. Giả bằng phi một án, vốn cho rằng chỉ là đôn đốc ti tân lập khai đao tiến hành, một cái bình thường án tham nhũng. Nhưng hôm nay, lại liên lụy đến văn đạo bí thuật, liên lụy đến thánh viện, liên lụy đến yến thủ phụ. Triêu Ninh đế dừng một chút, bất thình lình lại hỏi một câu: "Tiên đế lúc còn sống, cái nào các hoàng tử từng chiếm được văn đạo bí thuật ban thưởng?" Cao nếu không dám có nửa phần chần chờ, đem chính mình hiểu rõ đến tin tức, nói thẳng ra: "Bẩm bệ hạ, theo lão nô biết, tiên đế gia hoàn toàn chính xác từng tự mình ban thưởng qua Hằng Vương điện hạ một kiện, để mà phòng thân. Về phần hoàng tử khác tựa hồ cũng không nghe nói. Hàng Vương Chiêu Ninh Đế nhớ tới đầy miệng, lắc đầu, miệng hơi cười, hiển nhiên là không tin Hàng Vương có thủ đoạn này. Chấp cái này hảo đệ đệ, nên không có phần quyết đoán này. Cao nếu không dám nói tiếp. Hoàng thất dòng họ ở giữa minh tranh ám đấu, bệ hạ trong lòng tự có một cây cái cân. Hàng Vương nhìn như sinh động, kỳ thực mọi cử động bị bệ hạ nhìn ở trong mắt. Trên triều đình, vạch tội Hàng Vương tấu chương, liền không có từng đứt đoạn. Nhưng bệ hạ rõ ràng Hàng Vương thủ đoạn, một mực không có quá đem Hàng Vương coi là chuyện đáng kể. Ngược lại là Cảnh Vương không hiện sơn không lộ thủy, ảnh vệ tại Cảnh Vương trên thân hoa khí lực so người trước nhiều nhiều lắm. Chương 332, quân thần đối thoại. Chương 332, quân thần đối thoại. Nghiệm thi kết thúc, đôn đốc ti đám người trở lại nha môn. Lư Lân không nói một lời đi vào chính đường, trực tiếp đối Lý An cùng Triệu Minh hạ lệnh, tăng cường đối hộ bộ thị lang Tiền Khiêm giám thị. 24 giờ không gián đoạn, hắn trong phủ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều muốn trước tiên biết. Giả bằng phi chết, Tiền Khiêm không có khả năng ra lại bất luận ngoại ý muốn gì. Là đại nhân. Lý An cùng Triệu Minh lĩnh mệnh, quay người rời đi. Đôn đốc ti chính đường bên trong chỉ còn lại có Tiêu Viễn Sơn, Cố Thanh Tử cùng lên đến Cố Thanh Quynh. Đại nhân, vụ án này. Tiêu Viễn Sơn trung quy là nhịn không được, trước tiên mở miệng. Văn đạo bí thuật vừa ra, tính chất liền hoàn toàn thay đổi, đã không phải là án tham nhũng, mà là giao động nền tảng lập quốc đại án. Sau đó trên triều đình áp lực, chỉ sợ Tiêu Viễn Sơn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Liên lụy đến Yến Thủ Phụ, liên lụy đến Thánh Viện, vụ án này lại tra tiếp, đôn đốc ti đối mặt chính là toàn bộ quan văn tập đoàn. Bọn hắn cũng là văn quản tập đoàn một thành viên, không có bất kỳ người nào có thể phản bội mình giai tầng. Lư Lân xoay người, thần thái bình tĩnh như trước. Vội cái gì? Bọn hắn càng là như vậy, thủ đoạn càng là không hợp thói thường, liền càng nói rõ chúng ta đối chiếu phương hướng. Cũng nói, bọn hắn đã bắt đầu sợ. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, lòng nóng nảy tự thoáng bình phục. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Cố Thanh Tử, mặt lộ vẻ khó xử mở miệng, đại nhân, tại hạ vừa mới nhận được tin tức. Trong triều đã có nhiều vị ngự sử cùng môn quan chuẩn bị ngày mai tảo triều ký một lá thư tố cáo ta đôn đốc ti, vạch tội chúng ta như hại trung lương, thủ đoạn khốc liệt, bước tử triều đình quan lớn. Thoại âm rơi xuống, trong đường không khí lần nữa ngưng kết. Đây mới là điểm chết người nhất. Người chết tại đôn đốc ti tra án trong lúc đó, mặc kệ chân tướng như thế nào, đôn đốc ti cũng khó khăn từ tội lỗi. Một khi bị cài lên bức tử triều thần cái mũ, đôn đốc ti vừa mới tạo dựng lên uy tín, không còn sót lại chút gì. Lư Lân nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nên tới, kiểu gì cũng sẽ đến. Để bọn hắn mệnh tội. Ta đôn đốc ti phụng chỉ tra án, không thẹn lương tâm. Nếu là lùi bước, mới thật sự là cô phụ thánh nhân. Cương ngạnh tỏ thái độ, để Cố Thanh Tử cùng Tiêu Viễn Sơn chấn động trong lòng. Một trận, đã là tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, vẫn đứng tại Cố Thanh Tử sau lưng Cố Tử Mặc, đông nhiên tiến lên một bước. Lư đại nhân. Cố Thanh Quynh ngẩng đầu, ánh mắt không chút nào tránh né cùng Lư Lân đối đầu. Án này cành lá đan chen khó gỡ, thêm một người, liền nhiều một phần lực. Tại hạ bất tài, nguyện tiếp tục lưu lại đôn đốc ti, hiệp trợ đại nhân tra án, mong rằng đại nhân đáp ứng. Cố Thanh Tử ở một bên, muốn nói lại thôi, có thể nhẫn nhịn một hồi lâu, vẫn là không có mở miệng. Lư Lân ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Tử Mặc, một lát sau, nhẹ gật đầu. Có thể. Nhưng án này hung hiểm, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, ngươi tùy thời có thể lấy rời khỏi. Đa tạ đại nhân. Cố Thanh Quynh cúi người hành lễ, lui về tại chỗ, trong mắt hiện lên một tia dị dạng. Bóng đêm dần dần sâu. Tiêu Viễn Sơn cùng Cố Thanh Tử riêng phần mình đội vàng công vụ, Lư Lân một thân một mình, tính tọa tại bàn trước, nhắm hai mắt. Tâm thần đã chìm vào văn cung. Ông. Cửu Sơn cắt xuống cuộn, quang mang đại tác, phi tốc vận chuyển. Thôi diễn bắt đầu, mục tiêu, hộ bộ thị lang Tiền Khiêm. Hành vi hình thức phân tích bên trong nếu tất cả manh mối đều gây mất, vậy liền từ Tiền Khiêm trên thân, lại bắt đầu lại từ đầu. Trên sa bàn, đại biểu cho Tiền Khiêm điểm sáng, bắt đầu ở kinh thành dư đổ thượng di động. Nó đi qua mấy ngày hành động quy tích, bị từng cái trở lại như cũ. Phủ đệ, hộ bộ nha môn, mở tiệc chiêu đái đồng liêu tử lâu. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, quy luật đến có chút quá phận. Đúng lúc này, Lư Lân tâm niệm vừa động. Điều lấy gần 3 ngày tất cả hành động quy tích, tiến hành chi tiết so với. Trên sa bàn dòng tin tức lần nữa gia tốc. Rất nhanh, một cái nhỏ bé điểm dị thường bị tiêu chú đi ra. Đại biểu Tiền Khiêm điểm sáng, cách mỗi 3 ngày giờ tí trước sau, đều sẽ xuất hiện một canh giờ thời gian trống. Địa điểm không rõ, đi hướng không rõ. Thư không tiêu thất một canh giờ. Thôi diễn kết quả, mục tiêu nhân vật Tiền Khiêm, cách mỗi 3 ngày, tất tại giờ tí trước sau, thoát ly tất cả giám thị, biến mất một canh giờ. Tìm được. Tiền Khiêm chắp đầu đối tượng. Hôm sau, Triêu Ninh Đế thả ra trong tay bút son, hoạt động một chút hơi có vẻ tay cứng ngắc cổ tay. Cao yếu cong cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đứng hầu ở một bên, nhẹ giọng báo cáo. Bệ hạ, Yến Thủ Phụ đã ở ngoài điện đợi chỉ đã lâu. Tuyên. Là. Cao Nếu ứng nghiệm âm thanh lui ra. Một lát sau, một thân áo bào tím quan phục kiến cư, chậm rãi bước vào. Hắn khuôn mặt bình thản, đi lại bước vàng, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Yến cư, khấu kiến bệ hạ. Hành lễ đằng sau, Yến cư đứng dậy, khoanh tay đứng ở điện hạ, ánh mắt bình tĩnh đối mặt Triêu Ninh Đế ánh mắt. Tử thần trong điện, quân thần hai người, tương đối không nói gì. Triêu Ninh Đế không có lập tức mở miệng, phất phất tay. Cao sẽ phải ý, con cong thân thể, là Yến Thủ Phụ chuyển đến một tấm nhỏ tảng, lại dâng lên một ly trà. Bực này đãi ngộ, cũng chỉ có Yến Thủ Phụ mới có tư cách. Tạ bệ hạ. Yến cư tạ ơn ngồi xuống, hai tay nâng chung trà lên, thần sắc lạnh nhạt. Một lát sau, Triêu Ninh Đế lấy Thẩm Xuân Phương là cắt bảo, giống như tùy ý mở miệng, Yến Thủ Phụ, Thẩm Xuân Phương bộ xương già này, nhưng còn có năm đó cùng ngươi cộng sự lúc cái kia cô sức mạnh. Yến Cư nghe vậy, bưng chén trà, thong dong đứng đối. Văn Định Công đến nhận trước sau, ngược lại là thánh viện rót vào không ít sức sống. Nó đối tân chính kiến giải, có chỗ rất độc đáo, thần vậy được ít lợi không nhỏ. Bây giờ chính hiệp trợ thần, trải bước lịch đại đại nho điện tịch bản độc nhất, các hạng sự vụ đều đã đi vào quỹ đạo. Đã cho Thẩm Xuân Phương độ cao đánh giá, lại đem thánh viện sự vụ êm hai nói, hiển thị do không chế. Chấm để hắn đi, vốn là muốn vì ngươi phân ưu. Triều Ninh Đế nhẹ gật đầu, chuyện một chuyện. Quan Thiên Cắt trong cất giữ những cái kia văn đạo bí thuật, phải chăng hết thảy mạnh khỏe. Trong điện bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết. Yến Cư nghe vậy, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Bẩm bệ hạ, Quan Thiên Cắt chính là thánh viện trọng địa, cảnh giới sâm nghiêm, ngoại nhân tuyệt khó đặt chân. Lịch đại bí thuật đều có kỹ càng danh sách lập hồ sơ, do thần cùng mấy vị đại nho cộng đồng chung giữ, tuyệt không sai lầm. Chính diện đáp lại, trong lời nói lại có lưu chỗ trống. Thánh viện không sai sai, không có nghĩa là nơi khác không có. Triều Ninh Đế nghe vậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt phượng nhìn thẳng Yến Cư. Đã như vậy, vì sao tại kinh điểm báo Doãn Giả Bằng Phi trên thi thể sẽ xuất hiện văn đạo bí thuật vết tích? Nói tới chỗ này, đã là trực tiếp làm rõ. Lại có việc này. Yến Cư lại không nhanh không chậm, sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, đứng người lên đối Triều Ninh Đế túi người hành lễ. Bệ hạ, việc này thần chưa từng nghe thấy. Giả Bằng Phi một án, chính là đôn đốc ti đang tra, thánh viện chưa bao giờ nhúng tay. Nếu thật có bí thuật vết tích, hẳn là có người từ đường dây khác thu hoạch được, tuyệt không phải thánh viện chạy ra. Xin mời bệ hạ minh xét. Triều Ninh Đế nhìn chằm chằm Yến Cư, tiến một bước ép sát. A. Vậy theo thủ phụ góc nhìn, thiên hạ hôm nay, trừ thánh viện, còn có nơi nào có dấu văn đạo bí thuật? Yến Cư trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. Bệ hạ có lẽ quên, tiên đế lúc còn sống, là bảo hoàng tử Long Tôn An Uy, từng tự mình ban thưởng qua bộ phận hoàng tử bí thuật phong thân. Việc này, phụ tông nhân phải có lập hồ sơ, có lẽ. Nhưng từ nơi đây kiểm chứng. Triều Ninh Đế mắt phượng nhắm lại, không có tiếp tục lại hỏi tới. Chủ đề lần nữa nhất chuyển. Thủ phụ đối đốc sát ti điều tra án, thấy thế nào? Yến Cư lần nữa ngồi xuống, thái độ tươi sáng. Quét sạch lại trị, chính là tân chính chi trọng. Thần tự nhiên là toàn lực ủng hộ bệ hạ, duy trì đôn đốc đi. Ngừng nói, lại huyền chuyển nhắc nhở. Chỉ là, Lư đại nhân trẻ tuổi nóng tính, thủ đoạn hoặc quá kịch liệt. Giả Bằng Phi dù sao cũng là quá lớn, bây giờ không minh bạch chết đang tra án trong lúc đó, sợ sẽ khiến triều đình dung chuyển, lòng người bàng hoàng. Mặt ngoài duy trì, kỳ thực gõ. Dung chuyển. Dung chuyển, dù sao cũng so từ trên dễ hư thối một tốt. Chấm nếu dựng lên đôn đốc đi, chính là muốn để Lư Lân tra đến cùng. Mặc kệ liên lụy đến ai. Chương 333, quần thần làm loạn. Chương 333, quần thần làm loạn. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, đôn đốc đi trong đường, Lư Lân đứng tại trước gương đồng, chỉnh lý tốt quan phục, đai lưng ngọc đai lưng, dáng người thẳng tắp. Tiêu Viễn Sơn đứng ở một bên, đầy mặt thần sắc lo lắng, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, đại nhân, hôm nay triều hội, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Đêm qua đã có tiếng gió, ngự sử đài đám người kia sâu chối hơn 10 vị quan viên, chuẩn bị tại trên điện nổi lên. Lư Lân đem đôn đốc ti lệnh bài treo ở bên hông, động tác không nhanh không chậm. Biết. Thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian rồi đối với trong gương chính mình mỉm cười gật đầu. Phần này thong dong để Tiêu Viễn Sơn trong lòng càng không chắc. Ta đại nhân à, dù là chúng ta đôn đốc ti thánh quyến chính đồng, bệ hạ cũng phải cân nhắc triều đình cân bằng à. Làm sao như thế không xem ra gì nha? Hay là nói, đại nhân có cái gì chính mình không biết chuẩn bị ở sau? Thái Hòa Điện. Văn võ bá quan phân loại hai bên, lặng ngắt như tờ. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay trên điện, bầu không khí rõ ràng có chút lạ. Từng kia ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cười trên nỗi đau của người khác, lo lắng, như có như không rơi vào Lư Lân trên thân. Trên long ỷ, Triều Ninh Đế thân mang long bảo, mắt phượng đảo qua dưới thềm quần thần, tại Lư Lân trên thân hơi dừng lại chốc lát. Lúc này mới đối một bên cao yếu nhẹ nhàng gật đầu. Ngự án chi bên cạnh cao muốn được Triều Ninh Đế cho phép, cao giọng tuân lệnh. Có việc sớm đấu, vô sự bái triều. Vừa dứt lời, ngự sử đài tả đâu ngự sử Lưu Thân, bước đầu tiên ra khỏi hàng. Thần, có bốn muốn đấu. Chuẩn đấu. Thần, vạch tội đôn đốc làm Lư Lân. Đôn đốc ti thành lập bất quá mấy ngày, lấy khốc liệt thủ đoạn, bước tử triều đỉnh quan lớn kinh điểm báo Doãn Giả Bằng Phi. Cử động lần này tàn bạo bất nhân, lạm dụng quân quyền, làm trái thánh thượng nhân đức tên. Đợt thứ nhất thế công, tới. Lưu Thân lời còn chưa dứt, hộ bộ thị lang Tiền Khiêm theo sát lấy ra khỏi hàng, mặt mang bi phẫn. Thần tán thành. Giả đại nhân làm quan vài năm, thanh chính liêm khiết, chính là ta đại hạ lương đống. Lại vô cớ bị đôn đốc ti mưu hại, hàm oan mà chết. Xin mời bệ hạ tra rõ đôn đốc ti, nghiêm trị Lư Lân vượt quyền chi tội, còn giả đại nhân một cái trong sạch. Xin mời bệ hạ là giả đại nhân làm chủ. Thoại âm rơi xuống, công bộ mấy tên quan viên vậy cùng nhau đứng dậy. Chúng thần tán thành. Lư Lân làm việc bá đạo, như thế liên lụy vô tội tiến hành, cùng ác quan có gì khác? Cứ thế mãi, triều cương tất loạn. Trong lúc nhất thời, quần thần xúc động phẫn nộ, vạch tội thanh âm liên tiếp, thậm chí liền mấy vị xưa nay lấy thanh lưu tự cho mình là ngày bình thường không tham dự đảng tranh láo thần, vậy nếu lại mặt ra khỏi hàng, tìm tự viện chuyển biểu thị. Vậy hạ, đôn đốc tin mãi quốc chi trọng khí, nó quyền hành càng ứng nhận ước thúc, không thể tùy ý làm vậy, để tránh rét lạnh thiên hạ thần tử chi tâm. Trong thủy triều, Lư Lân từ đầu đến cuối đứng yên nguyên địa, không nói một lời, trên mặt bình tĩnh như nước, thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Trên long ỷ, Triều Ninh Đế quét mắt phía dưới quần tình kích phấn thần tử, chậm rãi mở miệng, Lư Lân, ngươi có thể có lời muốn nói. Quen thuộc thánh tâm triều thần, một chút liền nghe ra thánh thượng đối Lư Lân che chở chi ý. Lư Lân lúc này mới chậm rãi ra khỏi hàng, đối với long ỷ cúi người hành lễ. Bẩm bệ hạ, thần có lời nói. Lư Lân ngồi dậy, vẫn nhìn vừa rồi vạch tội chính mình chúng thần, không nhanh không chậm mở miệng. Xin hỏi chư vị đại nhân, có thể từng thấy tận mắt giả bằng phi thi thể? Có thể từng, tự mình nhìn qua đôn đốc ti cùng hình bộ, đại lý tự tam ti hội thẩm nghiệm thi văn thư. Liên tiếp hai vấn đề, để chúng thần đều là sương sở. Tà đô ngự sử Lưu Thân hừ lạnh một tiếng, nghiệm thi văn thư, chúng ta tự nhiên nhìn qua. Phía trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, giả bằng phi chính là uống thuốc độc tự vẫn, chứng cứ vô cùng xác thực. Có đúng không? Lư Lân phát ra một tiếng cười khẽ. Vậy vì sao văn thư bên trong mình xác viết, người chết phần cổ có một vòng cực kỳ nhạt màu đỏ vết dây hằn, người chết trong kẽ móng tay dính đầy tơ máu cùng bùn đất. Cái thứ nhất đảo ngược, tới. Lưu Thân mặt một chút cứng đờ. Lư Lân căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, tiếp tục truy vấn. Xin hỏi Triệu ngự sử, một cái uống thuốc độc tự vẫn người, vì sao muốn tại trước khi chết ra sức dãy rủa cả cổ của mình? Còn dám hỏi chư vị đại nhân, vì sao người chết mi tâm sẽ lưu lại văn đạo bí thuật vết tích? Những điểm đáng ngờ này, chư vị đại nhân là không nhìn thấy, hay là làm như không thấy, ngược lại vội vã làm một cái người chết định tính là sợ tội tự vẫn? Liên hoàn truy vấn, chữ chữ như lao. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Văn đạo bí thuật, không ít quan viên tại chỗ đổi sắc mặt, thậm chí có bộ phận quan viên vô ý thức nhìn phía quan văn đứng đầu, tiến thủ phụ vị trí. Một vòng mới kiểm tra thi thể báo cáo còn không có xác định, rất nhiều quan viên tin tức còn dừng lại tại giả bằng phi tự sát mà chết nơi này. Nào biết được, làm sao đột nhiên lại kiểm tra ra văn đạo bí thuật a? Hộ bộ thị lang Tiền Khiêm nghe vậy, đứng dậy, lạnh giọng quát lớn, nói bậy nói bạn. Cái gì vết dây hằn, bí thuật gì? Có lẽ là giả đại nhân chính mình khi còn sống không cẩn thận va chạm gây thương tích, ngươi đây là đang nghe nhìn lẫn lộn. Ngoài ý muốn gây thương tích. Lư Lân nhìn cũng không giữ Tiền Khiêm một chút, từ trong tay áo lấy ra một phần hồ sơ, đương đỉnh triển khai. Đây là đôn đốc ti giáo úy Lian, trong đêm chỉnh lý ra giả bằng phi trước khi chết 3 ngày tất cả hành tung ghi chép. Từ yến ẩm cho tới như xí, đều có kỹ càng ghi chép. Ở giữa, giả bằng phi chưa bao giờ rời đi phủ đệ, càng không cái gì thụ thương ghi chép. Tiền thị lang, ngươi ngược lại là nói cho bản quan, thương thế kia từ đâu mà đến? Tiền Khiêm sắc mặt cứng đờ, vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác, liền thấy Lư Lân thu hồi hồ sơ, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua vừa rồi bạch tội kịch liệt nhất mấy vị quan viên. Giả bằng phi tham đúng, chứng cứ vô cùng xác thực. Chư vị đại nhân thân là mệnh quan triều đình, không nghĩ như thế nào quét sạch lại trị, ngược lại vội vàng như vậy vì một cái tham quan lật lại bản án, làm một cái người chết biện hộ. Hẳn là cùng giả bằng phi quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Hay là nói, ở trong đó, có cái gì khác không thể cho ai biết điều bí ẩn. Phản thủ làm công. Trong đại điện, yên tĩnh như chết. Bị Lư Lân ánh mắt đảo qua mấy vị quan viên, sắc mặt hơi có vẻ, vội vàng cùng Lư Lân liếc nhau, cấp tốc rời ánh mắt. Lúc này, Lư Lân ánh mắt rơi vào một vị công bộ viên ngoại lang trên thân. Trương đại nhân, bản quan nhớ kỹ, ngươi hôm nay vạch tội đến càng kịch liệt. Bản quan rất ngạc nhiên, ngươi cùng giả bằng phi làm không vắng lai, vì sao muốn thay hắn thò đầu ra? Chẳng lẽ là bởi vì, ngươi thượng tuần mới vừa từ thành Tây mua vào một tòa tam tiến trạch viện, nó trên khế nhà ngân lượng, chính là từ giả phủ Trương mục xẹt qua đi. Thoại âm rơi xuống, tầm mắt mọi người đồng loạt rơi vào công bộ viên ngoại lang Trương đại nhân trên thân. Trương đại nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, ánh mắt hốt hoảng đồng thời, trong lòng mắng giả bằng phi hơn trăm lần. Đáng chết, chuyện này làm sao lại bị điều tra ra? Giả bằng phi không phải nói tay chân đều xử lý đến sạch sẽ sao? Chẳng lẽ lại là Lư Lân cha ta? Nghĩ tới đây, Trương đại nhân nhìn về phía Lư Lân, lại nhìn thấy Lư Lân một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hắn biết, hắn nhất định biết, mà lại nắm giữ chứng cứ. Trương đại nhân thấy thế, lại gánh không được áp lực, hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thân thể càng là run như run rẩy. Ta, bệ hạ, thần có tội. Thần bị ma quỷ ám ảnh, từng thu lấy giả bằng phi bạch ngân 5000 lượng. Chương 334, chiêu thả đế đứng đài. Chương 334, chiêu thả đế đứng đài. Thái Hòa điện bên trong, tiến tĩnh như chết. Trương đại nhân một bên kêu khóc, một bên hướng phía Chiêu Ninh đế không ngừng dập đầu. Nhưng Triệu thần ánh mắt, căn bản không có ở Trương đại nhân trên thân, mà là đồng loạt nhìn về hướng Lư Lân. Đôn đốc ti mới tổ kiến bao lâu a? Cái này bất tài vừa dựng tốt giá đỡ, liền thành viên tổ chức đều là vừa lập thành. Một tuần trước đó, đôn đốc ti cũng còn không tồn tại đâu. Tình báo này năng lực cũng quá đột xuất. Đám người nhìn soi mói, Lư Lân vẫn như cũ đứng yên, ánh mắt chậm rãi di động, rơi vào một vị khác quan viên trên thân. Lễ bộ lang trung, Vương Tu. Vương đại nhân. Lư Lân nhàn nhạt mở miệng. Vương Tu thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ngươi vừa mới nói, bản quan như hại trung lương, thủ đoạn khốc liệt. Vậy bản quan cũng rất tò mò, ngươi năm ngoái từ chủ sự thăng nhiệm lang trung lúc, trong nhà tại sao lại đột nhiên thêm ra một bút 3000 lượng bạc hiếu kính? Vương Tu trong nháy mắt trắng bệnh, bờ môi run rẩy giải thích, cái kia đó là ta bà con xa họ hàng tặng cho hạ lễ. Đối, là hạ lễ. Hạ lễ. Lư Lân khép cười một tiếng, từ trong tay áo lại lấy ra một bản sổ sách, tiện tay lật ra một tờ, biểu hiện ra cho đám người. Trùng hợp như vậy sao? Ngươi bị kia bà con xa họ hàng, thế mà cùng giả bằng phi trong phủ quản gia có quan hệ thân thích. Đi hay là quản gia nợ? Bản này sổ sách bên trên, thanh thanh sở sở ghi lại, năm ngoái mùng 3 tháng 7, giả phủ chi ngân 3000 lượng, công dụng một cột, viết hai chữ. Vương Tu. Vương Tu nhìn xem quyển kia sổ sách, hai chân mềm nhũn, cùng Trương đại nhân một dạng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bất quá Vương Tu ngược lại là không có giống Trương đại nhân như vậy không chịu nổi, thất hồn lạc phách ngồi liệt ở nơi đó, trong miệng tự lẩm bẩm. Song toàn song Lư Lân khép lại sổ sách, nhìn cũng không lại nhìn Vương Tu một chút. Ánh mắt tại triều thần trong đội ngũ tiếp tục di động. Lại bộ khảo công ty Lý đại nhân, ngươi vạch tội bản quan liên lụy vô tội, có thể con của ngươi tại quốc tử giám ẩu thương đồng môn, vì sao chỉ phạt dò xét 10 lần Văn Chương liền bình yên vô sự? Có phải hay không bởi vì giả bằng phi thay ngươi cho quốc tử giám tế tiểu đưa một tôn ngọc phật? Hộ bộ độ chi ti tôn đại nhân, ngươi tham gia ta lạm dụng quân quyền, vậy ngươi tháng trước tại ngoại ô kinh thành mới nhập tiểu thiếp, tòa nhà kia là ai mua cho ngươi? Còn có ngươi, Lư Lân mỗi điểm một người, liền nói ra một cọc cùng tương quan chứng cứ phạm tội, chứng cứ tỉ mỉ xác thực, chi tiết rõ ràng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, vừa rồi còn khí thế hùng hổ, liên danh vạch tội hơn 10 vị quan viên, lại có 7-8 người tại chỗ quỳ xuống đất nhận tội, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên. Còn lại mấy người, dù chưa bị điểm danh, từ lâu mặt như màu đất, hai cố run run, hận không thể tại chỗ đảo cái lỗ để trôi xuống. Toàn bộ Thái Hòa Điện, văn võ ba quan đều hãi nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa vận xây dựng Đôn Đốc Ti lại có như thế tra án năng lực. Thời gian ngắn như vậy, Lư Lân là thế nào tạo dựng tấm này mạng lưới tình báo? Thế này sao lại là vạch tội? Rõ ràng là Đôn Đốc Ti mượn trận này vạch tội, trình diễn một trường giết chóc. Hoàn toàn là cho Đôn Đốc Ti lập ví dụ. Đứng tại bách quan hàng đầu Tả Đâu Ngự Sử Lưu Thân, sắc mặt đỏ lên. Nhìn phía sau quỳ xuống một mảnh đồng liêu, một cỗ khí chặn lấy có chút lên không nổi. Chính mình tỉ mỉ tổ chức vạch tội, lại bị Lư Lân như vậy hời hợt hóa giải. Thậm chí, còn trái lại thành Đôn Đốc Ti dương danh lập vạn đá đặt chân. Vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, Lư Lân ánh mắt lại đang trên người một người ngừng. Cảm nhận được Lư Lân ánh mắt, Thiền Khiêm Tâm trong bỗng nhiên trầm xuống. Tới. Cố giả bộ làm ra một bộ trấn định bộ dáng, đón nhận Lư Lân ánh mắt. Thái Hòa Điện bên trong quan viên, giờ phút này cũng đều nín thở. Đều rõ ràng, phía trước những cái kia bị Lư Lân cầm xuống quan viên, chỉ là thức nhắm khai vị. Tiên đại nhân mới là vở kịch lớn chân chính nhân vật chính. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lư Lân lặng lặng nhìn Tiền Khiêm một chút, liền thu hồi ánh mắt, không có nửa điểm nổi lên ý tứ. Tiền Khiêm Tâm bên trong vừa buông lỏng một hơi, chính mình đây là trốn qua một kiếp. Nhưng nhìn thấy Lư Lân khỏe miệng cười nhạt, cùng cuối cùng ý vị thâm trường thoáng nhìn. Tiền Khiêm Tâm lại loạn. Không, không thích hợp. Lư Lân nhất định là để mắt tới chính mình. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên phá vỡ an tĩnh. Hàng Vương từ trong đội ngũ đi ra. Bệ hạ. Hàng Vương đối với Long Ỷ cúi người hành lễ, sau đó ngồi dậy mở miệng. Lư đại nhân tiết lộ những quan viên này tham nhũng tội ác, cố nhiên có công. Nhưng hắn thủ đoạn khốc liệt, lấy có lẽ có tên, bức tử triều đình quan lớn kinh điểm báo doãn giả bằng phi, việc này vẫn là sự thật. Xin mời bệ hạ minh xét, không thể bởi vì có công, liền dung túng nó lạm dụng quân quyền, nếu không, triều cương ở đâu? Quốc pháp ở đâu? Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí, trong nháy mắt lại lần nữa khẩn trương. Hoàng tử hạ tràng. Vừa rồi bị Lư Lân sợ vỡ mật đám quan chức, lập tức nhao nhao phụ họa. Hàng Vương điện hạ nói cực phải. Xin mời bệ hạ nghiêm trị Lư Lân. Công là công, qua là qua. Bức tử triều thần, chính là tội lớn. Lư Lân thần sắc không thay đổi, đang muốn mở miệng. Lại là một thanh âm từ trong đội ngũ truyền ra. Tam hoàng huynh, lời ấy sai rồi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cảnh Vương Thi Thi nhiên đi ra đội ngũ, đầu tiên là đối với Lư Lân lộ đưa ra tốt dáng tươi cười. Sau đó, đối Hàng Vương mỉm cười. Giả bằng phi cái chết, điểm đáng ngờ trung điệp, hoặc cho hắn giết. Lư đại nhân phụng chỉ tra án, tra rõ điểm đáng ngờ, chính là việc nằm trong phận sự, sao là bức tử nói chuyện. Như bởi vì tra án liền muốn bị hỏi tội, vậy sau này ai còn dám là bệ hạ phân ưu, là triều đình quét sạch lại trị. Thái Hòa Điện bên trong, quân thần lại ngây mẩn cả người. Cảnh Vương. Cảnh Vương thế mà tại vì Lư Lân nói chuyện. Hàng Vương vậy không nghĩ tới Cảnh Vương lại đột nhiên nhảy ra, nguyên bản trầm ổn tư thái trong nháy mắt biến mất, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cảnh Vương. Ngũ đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đây là muốn bao che cái này lạm dụng chức quyền đắc quan? Cảnh Vương không chút hoang mang, dáng tươi cười không giảm. Tam hoàng huynh nói quá lời. Đệ đệ chỉ là luận sự thôi. Hai vị hoàng tử đương triều giằng co. Trong đại điện, bầu không khí có chút vi diệu. Cảnh Vương tiếp tục nói, giả bằng phi trên thi thể có văn đạo bí thuật vết tích, điều này nói rõ hắn không phải tự vẫn, mà là bị người giết hại diệt khẩu. Lư đại nhân tra án có công, vì sao muốn bị phạt? Cảnh Vương lo dịp rõ ràng, một phen trực tiếp đem đầu mâu dẫn hướng chân chính hung thủ. Hàng Vương nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Văn đạo bí thuật sự tình chưa điều tra rõ, ai ngờ là thật là giả. Nói không chừng là người Đôn Đốc Ti vì thoát tội, cố ý bịa đặt đi ra hoang ngôn. Lư Lân nhìn thoáng qua Cảnh Vương, đồng dạng trở về cái dáng tươi cười, rốt cục mở miệng, Hàng Vương điện hạ nếu không tin, đều có thể xin mời hình bộ cùng đại lý tự ngỗ tác, đương đường đối chất. Nghiệm thi văn thư phía trên, giấy trắng mực đen, tam thi đồng ý, không giả được. Hàng Vương bị chẹn họng một chút. Hắn tự nhiên rõ ràng nghiệm thi văn thư là chân thật tồn tại nhưng không có khả năng như vậy bỏ qua. Coi như giả bằng phi là bị giết, cũng không thể chứng minh người Đôn Đốc Ti không có trách nhiệm. Nếu không có người Đôn Đốc Ti tra án thủ đoạn quá kích, ép người quá đáng, giả bằng phi làm sao đến mức bị người giật dây, vội vã diệt khẩu. Đây đã là thuộc về hung hăng căng quái, ỷ vào chính mình thân vương thân phận làm loạn. Cảnh Vương đang muốn mở miệng lần nữa, là Lư Lân cãi lại. Trên long ỷ, Chiêu Ninh Đế lại đột nhiên đưa tay. Một cái động tác đơn giản, để Cảnh Vương lời muốn nói nuốt trở vào. Đủ. Chiêu Ninh Đế đứng người lên, chậm rãi đi xuống ngự giai. Chấm nghe đủ các ngươi những tranh luận này. Chiêu Ninh Đế mắt phượng thâm trầm, từng cái đảo qua phía dưới quần thần, cuối cùng dừng ở Hàng Vương trên thân. Giả bằng phi cái chết, điểm đáng ngờ trùng điểm. Văn đạo bí thuật tiết ra ngoài, càng là nguy hiểm cho nền tảng lập quốc đại sự. Những này, chẳng lẽ không nên trả rõ sao? Hàng Vương bị Chiêu Ninh Đế ánh mắt thấy sợ hãi trong lòng. Nhất là Chiêu Ninh Đế ánh mắt này, cực kỳ giống chính mình còn nhỏ thời điểm, tại tiên đế trên thân nhìn thấy như vậy. Hoàng thị lúc nào có uy thế cỡ này? Chiêu Ninh Đế không tiếp tục nhìn hắn, tiếp tục hướng phía trước đi, xuyên qua bách quan đội ngũ. Trâm thiết lập đôn đốc đi, chính là muốn quét sạch lại trị, điều tra tham nhũng. Lư Lân phụng chỉ tra án, theo lẽ công bằng chấp pháp, làm sai chỗ nào? Dừng bước lại, vẫn nhìn vừa rồi vạch tội hung nhất mấy vị quan biên. Ngược lại là các ngươi, từng cái nhảy ra làm một cái chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực tham quan nói chuyện, giáp tâm ra sao? Chương 335, sắp chắp đầu. Chương 335, sắp chắp đầu. Quần thần câm như hến, không người nào dám ở thời điểm này rủi ro. Vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn ngự sử các quan, giờ phút này tất cả đều cúi đầu, hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất. Liên Liên Hàng Vương cũng chỉ có thể cúi đầu, không còn dám nhiều lời nửa câu. Cuối cùng, Chiêu Ninh Đế đi tới Lư Lân trước mặt, chậm lại ngữ tốc, mở miệng hỏi: "Lư Lân, chớm hỏi ngươi, ngươi có thể có lòng tin đem án này tra cái tra ra manh mối?" Lư Lân không có nửa phần do dự, quỳ một chân trên đất: "Thần, định không phụ thánh nhân, tra ra chân tướng, còn hướng đường một cái trong sạch." "Tốt." Chiêu Ninh Đế nhẹ gật đầu. Sau đó, đột nhiên quay người, một lần nữa mặt hướng Văn Võ Bá Quan: "Chấm hôm nay liền đem nói để ở chỗ này. Giả bằng phi một án, liên quan đến văn đạo bí thuật tiết ra ngoài, giao động nền tảng lập quốc, do đôn đốc ti toàn quyền phụ trách tra rõ. Án này chấm dứt trước đó, bất luận kẻ nào dám can đảm lấy bất kỳ lý do gì cản trở tra án." Chiêu Ninh Đế từng chưa nói ra, sát phạt quyết đoán, giết không tha. Tất cả quan viên, bao quát Hằng Vương cùng Cảnh Vương ở bên trong, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. "Thần tuân chỉ." Triều hội kết thúc. Lư Lân đi ra Thái Hòa điện, Tiêu Viễn Sơn bước nhanh theo sau, khắp khuôn mặt là kích động. "Đại nhân, bệ hạ như vậy ủng hộ, chúng ta đôn đốc ti lần này xem như triệt để ở kinh thành đứng vững bước chân a." Lư Lân nghe vậy, cười nhạt lắc đầu. Lúc này mới cái nào đến đâu, nếu là mình không có đoán sai, án tham nhũng tra được chân chính nguồn cội, chỉ sợ liền bệ hạ vậy. Bài chiều sau, Lư Lân cùng Tiêu Viễn Sơn chưa có trở về đôn đốc ti, hai người trực tiếp đi thành tây một chỗ trà lâu. Đây là cùng Lý An ước hẹn trước chắp đầu địa điểm. Trong nhà gian, Lý An cùng Triệu Minh đã đợi chờ đã lâu. Gặp Lư Lân cùng Tiêu Viễn Sơn vào cửa, hai người lập tức đứng dậy hành lễ. "Đại nhân, ngồi." Lư Lân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đặt câu hỏi: "Tiền Khiêm bên kia có kết quả rồi?" Lý An lập khắc từ trong ngực lấy ra một phần hồ sơ, hai tay dâng lên. "Giống như, đại nhân, đây là người của chúng ta, trong đêm chỉnh lý ra giám thị đi chép. Trên hồ sơ, kỹ càng ghi lại Tiền Khiêm gần 3 ngày tất cả hành tung. Trong đó khả nghi nhất một chút, bị dùng bút son vòng đi ra. Cách mỗi 3 ngày giờ tí trước sau, Tiền Khiêm đều sẽ bí mật rời đi phủ đệ, biến mất một canh giờ." Triệu Minh ở một bên nói bổ sung: "Người của chúng ta nếm thử theo dõi qua một lần, nhưng Tiền Khiêm làm việc cực kỳ cảnh giác, giọt nước không lọt. Hắn tại xuất phủ sau, ở trong thành trọn vẹn lượn quanh nửa canh giờ, nửa đường đổi 3 lần xe ngựa, cuối cùng tại thành tây một mảnh vứt bỏ trạch viện phụ cận, hoàn toàn biến mất tung tích. Truy tung bị ngăn trở, manh mối lại gây mất." Lư Lân trầm tư một lát, hỏi: "Mảnh kia vứt bỏ trạch viện, điều tra sao?" Lý An trọng trọng gật đầu: "Điều tra. Người của chúng ta thừa dịp bóng đêm đi vào dò xét qua, vùng trạch viện kia đã hoang phế nhiều năm, cỏ dại rậm rạp. Nhưng ở trạch viện chỗ sâu, người của chúng ta phát hiện đại lượng nhân viên hoạt động vết tích, mà lại trạch viện bốn phía, trong bóng tối, chí ít có hơn 10 người cao thủ đang tại bảo vệ, cảnh giới cực kỳ nghiêm." Đúng lúc này, nhã gian môn bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lý An cùng Triệu Minh trong nháy mắt cảnh giác, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Lư Lân giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không cần thận trương. Tiến đến, cửa bị đẩy ra, Cố Thanh Tử mang theo Cố Thanh Quỳnh bước nhanh đến. Cố Thanh Quỳnh vẫn như cũng là một thân gầy gò nam trang cách ăn mặc, thần sắc bình tĩnh, nhìn thấy Lư Lân lúc, động tác có chút dừng lại một chút. Lư Lân ra hiệu hai người ngồi xuống. Cố Thanh Tử không có khách sáo, trực tiếp mở miệng nói: "Liên quan tới thành Tây Trạch viện, Tử Mặc nơi này có phát hiện mới." Lời vừa nói ra, Lý An cùng Triệu Minh đều có chút ngoài ý muốn. Lư Lân vậy quay đầu, ánh mắt rơi vào Cố Thanh Khuynh trên thân. Cố Thanh Khuynh không có nửa phần luống cuống, tiến lên một bước, từ Lý An trong tay tiếp nhận địa đồ. "Đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nói vùng trạch biệt kia hẳn là nơi đây." Ngón tay chỉ vào địa phương, chính là Tiền Khiêm biến mất vị trí. Tiếp lấy, Cố Thanh Khuynh tiếp tục mở miệng: "Mảnh này trạch viện, mặt ngoài là tiền triều một vị đại nho phủ đệ, sau bởi vì một trận đại hỏa mà bị phế bứt bỏ. Nhưng trên thực tế, tòa trạch viện này dưới mặt đất, cất giấu một đầu không muốn người biết mật đạo. Mật đạo có thể lách qua cửa thành thủ vệ, nối thẳng ngoài thành 30 dặm một thung lũng bí ẩn." "Mật đạo?" Lý An cùng Triệu Minh liếc nhau, tràn đầy kinh ngạc. "Có thể tại thiên tử dưới chân, kinh đô trong thành, tu kiến như vậy một đầu mật đạo, phía sau này người năng lượng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà lại, bực này tin tức Cố Tử Mặc từ đâu mà biết?" Lư Lân vậy có sự nghi ngờ này, mang theo hứng thú mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao lại biết những này?" Cố Thanh Quynh thẳng thắn bẩm báo: "Không dối gạt đại nhân, ta lo cho gia đình chi thứ tổ tiên, từng tham dự qua mật đạo này tu kiến. Trong tộc rất có thể có lưu mật đạo này tranh hoàn chỉnh giấy." Cố Thanh Quynh lời nói được lệnh bảo thủ, trên thực tế tranh hoàn chỉnh giấy đã sớm tới tay. Mà lại cái gọi là chi thứ cũng là hư cấu, liên quan tới mật đạo tin tức, kỳ thực xuất từ chú ý cha chi thủ, chỉ là mượn miệng của mình nói cho Lư Lân. Lư Lân nghe vậy, lộ ra như có như không dáng tươi cười. Sau đó nhẹ gật đầu, lúc này đã nhịp, làm ra quyết định. "Tối nay, chính là Tiền Khiêm muốn chắp đầu thời gian. Giờ thí, chúng ta đi mảnh kia vứt bỏ trạch viện, bản quan ngược lại muốn xem, Tiền Khiêm đến cùng tại cùng ai chắp đầu." Hành động quyết sách một chút, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Lý An trên mặt hiện ra một tia lo lắng: "Đại nhân, chuyến này chỉ sợ hung hiểm bản phần. Đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận, nhất định phòng bị sâm nghiêm, nếu là trong trạch viện sắp đặt mai phục." Lư Lân nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Yên tâm, ta tự có an bài." bọn hắn càng là coi chừng, liền càng nói rõ manh mối này tầm quan trọng. Cùng lúc đó, hộ bộ thị lang phủ, trong thư phòng, Tiền Kiêm nôn nóng bất an đi qua đi lại. Hôm nay trên triều đình Lư Lân sau cùng ánh mắt, đến nay còn tại trong não vùng đi không được. Lư Lân khẳng định tra được chính mình nơi này, dù là không có nắm giữ chứng cứ, nhưng nhất định đối với mình có lòng nghi ngờ. Tiền Kiêm vốn định như vậy thu tay lại, yên tĩnh một đoạn thời gian, né qua trận này đầu ngọn gió. Có thể hôm nay lại đến ước định thời gian, cái chỗ kia không thể không đi, người càng là không thể không gặp. Nếu là mình thất ước, hậu quả so rơi vào đôn đốc ti trong tay còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Ai? Tiền Kiêm thở dài một hơi, cuối cùng vẫn dừng bước. Từ dưới giường gỡ xuống một kiện rộng lớn đấu đồng màu đen, đem chính mình từ đầu đến chân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chương 336, cấm phẩm. Chương 336, cấm phẩm. Giờ tí, bóng đêm thâm trầm. Thành tây một gian bức bỏ trạch viện bên ngoài, mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động dọc theo góc tường bóng ma tiềm hành. Cầm đầu chính là Lư Lân. Đi theo phía sau Tiêu Viễn Sơn, Lý An, Triệu Minh, cùng Cố Thanh Tử cùng Cố Thanh Quynh. Cố Thanh Quynh đi ở trước nhất dẫn đường, vòng qua mấy chỗ nhìn như bình thường đổ nát thê lương, cuối cùng tại một tòa nửa sập vọng lâu bên dưới dừng lại. Nơi này, Cố Thanh Quynh thấp giọng mở miệng, chỉ phía trên. Nơi đây là toàn bộ trạch viện điểm cao nhất, tầm mắt tốt nhất, vậy nhất không dễ bị phát hiện. Lư Lân ngẩng đầu nhìn một chút, đối con em thế gia có nhận thức mới. Lo cho gia đình quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm thế gia đại biểu, tùy tiện một cái chi thứ tử đệ đều như vậy sáng chói. Bằng vào bản vẽ liền có thể đối với nơi này địa hình như lòng bàn tay. Lý An, Triệu Minh, các ngươi giữ vững bên ngoài, để phòng có biến. Tiêu Viễn Sơn, ngươi cùng Cố Minh, đi sườn đông mảnh kia núi giả sau ở nấp. Từ Mạc Minh, ngươi theo ta lên lầu. Lư Lân đám người tập hợp sau, cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Đám người lập tức chia ra hành động. Lư Lân cùng Cố Thanh Khuynh tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể đem hơn phân nửa sân nhỏ thu hết vào mắt. Lư Lân không chần chờ nữa, chậm rãi nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào văn cung. Ông, Cửu Sơn Hà Sa bàn bỗng nhiên sáng lên, phi tốc xoay tròn. Trong chốc lát, toàn bộ vứt bỏ trạch viện lập thể dư đồ rõ ràng hiện ra trong đầu. Cố Thanh Khuynh thì an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn về phía đang nhắm mắt Lư Lân. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau một nén nhang, một đạo cuốn tại rộng thùng thình trong đấu đồng màu đen thân ảnh, quỷ quỷ túy túy từ trạch viện cửa sau trượt tiến đến. Người tới đi lại vội vàng, thần thái sợ hãi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Chỉ gặp hắn đi thẳng tới trong viện một ngụm khô cạn giếng cạn bên cạnh, dừng bước lại. Đột nhiên, một trận trầm muộn cơ quan chuyển động tiếng vang lên. Giếng cạn bên cạnh mặt đất lại chậm rãi vỡ ra một cái khe, lộ ra một cái đen như mực dưới mặt đất cửa vào. Người áo đen không chút do dự, luồn người xuống, bước nhanh chui vào. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lư Lân trong đầu sa bàn, vậy đồng bộ bảy biện ra cửa ngầm sau cảnh tượng. Đây là một đầu hướng phía dưới kéo dài thêm đá, sâu không thấy đáy. Thêm đá hai bên, cách mỗi 10 bước, liền đứng đấy một tên cầm trong tay binh khí hộ vệ, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là cao thủ. Thủ bút thật lớn. Tại thiên tử dưới chân, đào ra như vậy một đầu mật đạo, còn phải nhiều cao thủ như vậy trông coi. Đây là người nào mới có thể làm đến? Người sau lưng năng lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Lại qua một khắc đồng hồ, mật đạo chỗ sâu truyền đến một trận không nhanh không chậm bước chân. Một cái đồng dạng thân mang hắc bào thân ảnh chậm rãi đi ra. Lư Lân ngưng thần cảm giác, người này đi lại nhẹ nhàng, thân hình tiểu đại, rõ ràng là người trẻ tuổi. Có thể mở miệng trong nháy mắt, ngữ khí cùng giọng điệu lại dàn mua khô khốc, cực không cân đối. Tháng này cống phẩm, chất lượng nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, số lượng cũng thiếu ba thành. Ngươi là muốn chết sao? Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Tiền Kiêm phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Tiền Kiêm âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Không phải thuộc hạ không tận tâm, thật sự là gần nhất đôn đốc ti tra được thật chặt, thần hồn nát thần tính, thuộc hạ thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời giảm bớt. Đôn đốc ti. Người thần bí cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. Một đám không biết sống chết sâu kiến thôi. Cống phẩm sự tình, quan hệ trọng đại, tuyệt không thể có nửa điểm trì hoãn. Nếu không, bên trên trách tội, người ta đều phải chết. Tiền Kiêm nghe vậy, tiếp tục cầu khẩn. Đại nhân, thật không phải là thuộc hạ từ chối. Thật sự là gần nhất điều kiện phù hợp, càng ngày càng khó tìm, nhất là giờ hợi hợi khắp ra đời, toàn bộ kinh đô thành đều sắp bị chúng ta lật khắp. Giờ hợi hợi khắp ra đời người. Lư Lân trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái này công phẩm, không phải tài vật, là người. Bớt nói nhảm. Người thần bí không kiên nhẫn đánh gãy. Chúng ta muốn là kết quả, không phải lý do. Kinh đô tìm không thấy, liền đi những châu phủ khác tìm, to như vậy cái đại hạ, còn sợ tìm không thấy. Ta nhìn ngươi chính là không tận tâm tận lực, có phải hay không quên chính mình đi như thế nào cho tới hôm nay. Tháng sau nhất định phải đem cái này tháng số người còn thiếu cho bản tọa bổ đủ, nếu không cả nhà ngươi già trẻ đều được cho cùng. Tiền Kiêm nghe vậy, cả người sủi lơ trên mặt đất, cùng bị rút đi tất cả xương cốt một dạng. Mật đạo cửa vào chậm rãi khép lại, một điểm cuối cùng sáng ngời biến mất, sân nhỏ quay về tĩnh mịch. Co quắp trên mặt đất, Tiền Kiêm miệng lớn thở hổn hển, qua hồi lâu mới dùng hai tay chống chạm đất mặt, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Vọng lâu bên trên, Lư Lân từ đầu đến cuối không có động, tâm thần vẫn như cũ đắm chìm tại Cửu Sơn Hà Sa bàn bên trong, một mực khóa chặt tại người thần bí trên thân. Đại biểu người thần bí điểm sáng chính dọc theo thâm thúy mật đạo hướng phía ngoài thành di chuyển nhanh chóng, thẳng đến Tiền Kiêm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa ngõ, Tiêu Viễn Sơn bọn người mới từ tụ lại tới. Đại nhân, muốn hay không hiện tại động thủ đem Tiền Kiêm bắt lại? Tiêu Viễn Sơn hơi có vẻ kích động, đến một bước này bắt lấy Tiền Kiêm hoàn toàn là nhân tàng cũng lấy được.
chỉ cần cầm xuống tiền kiêm, tìm hiểu nguồn gốc, không sợ không cậy ra miệng của hắn. Lư Lân chậm rãi mở hai mắt ra, lắc đầu. Không đổi. Tiền kiêm chỉ là một đầu bị đẩy lên trên mặt nổi cá con, chân chính cá lớn, còn tại trong mật đạo. Hiện tại động đến hắn, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Một câu, để Tiêu Viễn Sơn thần sắc kích động tỉnh táo lại. Là đối phương cẩn thận như vậy, tại kinh đô dưới thành đảo ra bực này mật đạo, sao lại không có chuẩn bị ở sau? Tiền kiêm loại nhân vật này, chỉ sợ tùy thời đều có thể bị bỏ qua. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Cố Thanh Khuynh bỗng nhiên mở miệng. Đại nhân, vừa rồi người thần bí kia, trạng thái thân thể rất không thích hợp. Lư Lân quay đầu nhìn về phía nàng. Cố Thanh Khuynh tiếp tục phân tích nói, thân hình hắn mạnh mẽ, đi lại nhẹ nhàng, rõ ràng là người trẻ tuổi. Nhưng hắn mở miệng giọng điệu lại khô khốc giàn mua, khí tức càng là hỗn tạp không tinh khiết, cái này không phù hợp lẽ thường. Bực này bén nhạy sức quan sát, để Tiêu Viễn Sơn cùng Lý An đều có chút ghé mắt. Lư Lân nhẹ gật đầu. Cố Thanh Khuynh nhắc nhở chính mình điểm này, vừa rồi Lư Lân đã cảm thấy không đúng, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ. Tâm niệm vừa động, Cửu Sơn Hà Sa bàn lần nữa vận chuyển, đem người thần bí khí tức tiến hành chiều sâu phân tích. Quả nhiên, đang đại biểu người thần bí điểm sáng nội bộ, có hai cỗ hoàn toàn khác biệt, thậm chí lẫn nhau xung đột sinh mệnh khí tức đan vào một chỗ. Một cỗ tuổi trẻ, tràn ngập sức sống. Một cỗ khác, lại mục nát, suy bại, tràn đầy mùi vị của tử vong. Tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, cưỡng ép chiếm cứ một bộ tuổi trẻ thể xác. Đây là đoạt xá, hay là một loại bí thuật? Mục tiêu tiếp tục di động bên trong trên sa bàn, điểm sáng dọc theo mật đạo ghé qua ước chừng nửa canh giờ, tốc độ cực nhanh. Cuối cùng tại kinh đô ngoài thành 30 dặm chỗ một cái sơn cốc cửa vào ngừng lại. Tìm tới ngươi. Lư Lân thu hồi tâm thần, trầm giọng mở miệng. Tiêu Viễn Sơn, ngươi dẫn người thủ tại chỗ này, giám thị tòa trạch viện này hết thảy động tĩnh. Bất luận kẻ nào ra vào, đều muốn kỹ càng ghi chép, nhưng nhớ kỹ, không nên đánh thảo kinh rắn. Tiêu Viễn Sơn lập tức lĩnh mệnh, là. Nhưng lập tức lại mặt lộ lo lắng, nhịn không được truy vấn, đại nhân, ngài đây là mớn. Lư Lân không có trả lời hắn vấn đề, mà là chuyển hướng Cố Thanh Tử. Cố Minh, chỉ sợ làm phiền ngươi, theo giúp ta đi một chuyến. Đi xem một chút cái kia mật đạo cuối cùng, đến cùng cất giấu thứ gì như quỷ xà thần. Cố Thanh Tử trong lòng run lên, biết chuyến này tất nhiên hung hiểm và phần, liền hơi suy tư, hay là gật đầu đáp ứng đến. Chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy. Ta cũng đi. Không đợi Lư Lân lại mở miệng, một bên Cố Thanh Khuynh lập tức nói ra. Cố Thanh Tử muốn chuẩn bị mở miệng quên, lại bị Cố Thanh Khuynh một ánh mắt ngăn lại. Lư Lân nhìn Cố Thanh Khuynh một chút, cuối cùng khẽ bước cằm. Theo sát. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động rời đi vứt bỏ trạch viện. Chương 337, giờ hợi hợi khắc. Chương 337, giờ hợi hợi khắc. Ba người không có đi con đạo, mà là dựa theo Cửu Sơn cắt sông quận chỉ dẫn lộ tuyến, vòng qua cửa thành thủ vệ, đi xuyên qua ngoại ô kinh thành trong bóng đêm, thẳng đến ngoài 30 dặm tòa kia thần bí sơn cốc. Trên đường đi, Lư Lân tâm thần từ đầu đến cuối tập trung vào sa bàn. Người thần bí điểm sáng, khi tiến vào sơn cốc sau, liền đứng tại một chỗ đất trũng, không còn gì động qua. Nhưng khắp chung quanh, lại trống rỗng nhiều hơn 10 cái yếu ớt điểm sáng. 10 cái điểm sáng làm thành một cái hình tròn, từ trên sa bàn nhìn, hẳn là đang tiến hành một loại nào đó không muốn người biết nghi thức. Kết hợp trước đó lấy được tin tức, giờ hợi hợi khắp ra đời người. Cống phẩm. Nghi thức. Ước chừng một lúc lâu sau, ba người đã tới bên ngoài thung lũng. Còn chưa tới gần, một cỗ như có như không mùi máu tanh, liền theo cơn gió tung bay tới. Cửa vào sơn cốc chỗ, lờ mờ đứng đấy hơn 10 người thủ vệ áo đen. Từng cái như là từng tôn pho tượng, đứng sừng sững ở trong bóng tối, khí tức lăng lệ. Cảnh giới sông nghiêm, viễn siêu trước đó vứt bỏ trạch viện. Lư Lân không có tùy tiện tới gần. Làm thủ thế, mang theo Cố Thanh Tử Cố Thanh Khuynh hai người, lặng yên vây quanh sơn cốc mặt bên một chỗ sườn đồi bãi đất. Nơi đây ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể đem trong toàn bộ sơn cốc bộ tình hình nhìn một cái không sót gì. Ba người nằm ở trong bụi cỏ, hướng phía sâu trong thung lũng nhìn lại. Chỉ một chút, dù là Cố Thanh Tử cùng Cố Thanh Khuynh kiến thức rộng rãi, vậy trong nháy mắt nín thở. Trong sơn cốc trên đất trống, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa do từng chồng bạch cốt dựng mà thành tế đàn. Tế đàn bốn phía cắm mười mấy cây màu đen cơ phướn, trên mặt cờ dùng máu tươi vẽ lấy quỷ dị phù văn. Tế đàn chính giữa, thân mang hắc bào người thần bí ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, trưng bày trên trăm cái lồng gỗ. Mỗi một cái lồng gỗ trong đều giam giữ một cái hôn mê bất tỉnh hài đồng. Người thần bí vươn tay, từ trong ngực lấy ra một cái huyết sắc bình nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn ngâm tụng, từng đạo xương mù màu máu từ trong bình bay ra, chui vào những hài đồng kia mi tâm. Hài đồng thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, trên mặt lộ ra cực độ thống khổ thần thái. Đồng thời, sinh mệnh khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu trôi qua. Mà những cái kia bị rút ra sinh mệnh tinh khí thì hóa thành từng đạo tơ máu, đều tụ hợp vào người thần bí thân thể của mình. Nhìn đến đây, Cố Thanh Tử chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cố Thanh Khuynh càng là gắt gao che miệng của mình, mới không có lên tiếng kinh hô. Lư Lân trên mặt vậy lại không nửa phần bình tĩnh. Rốt cuộc minh bạch, cái này cái cọc cán tham nhũng phía sau, đến cùng dính dấp như thế nào một đám phát rồ quái vật. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn người thần bí dừng động tắt lại, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trực tiếp hướng phía Lư Lân ba người ẩn thân bãi đất trông lại. Người nào? Một tiếng khàn giọng quát chói tai, vang vọng toàn bộ sân gốc. Bị phát hiện. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tại cái kia âm thanh quát chói tai vang vọng sơn cốc trong mắt, Lư Lân đã kéo lại Cố Thanh Khuynh, đồng thời dùng ánh mắt cho Cố Thanh Tử ra hiệu. Lư Lân phản ứng so với đối phương phát hiện còn nhanh hơn một cái chớp mắt. Ba người không có một lát chần chờ, rút lui 10 phần kịp thời. Trong sơn cốc, mấy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, tìm kiếm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực, lại chỉ vô hụt. Trở về trong thành trên đường, ba người trầm mặc không nói. Gió đêm thổi, mang theo hàn ý, lại thổi không tan chót mũi mùi máu tươi. Càng thổi không tan vừa rồi nhìn thấy tòa kia bạch cốt tế đàn. Trở lại trong thành lúc, sắc trời đã tảng sáng. Bên đường cửa hàng cơm sáng bốc lên nhiệt khí, có linh tinh người đi đường bắt đầu một ngày sinh kế. Phần này khói lửa nhân gian, để Lư Lân bọn người trong lòng tương đối dễ chịu một chút. Nhưng nghĩ đến, vừa rồi nhìn thấy địa ngục cảnh tượng, trong lòng vẫn là có chút đau buồn. Lư Lân dừng bước lại, nhìn về phía Cố Thanh Từ cùng Cố Thanh Quỳnh. Các ngươi về trước phủ nghỉ ngơi, chuyện hôm nay, chớ đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Cố Thanh Từ nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Thanh Quỳnh nhìn xem Lư Lân độc thân đi xa bóng lưng, há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Lư Lân một thân một mình, trở về Đôn Đốc đi. Trong nha môn, Tiêu Viễn Sơn, Lý An cùng Triệu Minh đám người đã chờ đợi đã lâu, một đêm chưa ngủ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đại nhân, gặp Lư Lân trở về, Tiêu Viễn Sơn lập tức tiến lên đón, vừa định hỏi thăm tình huống. Lại tại nhìn thấy Lư Lân khuôn mặt, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tiêu Viễn Sơn lúc nào tại Lư đại nhân trên mặt thấy qua loại vẻ mặt này a? Ngày trước, quân thần nổi lên, đồng loạt vạch tội Lư đại nhân thời điểm, cũng không thấy Lư đại nhân bộ dáng này. Đêm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Tiêu Viễn Sơn, những người khác cũng đều chưa bao giờ thấy qua Lư Lân như vậy. Chỉ là nhìn Lư Lân đứng tại đó, liền có thể cảm nhận được hắn tâm tình bị đè nén, cùng một cỗ trong lòng lộ ra sát ý. Lư Lân không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đi hướng chính đường chủ vị. Tiếp tục giám thị thành Tây Trạch viện cùng hộ bộ thị lang Tiền Kiêm, hắn trong phủ bất luận cái gì một con rồi bay vào đi, ta đều muốn biết. Mặt khác, truyền lệnh xuống, vận dụng tất cả mọi người lực, đem kinh đô phạm vi bên trong, gần 50 năm đến, tất cả giờ hợi hợi khắp ra đời nam nữ hộ tịch, lý lịch, cuộc đời, toàn bộ tìm cho ta đi ra. Một cái cũng không thể để lọt. Là, trong lòng mọi người kịch chấn, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là cùng kêu lên lĩnh mệnh. Phân phó xong hết thảy, Lư Lân không nói một lời, một mình đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Lư Lân ngồi tại trên ghế, vừa hai mắt nhắm lại, liền hiện ra trong sơn cốc nhìn thấy từng màn. Trên tế đàn, hai đồng thống khổ co giật khuôn mặt. Trong sơn cốc, từng tòa cỡ đống xương xây mà thành núi nhỏ. Đến hàng vạn mà tính sinh mệnh, bị xem như cống phẩm bị sống sờ sờ ép khô sinh mệnh tinh khí. Giờ hợi hợi khắc ra đời người, cống phẩm, trường sinh nghi thức. Lư Lân đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đứng dậy, từ trên giá sách lật ra một bản tư liệu lịch sử. Từng tờ một vượt qua, cuối cùng dừng lại tại Thái Tổ Hoàng Đế bản kỷ mỗ một tờ bên trên. Phía trên thanh thanh sở sở ghi lại Thái Tổ cuộc đời. Sinh tại một giáp năm, đinh hợi nguyệt, quý hợi ngày, quý giờ hợi. Lư Lân trong thư phòng ngồi dòng dã một buổi sáng. Thẳng đến giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, mới chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Tại Đôn Đốc Ti đám người trong ánh mắt nghi hoặc bước nhanh rời đi. Liêu phủ. Trong thư phòng, Thẩm Xuân Phương cùng Liễu cùng ngay tại đánh cờ. Trên bàn cờ, Hắc Bạch Nhị Tử chém giết say sưa. Khi thấy Lư Lân đẩy cửa vào lúc, hai người đồng thời ngừng trong tay quân cờ. Lân Ca Nhi, xảy ra chuyện gì? Thẩm Xuân Phương một chút liền từ Lư Lân trên thần sắc nhìn ra không thích hợp. Làm nhìn xem Lư Lân lớn lên, đối Lân Ca Nhi bản tính, Thẩm Xuân Phương lại biết rõ rành rành. Nếu không phải là thiên đại sự tình, Lân Ca Nhi không thể nào là như vậy thần sắc. Lư Lân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không có dấu giếm. Đêm qua ở trong sơn cốc nhìn thấy hết thảy, từ đầu chí cuối nói cho Thẩm Xuân Phương cùng Liễu cùng. Từ Tiên Khiêm chắp đầu, đến dưới đất mật đạo, lại đến tòa kia bạch cốt tế đàn, cùng cái kia dùng người sống hiến tế tà ác nghi thức. Cuối cùng, Lư Lân đem chính mình liên quan tới Thái Tổ ngày sinh tháng để suy đoán, vậy cùng nhau nói ra. Chương 338, Tân Chính Đại Dân Công Trình. Chương 338, Tân Chính Đại Dân Công Trình. Thật lâu, Thẩm Xuân Phương thăm thẳm thở dài, mắt lộ ra ai sắc. Quân xem dân như cỏ rác, dân xem quân như khấu cừu. Liễu cùng đồng dạng biểu lộ nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Lư Lân, trầm trọng mở miệng, "Lân Ca Nhi, việc này lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả." "Đúng vậy à, nếu như cái này Trường Sinh Điện thật cùng Thái Tổ có quan hệ, tùy tiện mà trần, sợ rằng sẽ dao động nền tảng lập quốc, thậm chí dẫn phát thiên hạ đại loạn." Lư Lân nghe được hai người trong lời nói lo lắng, ngẩng đầu, nhìn thẳng hai vị sinh mệnh kính trọng nhất trưởng bối. "Phu tử, Liễu lão, chẳng lẽ bởi vì sợ hậu quả, liền muốn đối với mấy cái này tội ác làm như không thấy sao?" Hai người nghe vậy, đồng thời chỉ trệ, Lư Lân thì tiếp tục mở miệng, "Bao nhiêu dân chúng vô tội bị tàn nhẫn sát hại, thần hồn câu diện, trường sinh, như vậy trường sinh sợ cầu vì sao? Nếu như chúng ta bởi vì sợ, lựa chọn trầm mặc, đó cùng những cái tiên nút trong bóng tối đa phủ, có cái gì khác nhau?" Thẩm Xuân Phương thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống. "Lân Ca Nhi, lão phu không phải muốn ngươi trầm mặc, mà là muốn ngươi nghĩ lại mà làm sao. Việc này liên lụy quá rộng, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn." Liêu cũng vậy đi theo cái nụ, "Đúng vậy à, chúng ta trước tiên có thể âm thầm điều tra, thu thập càng nhiều chứng cứ, các loại thời cơ chín muồi lại." "Các loại? Đợi đến lúc nào?" Lư Lân trực tiếp mở miệng đánh gãy, đầy ngập lửa giận dâng lên mà ra. "Đợi đến đám tiếp theo cống phẩm bị đưa lên tế đàn, vẫn là chờ đến tòa kia Bạch Cốt Sơn lại cao hơn một tấc, đợi đến lại thành công bách thượng thiên người vô tội chết thảm. Học sinh minh bạch các ngươi lo lắng, nhưng có một số việc không thể chờ, cũng chờ không dậy nổi." Lư Lân đứng người lên, thần sắc quả quyết. Trong thư phòng, lâm vào yên tĩnh như chết. Thẩm Xuân Vương cùng Liễu cùng liếc nhau, trong mắt có bất đắc dĩ, có lo lắng, vậy có vui mừng. Bất đắc dĩ tại Lân Ca Nhi cố chấp cùng ngây thơ, vui mừng tại Lân Ca Nhi phần này mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy giúp khí. Trầm mặc hồi lâu, trung quy là Thẩm Xuân Phương mở miệng trước, "Lân Ca Nhi, ngươi định làm gì?" "Làm lớn chuyện, đem việc này náo cái long trời lở đất." muốn để người trong thiên hạ đều biết Trường Sinh Điện tồn tại cùng tội ác, muốn để những cái kia núp trong bóng tối lao phủ không chỗ ẩn trốn, muốn để những cái kia chết oan vô tội vong hồn được yên nghỉ. Liêu cũng phát ra cười khổ một tiếng. Lân Ca Nhi, ngươi như vậy là muốn cùng toàn bộ hoàng thất là địch à? Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Lư Lân xoay người, thái độ ngưng trọng nhìn xem hai người. Học sinh nghĩ tới, nhưng học sinh rõ ràng hơn, nếu như ngay cả điểm ấy vì dân tỉnh mệnh dũng khí đều không có, vậy chúng ta đọc nửa đời người sách thánh hiền thì có ích lợi gì? Liêu cũng nghe vậy, trầm giọng truy vấn, cụ thể như thế nào làm lớn chuyện? Lân Ca Nhi, ngươi muốn như nào thao tác? Thẩm Xuân Phương nghe vậy, cũng tò mò nhìn về phía Lư Lân. Hắn biết Lân Ca Nhi tuyệt không phải ăn nói lung tung người, dám nói ra lời nói này, trong lòng tất nhiên đã có nghĩ sẵn trong đầu. Lư Lân trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, việc này không có khả năng do đôn đốc từ trực tiếp vạch trần, mà là muốn để đại hạ hoàng thất, để cả triều văn võ, để thiên hạ bách tính chính mình đi phát hiện trong sơn cốc bí mật. Thẩm Xuân Phương lập tức hỏi ngược lại, như thế nào để bọn hắn chính mình phát hiện? Sơn cốc gần vào ngoại ô kinh thành ngoài 30 dặm, cảnh giới nghiêm, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Ngươi cũng không thể lôi kéo tất cả mọi người đều đến đó nhìn lên một cái đi. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Lư Lân lắc đầu giải thích, chúng ta có thể sáng tạo một cái, làm cho tất cả mọi người đều không thể không đi lý do. Một cái danh chính ngôn thuận, không cách nào lý do cự tuyệt. Lấy Tân Chính Huệ Dân công trình làm tên, đem tòa sơn cốc kia đóng gói thành triều đình trọng điểm bộ môn hậu tuyển địa trí nhất. Trên danh nghĩa là vì quốc vì dân, khảo sát địa hình, quy hoạch kiến thiết. Kỳ thực là để thế lực khắp nơi chủ động bước vào trong đó. Lời vừa nói ra, Liễu cũng trong nháy mắt minh bạch Lư Lân dụng ý, nhưng lòng nghi ngờ càng sâu. Dẫn quân vào cuộc, có thể cho dù hấp dẫn chú ý, ngươi thì như thế nào bảo đảm bọn hắn hội xâm nhập sơn cốc, phát hiện tòa kia bạch cốt tế đàn? Trường Sinh Điện người không phải người ngu, một khi có người ngoài tới gần, tất nhiên sẽ thanh lý vết tích. Lư Lân tiếp tục phân tích, Tân Chính phổ biến đến nay, trong triều các phe phái, không giờ khắc nào không tại tranh đoạt Tân Chính mang tới tài nguyên cùng quyền nói chuyện. Chỉ cần hạng mục này đầy đủ trọng yếu, lợi nhuận đầy đủ phong phú, Hàn Vương, Cảnh Vương, thậm chí Yến thủ phụ, đều tuyệt sẽ không tùy tiện buông tay. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra nhất tâm phúc nhân thủ, tiến hành tường tận nhất thực địa thăm dò, để cầu tại cạnh tranh bên trong chiếm trước tiên cơ. Chúng ta chính là muốn lợi dụng giữa bọn hắn minh tranh ám đấu. Thẩm Xuân Vương như có điều suy nghĩ, nhận lấy câu chuyện, ngươi là muốn cho bọn hắn tại lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau giám thị trong quá trình, chính mình đào ra sơn cốc bí mật. Nhưng cái này cần một cái đầy đủ mê người, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tranh đoạt mồi. Không sai. Lư Lân trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, hạng mục này nhất định phải cùng Tần Chính hoạch tâm quốc sách chặt chẽ móc nối. Tỷ như đồn điền nuôi dân kế vẽ lại hoặc là thương lộ khai thác công trình. Người trước liên quan đến quốc khố cùng dân sinh, người sau liên quan đến quân phí cùng bên cạnh mộ. Vô luận cái nào đều là đủ để cho thế lực khắp nơi thèm nhỏ nước dài thịt mỡ. Bọn hắn không cách nào coi nhẹ, lại không dám lãnh đạm. Liêu cũng nghe vậy, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhìn chằm chằm Lư Lân, lại ném ra một cái vấn đề mấu chốt. Có thể sơn cốc kia vị trí vắng vẻ, đã không phải ruộng tốt, vậy không khoáng sản, làm sao có thể để nó thuận lý thành trương trở thành tốt nhất tuyến chỉ? Muốn thực hiện những này, cần một cái đứng vững được bước chân lý do. Lư Lân không có trả lời ngay, đi đến trước thư án, từ trong ngực lấy ra một phần dư đồ, tại trước mặt hai người chậm rãi triển khai. Phu tử, Liễu lão, mời xem. Ngón tay chỉ tại dư đồ lên núi cốc vị trí. Nơi đây mặc dù vắng vẻ, lại có một cái được trời ưu ái ưu thế. Nó vừa lúc ở vào kinh đô thông hướng Tây Bắc Ba Châu quan đạo chỗ sung yếu phía trên. Tây Bắc Ba Châu là ta đại hạ chống cự man tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, vật liệu quân nhu vãng lai tấp nập. Nếu chúng ta lấy ở chỗ này tu kiến thương lộ dịch trạm thậm chí là quân lương trung chuyển kho làm tên, thượng đấu bệ hạ, liền hoàn toàn nói thông được. Đến một lần, có thể rút ngắn lương thảo chuyển vận lộ trình, giảm xuống hao tổn. Thứ hai, có thể làm thương khách điểm nghỉ chân, kéo theo ven đường kinh tế. Về công về tư, với đất nước tại quân, đều có trăm lợi mà không có một hại. Thẩm Xuân Phương tiếp nhận dư đồ, ghé vào dưới đèn cẩn thận xem xét, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Diệu a, vị trí này, sắp thực xảo diệu. Đã không biết lộ ra tận lực, lại có thể một cách tự nhiên hấp dẫn tất cả tương quan thế lực chú ý. Vô luận là hộ bộ, binh bộ, hay là những cái kia muốn tại quân nhu sinh ý trong kiếm một chén canh hoàng thân quốc thích, đều sẽ đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Nói, Thẩm Xuân Phương ngẩng đầu, nhìn xem Lư Lân, bùi ngùi mai thôi. Lân Ca Nhi, ngươi đây là sớm có dự mưu a? Lư Lân lắc đầu, học sinh chỉ là sớm làm một chút không có ý nghĩa chuẩn bị. Nhưng điểm khó khăn chân chính cũng không ở đây. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ, như thế nào tinh chuẩn khống chế thời gian, để thế lực khắp nơi tại thăm dò thời điểm, vừa lúc đánh vỡ trong sơn cốc bí mật, mà không phải bị Trưởng Sinh Điện người sớm một bước thanh lý mất tất cả hiện trường. Liêu cũng trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, cái này cần đối thế lực khắp nơi lập tĩnh, có cực kỳ tinh chuẩn dự phán cùng khống chế. Càng cần phải có nội ứng hoàn mỹ phối hợp. Đôn đốc ti mới lập, ở dưới tay ngươi nhân thủ, đủ sao? Lư Lân lắc đầu, thản nhiên thừa nhận. Không đủ. Chỉ bằng vào đôn đốc ti lực lượng, còn thiếu rất nhiều. Ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Nhưng chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng khác. Tỷ như Thánh Thượng cùng Thế Gia chương 339, phụ phục bệ hạ Thánh Minh. Chương 339, phụ phục bệ hạ Thánh Minh. Sau 3 ngày, Thái Hòa Điện. Một phần tên là Tây Bắc Thương Lộ khai thác cùng đồn điện nuôi dân kế vẽ đấu trường, do mấy vị xưa nay trung lập đại thần liên danh trình lên. Phần đấu trường này xuất từ Lư Lân chi thủ, do Liễu cùng mượn mấy vị lao thân miệng, đường hoàng bày tại trước mặt mọi người. Chúng thần cần đấu là khơi thông Tây Bắc Thương Lộ, đồn điện giữa binh, cố quốc can dân sự. Phủ phục bệ hạ Thánh Minh, Tây Bắc Ba Châu địa châu biên thủy, hồ hạ tặc cư, thương lộ tác, ruộng tốt hoang phế. nay ngoài có yêu man nhìn thèm thuồng, bên trong có lưu dân không nơi yên sống, nếu không đi phi thường sách, sợ những xâm phạm biên giới. Chúng thần thăm xem xét dân tình, xem xét cân nhắc cổ chế, nghĩ ra dịch lộ liên hương, quân đồn nuôi chiến kế sách, xin mời bệ hạ thành giám. Sách này như đi, thì trong vòng 3 năm, thương lộ thông mà phủ cố thực, lưu dân phụ mà biên quân mạnh. Túng yêu man xâm phạm, ta có lương có người có đường lui, túng thiên thai thường xuyên, dân có áo có ăn có thừa tài. Nam xin bệ hạ sắc lệnh hộ bộ, binh bộ, công bộ hợp nghị, nhanh ban thi hành. Chúng thần giấu chết lấy nghe. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế xem hết tấu chương, cũng không lập tức tỏ thái độ. Tấu chương kỹ càng trình bày tại kinh đô đến tây bắc ba châu quan đạo muốn xông lên, thiết lập nhiều cái dịch trạm cùng kho lương sự tất yếu. Nhưng Chiêu Ninh đế lại tại tấu chương bên trên thấy được những vật khác. Mắt phượng chậm rãi đảo qua dưới thềm quần thần, tại quần thần đội ngũ cuối cùng, từ đầu đến cuối trầm mặc Lư Lân trên thân hơi dừng lại. Lư Lân, bản này tấu chương phía sau không có cái bóng của ngươi, chấm là không tin. Trở lại trước mắt, Chiêu Ninh đế giống như vô ý mở miệng, chư vị ái khanh, đối với cái này kế hoạch thấy thế nào? Bầu không khí có chút kiềm chế, đám quần thần từng cái cúi đầu trầm tư, đều đang nhớ lại trong tấu chương nội dung. Chủ yếu liền hai điểm, một cái là dịch trạm kho lương chi tiết, một cái khác là quân đồn tân chính. Chiêu Ninh đế vậy bất thôi gấp rút, kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục, một vị râu tóc bạc trắng lao thần, run rẩy theo văn quan trong đội ngũ đi ra. Lại bộ thị lang, Trương Kính. Bệ hạ. Lao thần sợ hãi. Trương Kính quỳ rạp xuống đất, vừa mới mở miệng chính là một bộ nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng. Này dịch lộ chi nghị mặc dù tốt, nhưng thương thuế thiết kế thêm, tất làm hàng giá trị tăng gọn, đều ca sôi trào. Bình thường hành thương, vốn là vai chọn tay cầm, kiếm lời chính là màn trời chiếu đất tiền mồ hôi nước mắt. Nay như mỗi dịch rút 2, 10 dịch thì đi thứ 2 thành, nếu như thóc gạo giá trướng, người chết đói lại nổi lên, sợ không phải triều đình bản nguyện. Một phen, nói chính là tình chân ý thiết, yêu quốc yêu dân. Quần thần trong đội ngũ Lư Lân, lặng lặng mà nhìn xem quỷ trên mặt đất Trương Kính biểu diễn, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Tiểu thương nhân, bất quá là thế gia đại tộc dùng để che giấu hai mắt người, âm thầm khống chế thương đội thôi. Bọn hắn lũng đoạn lấy đại hạ cơ hồ tất cả đường dài mậu dịch, kiếm được đầy bùn đầy bát. Trương Kính trong miệng kêu ca sôi trào, cùng biến tướng uy hiếp khác nhau ở chỗ nào? Dùng bách tính miệng, hướng hoàng quyền tạo áp lực. Trương Kính vừa dứt lời, huynh bộ chức phương thanh lại ti lang trùng, tuần hung hán vậy lập tức đi theo ra khỏi hàng. Thần xin mời bệ hạ thần nghĩ. Biên quân chính là quốc gia của chủ, há có thể để đồn đinh thật giả lẫn lộn? Như thương khách đều là cầm đao binh, dịch tốt cũng tập chiến trận, thì binh không phải binh, dân không phải dân. Yêu man nghe ngóng, tất người ta đại hạ không người, lại làm thương nhân xung quân. Tốt một đỉnh chủ mũ. Lư Lân trong lòng cười lạnh. Binh không phải binh, dân không phải dân, ngụ ý là quân chế sắp loạn, có phản loạn phong hiểm. Về phần câu kia cười ta không người càng là trực tiếp châm chọc. Châm chọc bệ hạ suy yếu thế gia khống chế biên quân, chính là tự hủy trưởng thành. Ngay sau đó, càng nhiều phản đối thanh âm liên tiếp. Một vị ngự sử dơ cao lên hốt bản, đầy mặt đỏ lên. Bệ hạ, bên cạnh mua bán mở, hai họa khó liệu. Người hồ tham lam xảo trá, nay hứa nó nhập dịch giao dịch, ngày mai liền được một tức lại muốn tiến một thước, nhẹ thì đốt sát kiếp ước, nặng thì cấu kết nội ứng. Tiền triều phiên thương chi loạn, xử không dứt sách. Nhìn bệ hạ nghĩ lại, Lư Lân nghe xong, càng là khịt mũi coi thường. Đây là thực sự tìm không thấy cái gì góc độ mới nghĩ đến dùng hoa gì chi phân biệt dân tộc đại nghĩa tới dọa người. Hộ bộ một tên quan viên vậy đi theo đứng dậy, cầm trong tay một bản sổ sách. Bệ hạ, Tây Bắc khô hạn thiếu nước, xây dịch mở kho hao tổn của cải to lớn. Theo thần thô sơ giản lược tính ra, chí ít cần bạch ngân 100 bạc lượng. Nếu như kho lắm không có nước chữ lương, đường núi không buôn bán thông hành, chẳng lẽ không phải đổ hao tổn quốc khố? Thà rằng như vậy, không bằng trước phát ngân tu thủy lợi, bàn lại thương lộ. Tổng kết một câu, hao người tốn của. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hòa Điện chỉ còn lại có thế gia phái hệ đám quan chức lên án. Các loại lý do, các loại góc độ, nghe được Chiêu Ninh đế lô thai ông. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ trong các đại học sĩ trong đội ngũ đi ra, chính là xếp hạng thứ 3 các lão Trần Đoan. Hắn vừa ra hàng, đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Trần Đoan đối với Long ỷ túi người hành lễ, tư thái thong dong. Lao thần coi là sách này liên quan trọng đại, một cái tác động đến nhiều cái, không ngại giao cho lục bộ hợp nghị, kỹ càng châm trước, chậm chậm mưu toan. Đứng tại đội ngũ phía trước liễu cùng, nghe được chậm chậm mưu toan bốn chữ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tốt một cái chậm chậm mưu toan, nói cho cùng còn không phải chiến lược kéo dài. Cái gì lục bộ hợp nghị, bất quá là đem tấu chương kéo vào vĩnh viễn quan lại quá trình bên trong. Trong lục bộ, hơn phân nửa đều ở thế gia khống chế phía dưới, chỉ cần tấu chương rơi xuống trong tay bọn họ, có là biện pháp để nó đá chìm đáy biển, không giải quyết được gì. Kéo, chính là bọn hắn chân thực ý đồ. Nuôi dịch kế sách, thương nhân qua dịch, cần giao nạp hộ thương thuế nó trị giá là hàng hóa tổng giá trị trăm rút thứ 2, giao nạp sau, do dịch trạm hộ thương doanh bảo đảm nó tại trong khu quản hạt, miễn bị trộm cướp cướp bóc. Hồ hán hô thị sở đắc, 3 thành về dịch trạm dùng riêng, làm dưỡng binh, sửa đường chi tư. 7 thành nộp lên trên quốc khố. Đây là tấu chương bên trên liên quan tới dịch trạm kho lương chi tiết nội dung, cũng là thế gia phái hệ quan viên kịch liệt như thế phản đối nguyên nhân thực sự. Hộ thương thuế, hộ thương doanh, nay bằng với là tại biên quân bên ngoài, khác lập một chi do triều đình trực tiếp khống chế lực lượng vũ trang, trực tiếp giá không thế gia đại tộc phía đối diện cảnh hậu cần, thương mậu thậm chí quân nhu quyền khống chế. Đây là đang đào bọn hắn căn, không đội mới là lạ. Nhưng liễu cũng rất rõ ràng, gấp cũng vô dụng. Lân ca nhi cái này phong tấu chương là dương lưu, là một phần thật sự, có thể tràn đầy quốc khố, có thể tăng cường quốc lực, có thể ban ơn cho biên cương bách tính thực sách. Bất kỳ một cái nào có triển vọng chi quân đều tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Bọn hắn càng là phản đối, càng là lộ ra bọn hắn chuẩn dạng, càng là lộ ra bọn hắn chỉ lo tư lợi, không để ý quốc gia. Liêu cũng rõ ràng, thế gia phái hệ quan viên vậy lòng dạ biết rõ, biết mình phản bác lý do chân đứng không vững. Có thể thế gia phái hệ quan viên yên tĩnh không có nghĩa là triều đình như vậy an bình. Không đợi duy trì tân chính quan viên đứng ra tán thành, một bóng người liền không kịp chờ đợi từ tôn thất trong đội ngũ vọt ra, chính là Hàn Vương. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Thái tổ đóng đô thời điểm từng có minh huấn, dịch truyền vẹn vẹn ti đưa, không thể kiêm trưởng binh quyền. Nay dịch tốt biên luyện thành quân, đồn ninh cầm giới phòng bên cạnh, chẳng lẽ không phải biến tướng thiết trí tứ binh? Lệ này vừa mở, thì thiên hạ dịch trạm đều có thể bắt trước. Nếu như biên tướng tham quyền, bắt trước an xử chuyện xưa, thì họa không xa vậy. Lư Lân đứng yên ở bách quan trong đội ngũ, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Tổ tông ra pháp, nói dễ nghe, đơn giản là muốn dùng thái tổ quy củ, đến cho tân chính cải lên một đỉnh vi phạm khai quốc chuẩn mực chủ mũ, nhờ vào đó giao động bệ hạ chấp chính căn cơ. Cái gọi là tư binh mà nói, càng là vạch trần ý đồ. Chương 340, thí điểm kế sách. Chương 340, thí điểm kế sách. Hàng Vương vừa dứt lời, một cái khác thân vương vậy đứng dậy. Quân thần xem xét, liền ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Túc Vương đều chuẩn bị phát ra tiếng từng cái liếc nhìn. Chỉ gặp Túc Vương đầu tiên là đối với trên long ỷ chiêu Ninh đế túi người hành lễ, tư thái so Hàng Vương cung kính, nhưng nói ra lại càng thêm xảo trá. Bệ hạ minh giám, Tây Bắc ba châu vốn là bần hàn, như thủy tiện hương dịch khai trường, chỉ sợ dẫn tới hồ bên dưới phân tranh, thăng thêm xâm phạm biên giới. Lại thần cùng Cam Vương đều là chú phiên nơi này, như thủy tiện đưa dịch quyết chứng minh, nhẹ thì hai vương tranh lợi, nặng thì xung đột biên giới lại nổi lên. Cung đẩy mạnh tân chính, không bằng lệnh phiên vương từ bàn mặt đường, như vậy phương hợp phân phong chi đạo. Lư Lân trong lòng cười lạnh. Vị này Túc Vương, ngược lại là so Hàng Vương thông minh mấy phần. Trên mặt nổi là vì quốc phân ưu, lo lắng biên cảnh ổn định, kỳ thực câu câu không rời một cái lợi chữ. Cam, Túc Nhị Vương là đang nhắc nhở bệ hạ, Tây Bắc vùng địa bàn kia sớm đã có thân vương tỏa chấn. Tân chính trực tiếp suy yếu quyền lực của bọn hắn cùng lợi ích. Mà câu kia phiên vương từ chủ càng là chân tướng phơi bày, trực tiếp muốn đem đầu này sắp mở thương lộ cùng dịch trạm quyền không chế, trực tiếp từ triều đình trong tay cướp được bọn hắn trong túi. Không đợi Chiêu Ninh đế mở miệng, lại một vị thân vương theo sát lấy ra khỏi hàng. Sở Vương, người này cùng Túc Vương tương hỗn là quan hệ thông gia, giờ phút này đứng ra, tự nhiên là mặc cùng một cái quần. Thần nghe nói, này trong tấu chương lại có dịch thừa do trung tâm thẳng phái một đầu. Tây Bắc nghèo nàn, từ trước đến nay do phiên phủ kiêm quản dịch vụ, dùng cái gì hôm nay đoạt chi? Sở Vương thanh âm mang theo chất vấn hương vị. Nếu như dịch trạm tận về triều đình, thì phong phiên làm gì dùng? Cứ thế mãi, chư vương thất vọng đau khổ, biến tướng tức bỏ thuộc địa. Cái mũ này, chụp đến so Hàng Vương cái kia đỉnh từ bình còn nặng hơn. Trong lúc nhất thời, Thái Hòa Điện bên trong, tôn thất các thân vương cùng nổi lên hưởng ứng, nhao nhao chỉ trích cử động lần này làm trái tổ chế, ý tại thu quyền, hội rét lệnh thiên hạ dòng họ chi tâm. Vừa rồi trầm tĩnh triều đình, lần nữa ồn ào không chịu nổi. Lư Lân vẫn như cũ không nói một lời. Muốn chính là hiệu quả này. Náo đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Các ngươi càng là liều mạng ngăn cản, một khi đã đạt thành thỏa hiệp, tranh thủ quyền lợi thời điểm, so với ai khác đều hung ác. Lư Lân rất rõ ràng, thế gia phái hệ quan viên cũng tốt, tôn thất thân vương cũng tốt. Hiện tại từng cái phản đối thanh âm nói đến lớn như vậy, nói cho cùng còn không phải chính quyền mới ích không có ở trên tay bọn họ. Đúng lúc này, một cái thanh âm giản mua chậm rãi vang lên. Phủ tông nhân tông chính, đương kim bệ hạ tộc thúc, một vị râu tóc bạc trắng người quen cũ vương tử trong đội ngũ đi ra, cầm trong tay ngọc quê, đối với long ỷ thật sâu cúi đầu. Khởi bẩm bệ hạ. Lao tông chính mới mở miệng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Tây Bắc đồn dịch kế sách, liên quan hoàng tộc phong phiên tổ chế, theo luật khi do phủ tông nhân cùng với lục bộ cựu khanh cùng bàn bạc. Như vội vàng thi hành, sợ dồn thân vương liên danh dân sớ, phản thương thiên nhà hòa thuận hòa thuận. Lao tông chính ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng trên long ỷ chiêu Ninh đế. Việc này, sự tình liên quan tôn thất căn bản, xin mời giao phủ tông nhân tường nghị. Thoại âm rơi xuống, trong đại điện yên tĩnh như chết. Hung ác, quá độc ác. Một chiêu này, rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem thánh thượng một quân. Cái gọi là cùng với lục bộ cựu khanh cùng bàn bạc bất quá là kéo dài thời gian lý do thoái thác. Phủ tông nhân nghị sự quá trình sao mà dài dằng dặc, một khi tiến vào trình tự này, tầm 5-3 tháng đều chưa hẳn có thể có kết quả. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ bọn hắn trong bóng tối vận hành. Chớ nói chi là còn có thế gia quan viên từ đó cản trở. Càng chết là câu kia thân vương liên danh dân sớ. Đã không phải là ám hiệu, mà là trần trụi uy hiếp. Rõ ràng nói cho Chiêu Ninh đế, nếu như nhất định phải khư khư cố chấp, toàn bộ hoàng tộc tôn thất sẽ tập thể đứng ra kháng nghị. Trong nháy mắt, Thái Hòa Điện bên trong quần thần từng cái ngừng thở, mắt mũi xem tâm. Ai nấy đều thấy được, lần này tôn thất lực lượng bắn ngược so dĩ vãng bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Dùng tổ tông gia pháp, biên cương ổn định, phiên vương lợi ích, toàn bộ tôn thất đoàn kết, tầng tầng tăng giá cả. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế mặt như bình hồ, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng lúc này, một mực đứng yên Lư Lân rốt cục động. Từ quần thần trong đội ngũ đi ra, chậm rãi tiến lên một bước, đối với long ỷ, túi người hành lễ. Bệ hạ, thần nói ra suy nghĩ của mình. Thái Hòa Điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quần thần ánh mắt đều hội tụ tại chậm rãi ra khỏi hàng Lư Lân trên thân, từng cái mặt lộ kinh ngạc. Loại sự tình này đôn đốc ti làm sao vậy tham gia một tay? Chẳng lẽ lại lần này tân chính phía sau vậy có Lư Lân thủ bút? Một đám trong ánh mắt nghi ngờ, Lư Lân đứng trong điện, đầu tiên là đối với Lao tông chính phương hướng, làm một lễ thật sâu. Tư thái cung kính, khiêm tốn đến làm cho người bất ngờ. Tông chính đại người lời nói, thật là lao thành góc nhìn. Lư Lân mở miệng, câu nói đầu tiên liền để cả triều văn võ đều ngây ngẩn cả người. Lư Lân đây là nhận sợ hãi. Hàng Vương nghe vậy, khoe miệng càng là trực tiếp kéo ra mỉa mai ý cười. Chuyện này căn hệ tôn thất căn bản, một cái tác động đến nhiều cái, hoàn toàn chính xác không thể qua loa. Lư Lân tiếp tục nói, hoàn toàn là thuận Lão Tông Chính lời nói đi xuống. Lão Tông Chính sợi dâu có chút lắc một cái, hiển nhiên vậy không ngờ tới Lư Lân sẽ là như vậy phản ứng. Ngay sau đó, Lư Lân chuyện đột nhiên nhất chuyện. Bất quá, nếu các phương đều có lo nghĩ, triều đình lại thật có này cần, lớp không bằng khai thông. Bệ hạ, thần coi là, cùng tại trên điện nói xuống lợi và hại, không bằng trước chọn một chỗ thí điểm, để sự thật nói chuyện. Thí điểm. Hai chữ vừa ra, trong đại điện vừa mới hòa hoãn bầu không khí, lần nữa ngưng kết. Hàng Vương trên mặt đắc ý vậy cứng đờ. Lão Tông Chính vậy nhăn nhăn lông mày. Lư Lân không cho bọn hắn thời gian phản ứng, tiếp tục trình bày phương án của mình. Thần đề nghị, do triều đình tại Tây Bắc dọc tuyến, xác định 3 khu vị trí địa lý, điều kiện khác nhau khu vực, làm hậu tuyển. Trong triều các phương, vô luận là tôn thất thân vương hay là thế gia đại tộc, chỉ cần đối tân chính hữu tâm, đều có thể tự nguyện tham dự đấu đầu. Người tham dự cần tại trong vòng 10 ngày, đối 3 khu hậu tuyển tiến hành thực địa thăm dò, cũng đưa ra tường tận nhất vận doanh phương án, bao quát dự toán, kỳ hạn công trình, nhân lực, an phòng thậm chí lợi nhuận mong muốn. Sau 10 ngày, do bệ hạ cùng lục bộ cửu khanh cộng đồng xem xét, chọn tối ưu giả, chủ đạo thí điểm. Một phen, rõ ràng sáng tỏ. Quy tắc công bằng đến cực điểm, đem tất cả mọi người kéo đến cùng một cái trên bình đài. Trong đại điện, triệt để an tĩnh lại. Thế lực khắp nơi đại biểu, vô luận là thân vương hay là các lão, đều đang nhanh chóng tính toán trong đó lợi và hại được mất. Một lát sau, Hàng Vương ánh mắt lấp lóe, cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Thí điểm. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Tây Bắc chi địa, không thể so với Giang Nam giàu có. Như thí điểm thất bại, lãng phí công quý, hao phí sức dân, trách nhiệm này ai đến gánh chịu? Là ngươi Lư Lân sao? Chất vấn âm thanh bên trong tràn đầy hùng hổ dọa người. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Hàng Vương lời nói này nhìn như là đang chất vấn, kỳ thực đã tâm động. Bất quá muốn mượn vốn trách, đến tranh đoạt tân chính quyền chủ đạo. Lư Lân không chút hoang mang, thậm chí không có nhìn Hàng Vương một chút, đối với Long Ỷ Phương hướng tiếp tục mở miệng giải thích, điện hạ quá lo lắng. Thí điểm như thành, thì có thể tổng kết kinh nghiệm, mở rộng cả nước, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thí điểm như bại, tổn thất cũng tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Ban đầu ở Giang Châu, Giang Nam đạo thiết lập thủy vận giao dịch giám lúc, phản đối thanh âm so hôm nay càng sâu. Có thể kết quả như thế nào, chư vị đại nhân rõ như ban ngày. Một phen, lấy lui làm tiến, không tiêu ngạo không tự ti. Dùng Giang Châu cùng Giang Nam đạo thành công tiền lệ, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Hàng Vương bị nẹn đến nửa ngày nói không nên lời một câu. Đúng lúc này, Cảnh Vương thanh âm vang lên lần nữa. Bệ hạ, thần coi là, Lư đại nhân sách này rất hay. Lấy thí điểm thay thế liều lĩnh, đã có thể tiêu trừ triều chính lo nghĩ, lại có thể lục lọi ra ổn thỏa nhất điều lệ. Phu hoàng lúc còn sống, vậy thường tán pháp này là sờ thạch qua sông, ổn thỏa. Thần đệ duy trì Lư đại nhân. Hàng Vương nghe vậy, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, hôm nay là 5 lần 7 lượt, phải cứ cùng bản vương đối nghịch. Thư lệnh một tiếng, Hàng Vương một ánh mắt quét về phía Cảnh Vương, phận không thể phát tác tại chỗ. Có Cảnh Vương mở đầu, thế ra phái hệ bên kia vậy ngồi không yên. Nội các đại học sĩ Trần Đoàn trầm ngâm một lát, chậm rãi ra khỏi hàng. Lao thần coi là, thí điểm chi pháp, xác thực có thể thực hiện. Chỉ là, đấu thầu quy tắc nhất định phải minh xác, xem xét quá trình càng phải công khai trong suốt, do lục bộ cùng phụ tông nhân, ngự sử đại cộng đồng giám sát, tuyệt đối không thể có ngầm thao tác hiểm nghi. Trần Đoàn mặt ngoài đồng ý, kỳ thực đã bắt đầu tại trên quy tắc làm văn trường, muốn là thế gia tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn. Trên Long ỷ, một mực trầm mặc Chiêu Ninh Đế, rốt cục mở miệng. Chuẩn đấu. Liên theo Lư Lân lời nói. 10 ngày trong vòng, chân muốn nhìn thấy tường tận nhất phương án, nhìn thấy chư vị thành ý cùng năng lực. Chương 341, ba chỗ hậu tuyển mà. Chương 341, ba chỗ hậu tuyển mà. Thành ý đã quyết. Các phương dù là trong lòng không vui, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lao Tông Chính sắc mặt khó coi, còn muốn nói tiếp cái gì? Chiêu Ninh Đế ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. Tông Chính được có dị nghị, cũng có thể đại biểu phủ tông nhân đưa ra một phần phương án đến. Chấm, đối xử như nhau. Một câu, trực tiếp phá hỏng Lão Tông Chính đường lui. Còn muốn dùng tổ tông gia pháp đến áp chế. Có thể, vậy liền hạ chàng tới chơi. Hoặc là, liền lấy ra bản sự, tại trong quy tắc thắng được trận đấu thầu này. Hoặc là, liền im lặng, nhìn xem người khác đem khối này thịt mỡ nuốt vào. Lão Tông Chính một gương mặt mo trướng thành màu gan heo, cuối cùng chỉ có thể không người lĩnh chỉ, yên lặng lui về đội ngũ. Chúng thần, tuân chỉ. Cả triều văn võ cùng nhau quỳ xuống. Triều hội chuẩn bị kết thúc. Bách quan đều mang tâm tư trở lại trong đội ngũ. Lư Lân đứng tại chỗ không động, ánh mắt tại trong quần thần xuyên qua, rơi vào ngự trên bậc. Trên Long ỷ, Chiêu Ninh Đế chính cúi đầu lật xem tấu chương, bên mặt bình tĩnh như thường. Ngự án bên cạnh, Cao Yếu tuân lệnh tiếng vang lên. Bài triều. Lư Lân thu tầm mắt lại, đang muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, trên Long ỷ, Chiêu Ninh Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Lư Lân ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Chiêu Ninh Đế liền cấp tốc rời đi. Nhưng chính là cái nhìn kia, Lư Lân bắt được bệ hạ trong mắt thâm ý, trong ánh mắt mang theo một loại ngầm đồng ý, thậm chí là mang theo mịt mở chờ mong. Lư Lân cương đi ra Thái Hòa Điện, Tiêu Viễn Sơn bước nhanh từ phía sau đuổi theo, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đại nhân, ngài chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, thật sự là cao minh đến cực điểm. Hiện tại tốt, vô luận là tôn thất hay là thế gia, đều bị ngài đã kéo xuống nước. Chúng ta đôn đốc ti cái gì đều không cần làm, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, xem chính bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Lư Lân lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Sự tình không có đơn giản như vậy. A, Tiêu Viễn Sơn không hiểu, đại nhân là lo lắng Trường Sinh Điện bên kia sẽ có phát giác, sớm động thủ. Lư Lân không có trả lời, bước nhanh hơn, trực tiếp hướng phía ngoài cùng đi đến. Cùng lúc đó, Thái Hòa điện bên trong, Bách Quan lui tận, Chiêu Ninh Đế thả ra trong tay tấu chương, trong mắt phượng hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, sau đó nhẹ giọng mở miệng, "Cao Yếu, đi thăm dò một chút, cái này trong vòng 10 ngày, có người nào hội rời kinh?" Một bên đứng yên Cao Yếu không người xác nhận. Do dự một chút, hay là cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, "Bệ hạ, Lư đại nhân cái này thí điểm kế sách có thể hay không quá mức mạo hiểm?" Chiêu Ninh Đế lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Lư Lân so chấm tưởng tượng, còn muốn thông minh. "Chuyên chỉ, để cấm quân thống lĩnh Chu Liệt vào cung ý kiến." Chiêu Ninh Đế đứng người lên, chậm rãi đi đến ngoài điện, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Mặt khác, ảnh vệ bên kia, để bọn hắn nhìn chằm chằm phụ tông nhân cùng mấy vị phụ thân vương, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều muốn kịp thời bẩm báo. Cao Yếu trong lòng run lên, cúi đầu đồng ý bệ hạ đây là muốn làm thật. Là, Cao nếu không dám trì hoãn, liền vội vàng không người lui ra chuyển chỉ. Thái Hòa điện bên trong, chỉ còn lại có Chiêu Ninh Đế một người. Nhìn qua ngoài điện mái hiên, hồi lâu, thử lạnh một tiếng. Thái tổ chấp trước gây mất ngươi một đầu tế phẩm chi lộ, ngược lại muốn xem còn có thể hay không ngồi được vững. Liêu phủ, thư phòng. Lư Lân đem trên triều đình phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Thẩm Xuân Vương nghe xong, cùng Liêu cùng liếc nhau, trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, Thẩm Xuân Vương mới thở dài, trầm giọng nói, "Lân Ca Nhi, ngươi chiêu này đấu thầu thí điểm, xác thực cao minh, chính là làm như thế nào thuận lý thành chương đem sơn cốc dẫn ra đâu?" Liêu cùng tiếp lời đầu, đồng dạng trên mặt thần sắc lo lắng. "Đối, mà lại thiết trí ba khu hậu tuyển nhất định phải đầy đủ có lực hấp dẫn, mới có thể để cho các phương đều cam tâm tình nguyện đầu nhập vốn liếng đi tranh đoạt. Nhưng lại không có khả năng quá mức rõ ràng, nếu không Trường Sinh Điện bên kia một khi phát giác được ngươi chân thực ý đồ, ngay lập tức sẽ thanh lý mất trong sơn cốc tất cả vết tích, để cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Trong đó phân tức rất khó nắm." Lư Lân nhẹ gật đầu. "Cho nên, ba khu này hậu tuyển lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Ta đã sơ bộ tuyển định ba cái vị trí." Nói, Lư Lân từ trong ngực lấy ra một phần dư đồ, tại trên bàn chậm rãi triển khai. "Chỗ thứ nhất, ở vào kinh đô tây bắc 40 dặm, địa thế bằng phẳng, lân cận quan đạo, còn có dòng sông chảy qua, nguồn nước sung túc. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, đều là phù hợp nhất thông thường tư duy lý tưởng tuyến chỉ. Chỗ thứ hai, ở vào kinh đô chính bắc 50 dặm, chỗ một chỗ cửa vào sơn cốc, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Như làm quân lương trung chuyển kho có thể là cứ điểm quân sự, giá trị cực cao, nhưng tiền kỳ khai khẩn độ khó vậy lớn nhất. Chỗ thứ ba, ở vào kinh đô đông bắc 60 dặm, vị trí địa lý vắng vẻ nhất. Nhưng nơi đây, vừa lúc ở vào ba đầu bí ẩn thương lộ điểm tụ bên trên, chiến lược giá trị không thể đánh giá, chỉ là cần đầu nhập kết xu ngân lượng mới có thể đả thông quan thiết, đem tiềm lực biến thành sự thật." Lư Lân ngón tay tại dư đồ bên trên chậm rãi di động, dần dần xẹt qua ba cái điểm. Ba khu này đều có ưu khuyết, đều có thiên bể, đủ để cho tôn thất, thế ra, thậm chí quân đội đều sản sinh chia rẽ cùng tranh đoạt. Nói xong, Lư Lân dừng lại một chút. Nhưng chân chính mấu chốt không tại ba khu này. Thẩm Xuân Vương cùng Liễu cùng đều là nhân tình, trong nháy mắt phản ứng lại. "Ngươi là muốn cho bọn hắn tại thăm dò ba khu này trong quá trình, chính mình phát hiện tòa sơn cốc kia?" Thẩm Xuân Vương thốt ra. Lư Lân gật đầu. "Không sai, nhưng không có khả năng là chúng ta dẫn đạo, nhất định phải là chính bọn hắn phát hiện ngoài ý muốn." Liễu cùng trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi một cái vấn đề mấu chốt. "Lân Ca Nhi, lão phu có cái nghi vấn. Bệ hạ hôm nay trên triều đình biểu hiện, ngươi cảm thấy thế nào?" Lư Lân khẽ giật mình. Trong đầu hiện ra Chiêu Ninh Đế sau cùng ánh mắt, nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ cố ý gây nên." "Đối, bệ hạ đây là thuận nước đẩy thuyền." Thẩm Xuân Vương tiếp lời đầu, nói bổ sung, "Mà lại tại phối hợp ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy bệ hạ cổ tay, nếu thật phản đối hoặc là trong lòng còn có lo nghĩ, có là biện pháp đưa ngươi tấu chương bắt bỏ, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền chuẩn tấu. Nhìn ngươi đến tuột cùng có thể đem chuyện này làm đến một bước nào." Liêu cùng nuốt nuốt trong râu, rất tán thành. "Lão phu vậy có này cảm giác. Bệ hạ hôm nay mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại đều lựa chọn trầm mặc, bản thân liền là một loại thái độ. Bệ hạ đang đợi, chờ ngươi cho ra một cái triệt để thanh toán lý do. Đã như vậy, chúng ta thì càng phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị." Lư Lân hít sâu một hơi, một lần nữa đem lực chú ý thả lại dư đồ bên trên. "Ba khu này hậu tuyển chúng ta cần lập tức lấy tay, chuẩn bị cặn kẽ nhất tư liệu, bao quát địa hình, thủy văn, nhân khẩu, sản vật, thậm chí xung quanh cất giấu thế lực phân bố, càng kỹ càng càng tốt. Đồng thời, chúng ta muốn âm thầm thả ra một chút lơ đãng tin tức, để thế lực khắp nơi tại thăm dò lúc có thể một cách tự nhiên chú ý tới tòa sơn cốc kia tồn tại." Lư Lân tiếp tục bố trí, "Nhưng tin tức này tuyệt không thể từ chúng ta nơi này truyền ra, nhất định phải mượn nhờ phe thứ ba." Thẩm Xuân Vương suy tư một lát, trong mắt tinh quang lóe lên. "Lão phu tại thánh viện có mấy cái học sinh, bây giờ phân tán tại lục bộ từng cái nha môn. Ta có thể cho bọn hắn tại cùng đồng liêu nói chuyện phiếm lúc, vô ý đề cập một chút liên quan tới Tây Bắc địa lý chuyện cũ, trong đó liền có thể xen lẫn một chút liên quan tới tòa sơn cốc kia đôi câu vài lời." Chương 342, trung thành không tuyệt đối. Chương 342, trung thành không tuyệt đối. Màn đêm buông xuống, hoàng cung chỗ sâu, tử thần trong điện. Cấm quân thống lĩnh Chu Liệt quỳ một chân trên đất. "Bệ hạ triệu kiến, không biết có gì phân phó?" Chiêu Ninh Đế nhẹ nhàng liếc qua, nhàn nhạt mở miệng nói, "Chu Liệt, chấm lại hỏi ngươi, trong cấm quân có bao nhiêu người là chấm chân chính tin được?" Vấn đề trực tiếp dứt khoát. Chu Liệt trong lòng run lên, vẻ mặt nghiêm túc đón nhận Chiêu Ninh Đế ánh mắt. "Bẩm bệ hạ, cấm quân 8 doanh, trong đó tam doanh là tiên đế lưu lại lão nhân, độ trung thành còn có thể. Mặt khác 5 doanh là bệ hạ đăng cơ sau một lần nữa chỉnh biên, tuyệt đối trung với bệ hạ." Chiêu Ninh Đế nghe vậy, cười khẽ lắc đầu. "Độ trung thành còn có thể. Trung thành không tuyệt đối, đó chính là tuyệt đối không trung thành. Muốn tới làm gì dùng? Bất quá, còn tốt Chu Liệt là chính mình một tay để bạn đi lên, còn lại năm doanh tất cả trong tay mình. Năm doanh, đủ. Từ thứ mai, cái này năm doanh thay phiên phòng thủ, trọng điểm giám sát kinh đô bốn môn cùng mấy chỗ mấu chốt yếu đạo. Bất luận cái gì nhân viên khả nghi ra vào, đều muốn kỹ càng ghi chép. Mặt khác, ảnh vệ bên kia, để bọn hắn nhìn chằm chằm phụ tông nhân, hàng vương phủ, cảnh vương phủ, cùng mấy cái trọng yếu thế gia phủ đệ. Chấm phải biết, bọn hắn mỗi ngày đều đang làm cái gì, gặp người nào, nói cái gì. Chu Liệt lĩnh mệnh, nhưng trong lòng rời sông lấp biển, nhịn không được hỏi một câu. Bệ hạ, có phải hay không muốn đối với tôn thất cùng thế gia độc thủ? Triều Ninh đế lắc đầu. Không, chấm chỉ là muốn nhìn xem, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu bản sự, có thể hay không tiếp được chấm ném ra mồi này. Nếu như bọn hắn tiếp nhận, chấm liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Nếu như không tiếp nổi, Triều Ninh đế dừng một chút, cười lạnh một tiếng. Vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Chu Liệt rung động trong lòng, cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều, không người nói, thần minh bạch, thần cái này đi an bài. Trong điện, Triều Ninh đế nhìn qua Chu Liệt bóng lưng rời đi, nhẹ giọng tự nói. Lư Lân, chấm ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem bản cờ này xuống đến trình độ gì. Cùng lúc đó, Hàng Vương phủ. Trong thư phòng, Hàng Vương đang cùng mấy vị tâm phúc phụ tá thương nghị hôm nay trên triều đình biến cố. Một tên phụ tá trước tiên mở miệng phân tích. Điện hạ, lần này thí điểm là chúng ta xoay người cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể cầm xuống quyền chủ đạo, không chỉ có thể tại Tân Chính bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, càng có thể nhờ vào đó mở rộng trong triều lực ảnh hưởng, vượt trên cảnh vương một đầu. Hàng Vương trọng trọng gật đầu, con mắt sáng ngời tỏa sáng. Bản vương tự nhiên minh bạch, nhưng mấu chốt là như thế nào mới có thể tại cảnh vương cùng thế gia phái hệ quan viên cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Một tên khác phụ tá lập tức liên kế. Điện hạ, theo thần góc nhìn, chúng ta hẳn là chiếm trước tiên cơ. Lập tức phái ra tinh nhuệ nhất nhân thủ, đối ba khu hậu tuyển tiến hành cặn kẽ nhất thăm dò. Cần phải tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, cầm tới trực tiếp tư liệu. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn muốn mua được quan viên địa phương cùng bách tính. Hàng Vương trầm tư một lát, đông nhiên vô bàn một cái. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Lập tức đi an bài. Nhớ kỹ, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Là, điện hạ. Phụ tá bọn họ cùng kêu lên xác nhận, bước nhanh lui ra. Cảnh vương phủ. Bầu không khí lại cùng Hàng Vương phủ dương cung bạc kiếm, hoàn toàn khác biệt. Hậu viện trong lương đình, cảnh vương chính cùng mấy vị môn khách nhàn nhã phẩm trà luận đạo. Một tên tuổi trẻ môn khách gặp cảnh vương lúc này, còn có tâm tư đàm luận phong nguyện. Rốt cục kìm nén không được, đứng lên nói, điện hạ, Hàng Vương bên kia đã bắt đầu hành động, nghe nói trong đêm phái hơn 10 người ra khỏi thành, chúng ta là không phải cũng nên. Cảnh vương khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống, trên mặt mang phong dong ý cười. Không đổi. Càng là loại thời điểm này, càng phải bảo trì bình thản. Tam hoàng huynh tính tình đội vàng sao động, nhất là không giữ được bình tĩnh, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ hắn phạm sai lầm, lại ra tay không muộn. Lấy tính chế độ. Thế nhưng là điện hạ, vạn nhất Hàng Vương thật chiếm trước tiên cơ, môn khách hay là lo lắng. Cảnh vương cười phất tay đánh gây hắn. Các ngươi a, hay là tuổi còn rất trẻ. Lần này thí điểm, mặt ngoài là đang chọn địa chỉ, trên thực tế là bệ hạ đang khảo nghiệm các phe năng lực cùng trung thành. Bệ hạ muốn nhìn không phải ai chạy nhanh, mà là người nào đi đến ổn. Một phen, nghe được mọi người tại đây như có điều suy nghĩ. Tam hoàng huynh chỉ vì cái trước mắt, hận không thể đem mỗi một phần công lao đều viết lên mặt. Mà chúng ta chỉ cần làm gì chắc đó, xuất ra hoàn mỹ nhất phương án, tự nhiên có thể thắng được bệ hạ ưu ái. Cảnh vương nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Huống chi Lư Lân bên kia cũng sẽ không để tam hoàng huynh quá mức thuận lợi. Môn khách bọn họ mới chợt hiểu ra. Điện hạ Cao Minh. Cảnh vương tiếp tục lắc đầu. Cao Minh không phải bản vương, là Lư Lân. Hắn chiêu này thí điểm kế sách, nhìn như cho các phương cơ hội, kỳ thực là đem tất cả mọi người kéo vào ván cờ của hắn. Bản vương hiện tại rất ngạc nhiên, hắn sau đó sẽ làm như thế nào đi. Bàn cờ này càng ngày càng có ý tứ. Đêm khuya, Donati. Lư Lân ngồi một mình ở trước án, trước mặt phủ lên ba phần dư đồ, chính là trình báo cho Liễu cùng bà khu hậu tuyển. Ngón tay tại dư đồ bên trên chậm rãi di động, xét qua bình nguyên, vượt qua sơn cốc, cuối cùng đứng tại sơn cốc vị trí. Một cái không tại ba khu này hậu tuyển trong đất điểm. Muốn để chính bọn hắn phát hiện, nhất định phải chế tạo một hợp lý thời cơ. Một cái để bọn hắn cảm thấy là chính mình thông minh tài trí phát hiện thời cơ. Lư Lân hai mắt khép hở, trong não thôi diễn các loại khả năng. Đồng thời, tâm thần bắt đầu chìm vào văn cung nội Cửu Sơn cắt sông trong âm. Trên sa bàn, đại biểu cho kinh đô cùng bốn bề trăm dặm dư đồ quang ảnh lưu truyền. Trong đó, ngoài thành 30 dặm chỗ tòa sơn cốc kia, bị một đoàn như có như không sương mù màu máu bao phủ. Lư Lân tâm niệm vừa động, sa bàn phi tốc thôi diễn. Sương mù màu máu không ngừng co vào, bành trướng, bày biện ra một loại quỷ dị rung động. Nhất là tại mỗi tháng 15 giờ tí, điểm thời gian này, sương mù màu máu quy mô đặc biệt rõ ràng. Lư Lân trước đó liền phát hiện điểm này khác nhau. Chẳng lẽ là cử hành một loại nào đó cỡ lớn tế tự nghi thức cố định thời gian? Cửu Sơn sông, cho ta toàn lực thôi diễn. Lư Lân toàn lực quán chú tâm thần cùng tài hoa, đại biểu tế đàn dòng tin tức bắt đầu gây dựng lại, phân tích. Sau đó không lâu, Lư Lân lại lần nữa mở hai mắt ra, trong lòng có so đo. Còn có 6 ngày. Lúc này, cửa thư phòng bị người đẩy ra, Tiêu Viễn Sơn bước nhanh đến, mang trên mặt hưng phấn. Đại nhân, có động tĩnh. Hàng Vương phủ trong đêm phái ra 3 nhóm nhân mã, phân biệt đi 3 khu hậu tuyển xem bộ dáng là chuẩn bị 3 thứ kết hợp. Cảnh Vương phủ bên kia vậy điều động nhân thủ, mặc dù bí ẩn, nhưng vẫn là bị người của chúng ta để mắt tới. Còn có mấy đại thế gia, âm thầm động tác càng là tấp nập, toàn bộ kinh đô nước đều bị quấy đi lên. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch phát triển. Vừa dứt lời, Lý An vậy đi theo vào cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Đại nhân, giám thị Tiền Khiêm người chuyển đến tin tức. Tiền Khiêm hai ngày này tấp nập xuất nhập hộ bộ, tựa hồ đang triệu tập tài nguyên. Lư Lân nghe vậy, nhíu mày. Tiền Khiêm hành động này, đây là Trường Sinh Điện bên kia, vậy đang làm chuẩn bị. Lư Lân ngẩng đầu, đột nhiên hỏi Tiêu Viễn Sơn một vấn đề. Nếu như muốn để tất cả mọi người tại trong vòng 5 ngày hoàn thành thăm dò, sẽ phát sinh cái gì? Chương 343, phát hiện sơn cốc. Chương 343, phát hiện sơn cốc. 5 ngày. Tiêu Viễn Sơn sững sờ, lập tức trong não linh quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch Lư Lân ý đồ. Thời gian càng ngắn, thế lực khắp nơi vì chiếm trước tiên cơ, liền càng hội không từ thủ đoạn, càng cùng lúc hành động. Đến lúc đó, ba đường nhân mã, thế lực khắp nơi, trong cùng một lúc đoạn bên trong, trên tại tây bắc dọc tuyến mảnh kia không lớn trong khu vực. Trong hỗn loạn, mới dễ dàng nhất gặp được một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Đại nhân cao minh. Lư Lân không để ý đến Tiêu Viễn Sơn lấy lòng, mà là chuyển hướng một bên Triệu Minh. Lập tức đi một chuyến Liêu phủ, xin mời Văn Định công an sắp xếp thánh viện người, bắt đầu lộ ra tin tức. Liên nói, tây bắc Tam Châu biên cảnh, phát hiện man tộc dị động dấu hiệu. Triều đình cần mau chóng xác định dịch trạm vị trí, lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể phát sinh quân tình. Chế tạo ngoại bộ áp lực, đem đám lửa này thiêu đến vượng hơn. Triệu Minh tâm lĩnh thần hội, không có nửa câu nói nhảm, túi người hành lễ, quay người bước nhanh rời đi. Cảnh vương phủ. Trong thư phòng, một danh môn khách chính lo lắng hồi báo vừa lấy được tình báo. Điện hạ, hàng vương phủ nhân mã đã xuất phát 2 ngày, ba đường đồng tiến, tiến độ viễn siêu chúng ta. Dưới đình nghỉ mát, cảnh vương chính nhàn nhã đút trong ao cá chép, nghe được báo cáo, trên mặt không thấy nửa phần háo sắc, ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Để hắn chạy trước lấy đi. Chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc liền có thể. Sáng sớm hôm sau, một tin tức không có dấu hiệu nào từ thánh viện truyền ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ triều đình. Tây Bắc Tam Châu biên cảnh phát hiện yêu man thám mã tung tích, hư hư thực thực có quy mô lớn xâm lấn dấu hiệu. Thái Hòa Điện, Triều Ninh Đế Lâm thời triệu tập lục bộ cựu khanh khẩn cấp thương nghị. Binh bộ thượng thư cái thứ nhất ra khỏi hàng, vẻ mặt nghiêm túc và phần. Vậy hạ, như yêu man thật có dị động, Tây Bắc dịch trạm cùng kho lương vị trí liền cực kỳ trọng yếu. Cái này trực tiếp quan hệ đến ta đại hạ mấy chục vạn biên quân quân nhu điều hành cùng biên phòng vững chắc. Việc này cấp bách. Hộ bộ thượng thư theo sát lấy tán thành. Thần tán thành. Quốc khố thuế ruộng điều hành cũng cần thời gian, vì kế hoạch hôm nay nhất định phải nhanh xuất ra phương án. Thần đề nghị đem thăm dò kỳ hạn rút ngắn. Trong lúc nhất thời, trên triều đình quần tình xúc động, nhất là yêu man vừa mới bị đánh đau nhức, thế mà còn muốn cường điệu tới một lần. Trên long ỷ, Triều Ninh Đế trầm ngâm một lát, mắt vượng chậm rãi đảo qua dưới thềm của thần, cuối cùng rơi vào đội ngũ cuối cùng Lư Lân trên thân. Lư Lân phát giác được Triều Ninh Đế ánh mắt, trong nháy mắt ngầm hiểu, chậm rãi ra khỏi hàng, đối với long ỷ không người cúi đầu. Bệ hạ, thần coi là quốc sự khẩn cấp, quân tình như lửa, sát thực không dùng kéo dài. Thần đề nghị đem 10 ngày kỳ hạn rút ngắn là 5 ngày. Thế lực khắp nơi cần phải tại trong vòng 5 ngày hoàn thành thăm dò, cũng đưa ra cuối cùng phương án. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Hòa Điện trong nháy mắt xôn xao. Hàng Vương hơi biến sắc mặt, Cảnh Vương lông mày vậy nhẹ nhàng nhăn lại, thế ra phái hệ các đại biểu càng là châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Lão tông chính lần nữa từ trong đội ngũ đi ra, mặt mũi tràn đầy không đồng ý bệ hạ, 5 ngày thời gian quá mức vội vàng, chỉ sợ các phương đều khó mà làm ra tường tận chu toàn thăm dò. Nếu là phương án có sai, chẳng lẽ không phải biên cảnh quân tình khẩn cấp, há lại cho các ngươi ở đây kéo dài từ chối? Triều Ninh Đế không đợi lão tông chính nói xong, lạnh giọng đánh gãy, liền theo Lư Lân lời nói, 5 ngày làm hạn định. Chấm mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, sau 5 ngày, chấm muốn nhìn thấy kết quả. Thánh chỉ một chút, không sửa đổi nữa chỗ trống. Bài triều đằng sau, Hàng Vương phủ trong thư phòng, một bọn người ngửa ngửa lật. Điện hạ, 5 ngày. 5 ngày thời gian căn bản không đủ. Chúng ta kế hoạch ban đầu là 10 ngày, hiện tại muốn áp xúc một nửa, ba khu địa điểm, làm sao có thể tới kịp? Phu tá bọn họ từng cái mặt như màu đất, gấp đến độ xoay quanh. Hàng Vương giờ phút này cũng là sức đầu mẹ chán, trong thư phòng đi qua đi lại. Ai nấy đều thấy được bệ hạ cùng Lư Lân kẻ sướng người họa, cố ý rút ngắn thời gian. Cái gì yêu man đột kích, bất quá là lấy cơ thôi. Khả Hàng Vương dù là biết, lại có thể thế nào? Còn không phải đến bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Không quản được nhiều như vậy, lập tức triệu tập trong phủ tất cả có thể sử dụng nhân thủ. Ba khu hậu tuyển đồng thời thăm dò. Bản Vương cũng không tin, Cảnh Vương cùng thế gia có thể so sánh chúng ta càng nhanh. Sáng sớm hôm sau, kinh đô tây bắc 40 dặm, chỗ thứ nhất hậu tuyển. Hàng Vương phủ quản sự Vương Trung mang theo một đội nhân mã, phong trần mệt mỏi đã tới cửa thôn. Vương Trung trực tiếp tìm được nơi đó Lý Chính, đem một túi chiếu nặng bạc nhét vào trước mặt hắn. Đây là Vương gia thưởng. Các ngươi phải làm, chính là thật dễ nói chuyện, biết nên nói như thế nào sao? Thái độ bên mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn không có đem trước mắt Hương Giả thôn phu để vào mắt. Lý Chính bị cái kia túi bạc choáng váng mắt, liền vội vàng gật đầu với người, biết, biết. Tiểu nhân minh bạch. Vương Trung thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang muốn lại phân phó vài câu. Một trận tiếng vó ngựa từ trên quan đạo truyền đến, lại một đội nhân mã đã tới cửa thôn. Cầm đầu là một cái thanh niên mặc cẩm y liễu, chính là nội các đại học sĩ Trần Văn Chất Tử, Trần Tu. Trần Tu liếc mắt liền thấy được Vương Trung cùng cái kia Lý Chính ở giữa tiền bạc giao dịch, lúc này giận tím mặt. Hàng Vương phủ uy phong thật to. Triều đình đấu đầu, công bằng cạnh tranh, các ngươi dám ở đây công nhiên thu mua lòng người, đây là gian lận. Vương Trung quay đầu, thấy là Trần Tu, trên mặt lộ ra mấy phần kinh thường. Trần công tử, cái gì gian lận? Vương gia nhà ta làm việc, cần giải thích với ngươi. Ngươi? Trần Tu khí đến không nhẹ, việc này liên quan đến quốc sách, há lại cho các ngươi làm ẩu. ta cái này hồi kinh báo cáo bệ hạ, vạch tội Hàng Vương xem thường thành ý. Song phương nhân mã tại cửa thôn giằng co, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Vương Trung ỷ vào Hàng Vương thân phận, không có sợ hãi. Trần Tu thì đại biểu thế gia, chuyển ra triều đình quy củ, một bước cũng không nhường. Đúng lúc này, Trần Tu thân sau một tên tùy tùng trong lúc vô tình mở miệng nói, Trần công tử bất giận, làm gì cùng bực này người thô kệch so đo. Chúng ta còn muốn đi ngoài 30 dặm sơn cốc nhìn xem, nhỏ nghe nói, nơi đó địa thế càng thêm ẩn nấp, so nơi này càng thích hợp xây kho lương. Sơn cốc. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Trung nghe được sơn cốc hai chữ, trong lòng hơi động. Trên mặt phách lối khí diễm trong nháy mắt thu liễm, sẽ không tiếp tục cùng Trần Tu dây dưa, mà là phất phất tay, mang đám người quay đầu ngựa lại. Chúng ta đi, còn có địa phương khác muốn thăm dò, không có rảnh cùng các ngươi hao tổn. Vương Trung một đoàn người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt liền biến mất tại quan đạo cuối cùng. Đột ngột cử động, ngược lại làm cho Trần Tu cứ thế ngay tại chỗ. Trước một khắc còn kiếm bạt nỗ trương, làm sao vừa nhắc tới sơn cốc, liền lập tức đi. Trần Tu trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nghi hoặc. Sơn cốc có cái gì đặc biệt? Hàng Vương người, tại sao lại để ý như vậy? Cùng lúc đó, kinh đô ngoài thành 30 dặm, bên ngoài thung lũng, mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị, tiềm phục tại trong rừng rậm, chính là Cảnh Vương phái ra mật thám. Bọn hắn không dám áp sát quá gần. Cửa vào sơn cốc chỗ, cảnh giới sâm nghiêm, mười mấy tên hộ vệ áo đen khí tức lăng lệ, xem xét liền biết là tử sĩ nhất lưu. Một tên mật thám xuyên thấu qua khe hở, bén nhạy quan sát được, miệng hang phụ cận có vài chỗ mới lật qua lật lại thổ ngấn, giống như là vừa mới vùi lấp thứ gì, thủ pháp cực kỳ thô ráp. Mùi máu tươi, cho dù cách rất xa, trong gió vẫn như cũ truyền đến một tia như có như không mùi máu tanh. Mật thám không còn dám xâm nhập, lập tức đem tình báo thông qua bí pháp chuyển về Cảnh Vương phủ. Chương 344, để Lư Lân Vĩnh Viễn ngậm miệng. Chương 344, để Lư Lân Vĩnh Viễn ngậm miệng. Trong thư phòng, Cảnh Vương nhìn xem trong tay vừa mới đưa đạt mật báo, trên mặt nhàn nhã ý cười, chậm rãi thu liễm. Cảnh giới sâm nghiêm, hộ vệ áo đen mới lật thủ ấn. Cảnh Vương đem mật báo đặt ở trên ánh nến, nhìn xem nó hóa thành cho tàn, trong mắt quang mang lấp lóe. Hàng Vương tên ngu xuẩn kia, còn đang vì trên mặt nổi bà khu hậu tuyển tranh đến đầu rơi máu chảy. Lại không biết, chân chính kỳ nhãn, căn bản không ở chỗ này chỗ. Lư Lân, cùng này, là ngươi bày ra đi. Cảnh Vương đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Người tới. Một danh môn khách lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn. Điện hạ, triệu tập càng nhiều nhân thủ đi tòa sơn cốc kia, nhớ kỹ, chỉ ở bên ngoài giám thị, tuyệt đối không thể đánh cọ động rắn. Ta muốn biết, bên trong thung lũng kia, đến cùng cất giấu thứ gì. Đôn đốc ti. Trong chính đường, Lư Lân nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại văn cung Cửu Sơn cắt sông cuộn bên trong. Trên sa bàn, quang ảnh lưu chuyển, đem kinh đô bốn bể trăm dặm cảnh tượng đều hiện ra. Đại biểu Hàng Vương phủ nhân mã điểm sáng màu đỏ, cùng đại biểu thế gia điểm sáng màu lam, tại tây bắc 40 dặm chỗ kịch liệt va chạm, lại cấp tốc tách ra. Vương Trung cùng Trần Tu mỗi một câu đối thoại, mỗi một cái động tác, đều rõ ràng phản hồi tại Lư Lân trong đầu. Nghe tới Trần Tu tùy tùng trong lúc vô tình nói ra sơn cốc hai chữ lúc, Lư Lân ý thức có chút ba động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đại biểu Hàng Vương phủ điểm sáng, tại ngắn ngủi dừng lại sau, lại cũng bắt đầu hướng phía sơn cốc phương hướng di động. Mà đổi thành một bên, đại biểu Cảnh Vương phủ mấy điểm u quang, sớm đã tiềm phục tại ngoài sơn cốc. Hết thảy đều tại dựa theo hắn trong dự đoán hoàn mỹ nhất phương hướng phát triển. Không, thậm chí so dự đoán còn tốt hơn. Hàng Vương cái này người tiên phong, so trong tưởng tượng càng dùng tốt hơn. Lúc này, Tiêu Viễn Sơn từ ngoài cửa bước nhanh đến. Đại nhân, hết thảy thuận lợi. Hàng Vương phủ cùng người thế gia đã tại chỗ thứ nhất hậu tuyển đón kiêng lên. Lư Lân chậm rãi mở hai mắt ra, trên sa bàn quang ảnh trong nháy mắt biến mất. Lắc đầu, hỏa hầu còn chưa đủ. Tiêu Viễn Sơn sững sờ, có chút không hiểu. Lư Lân không có giải thích, trầm giọng phân phó nói, để Cố Thanh Tử tới một chuyến. Sau một lát, Cố Thanh Tử đi vào thư phòng. Lư đại nhân, Cố Minh, cần ngươi sẽ giúp chuyện. Lư Lân đi thẳng vào vấn đề, lấy lo cho gia đình danh nghĩa, hướng Cảnh Vương bên kia lộ ra một tin tức. Cố Thanh Tử lặng lặng nghe, liền nói, ngoài thành 30 dặm tòa sơn cốc kia, từng là tiền triều một vị đại nho ẩn cư chi địa, trong tộc người xưa kể lại, tòa trạch viện kia dưới mặt đất, khả năng cất giấu một đầu không muốn người biết mật đạo. Ngày thứ ba, hộ bộ, công phòng bên trong, Tiền Kiêm sắc mặt trắng bệnh, hai tay khống chế không nổi run rẩy, đã liên tục hai đêm chưa ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong não liền không bị khống chế nhớ tới gần vài ngày sự tình. Đôn đốc Tý Hòa, hai ngọn núi lớn ép tới Tiền Khiêm cơ hồ thở không nổi, tinh thần đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đại nhân, đây là các nơi khẩn cấp đưa tới thu thuế tập hợp, xin ngài xem qua. Một tên hộ bộ tiểu lại không người đi bảo, đem một chồng văn thư nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Tiền Khiêm manh kinh, toàn thân run lên, cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, cầm bút lên muốn tại trên văn thư ký phê, có thể vẻ mặt hốt hoảng ở giữa càng đem cấp phát hai chữ sai biết thành phát quan tài. Tiểu lại tiến lên trước, vốn định vì Tiền Khiêm mài mực, trong lúc vô tình liếc thấy hai chữ kia, doa đến cả người đều cứng đờ, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Lớn đại nhân, Tiền Khiêm vậy ý thức được sự thất thố của mình, trong lòng càng sợ hãi, vội vàng vất tay đem tiểu lại kia đuổi ra ngoài. Ra ngoài, đều ra ngoài. Một thân một mình ngồi tại công phòng bên trong, Tiền Khiêm triệt để sụp đổ. Tiếp tục như vậy nữa, không phải là bị Lư Lân bắt lấy, chính là bị diệt khẩu. Làm thế nào đều là một con đường chết. Nhưng vào lúc này, một bóng người không có dấu hiệu nào từ ngoài cửa sổ lập nhập, động tác nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng. Tiền Khiêm thấy thế bạn phần hoảng sợ, cả người từ trên ghế bắn lên, còn tưởng rằng là phái tới giết chính mình diệt khẩu người. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiền Khiêm thịch một tiếng quỳ xuống đất, nói năng lộn xộn mở miệng cầu xin tha thứ. Người tới một bộ áo khoác màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, khẽ cười một tiếng, nhưng không có giống Tiền Khiêm trong tưởng tượng một dạng động thủ, mà là từ trong ngực lấy ra một phong thư, nhét vào trước mặt hắn. Phía trên để cho ngươi lập tức rời kinh. Tối nay giờ tí, thành Tây Trạch việc gặp, sẽ có người an bài ngươi rời đi. Rời kinh? An bài chính mình rời đi? Tiền Khiêm có chút động, lập tức cuồng hỉ xông lên đầu. Chính mình đây là còn có đường sống. Là thuộc hạ tuân mệnh. Tiền Khiêm liên tục gật đầu. Người áo đen không có nhìn nhiều Tiền Khiêm một chút, quay người chuẩn bị rời đi, trước khi đi lại bồi thêm một câu. Nhớ kỹ, chỉ có tối nay một cơ hội này. Nếu là bỏ lỡ, có thể là bị đôn đốc ti người theo dõi, tự gánh lấy hậu quả. Thoại âm rơi xuống, người áo đen thân hình lóe lên, liền biến mất ở ngoài cửa sổ. Tiền Khiêm ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển, trong tay gắt gao nắm chặt tin. Trong mắt lóe ra dây rủa, sợ hãi, còn có một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Đôn đốc ti, giám thị Tiền Khiêm thám tử, trước tiên liền đem hộ bộ có người áo đen chui vào tình báo truyền trở về. Lý An không dám trì hoãn, cầm mật báo vội vàng tiến vào Lư Lân thư phòng. Đại nhân, Tiền Khiêm bên kia có dị động. Lư Lân tiếp nhận mật báo, đọc nhanh như gió. Nghe xong Lý An kỹ càng báo cáo, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đây chính là Trường Sinh Điện thực lực sao? Liên Hoàng Cung đại nội công sở đều có thể tùy ý xuất nhập. Trường Sinh Điện đây là muốn từ bỏ Tiền Khiêm. Lư Lân buông xuống mật báo, chậm rãi mở miệng. Hoặc là nói, muốn đem hắn chuyển rời đến an toàn hơn địa phương, triệt để chặt đứt manh mối này. Một bên Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, lập tức xin chỉ thị, đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền động thủ bắt Tiền Khiêm. Nhân tăng cũng lấy được. Không. Lư Lân lắc đầu. Để hắn đi. Tiêu Viễn Sơn sững sờ, tràn đầy không hiểu. Lư Lân đi đến dư đồ trước, ngón tay chỉ tại thành Tây vứt bỏ Trạch Viện vị trí. Ta muốn nhìn, Trường Sinh Điện rốt cuộc muốn đem hắn chuyển rời đến đi đâu. Một đầu bị bỏ qua cá, giá trị có hạn. Nhưng thuận con cá này, có lẽ có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn. Ánh sáng một cái Trường Sinh Điện cứ điểm nhỏ có thể không đủ giá trị. Nói xong, Lư Lân xoay người, nhìn về phía Lý An cùng Tiêu Viễn Sơn. Triệu tập ti trong tinh nhuệ nhất truy tung hảo thủ, tối nay đuổi theo Tiền Khiêm. Nhưng nhớ kỹ, toàn bộ hành trình không cho phép bại lộ, càng không nên đánh thảo kinh rắn. Ta muốn sống manh mối, không phải một bộ chết thi thể. Cùng lúc đó, thành Tây vứt bỏ Trạch Viện, sâu không thấy đáy mật đạo dưới mặt đất chỗ sâu. Một gian rộng rãi trong thạch thất, ánh lên chiếu ra mấy tên người áo đen thân ảnh. Sơn cốc bên kia đã bắt đầu chuyển di tế đàn cùng cống phẩm. Một tên người áo đen không người báo cáo, ngữ khí mang theo vội vàng. Thời gian quá gấp, Lư Lân đem kỳ hạn áp xúc đến 5 ngày, thân vương, thế gia quan viên các lộ nhân mã đã giống như chó điên tại xung quanh tán loạn. Chúng ta chỉ sợ không kịp thanh lý tất cả vết tích. Trên thạch thất thủ, từng cùng Tiền Khiêm chắp đầu người thần bí ngồi ngay ngắn bất động. Chính là Trường Sinh Điện ở chỗ này người phụ trách một trong. Không sao. Người thần bí chậm rãi mở miệng, giọng điệu vẫn như cũ giản mua khô khốc. Thân vương cùng thế gia, coi như phát hiện cái gì, cũng không dám lộ ra. Chuyện này liên lụy đến quá lớn, vạch chân đi ra, chẳng tốt cho ai cả, sẽ chỉ dao động nền tảng lập quốc. Ngược lại là cái kia Lư Lân. Người thần bí dừng lại một chút, trong thạch thất nhiệt độ chợt hạ xuống. Kẻ này là cái cự đại biến số, nhất định phải nhanh diệt trừ hắn. Khởi động dự bị kế hoạch. Nếu tránh không khỏi, vậy liền để Lư Lân vĩnh viễn im miệng. Chương 345, đêm tối thăm dò ưu cốc. Chương 345, đêm tối thăm dò ưu cốc. Một bên khác, Hàng Vương phủ, đêm kia. Trong thư phòng, Hàng Vương ngồi một mình ở trước án, trước mặt mở ra lấy ba khu hậu tuyển dư đồ, cau mày. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hàng Vương luôn cảm giác mình bị người nắm mũi dẫn đi. Từ ngày đầu tiên, tại hậu tuyển cùng Trần Tu khả năng xung đột, đến Trần Tu tùy tùng trong lúc vô tình nói một câu kia. Chúng ta còn muốn đi ngoài 30 dặm sơn cốc nhìn xem, nhỏ nghe nói, nơi đó địa thế càng thêm ẩn nấp. Bây giờ nghĩ lại, tùy tùng mở miệng quá tận lực. Ngay sau đó, đến bên ngoài thung lũng sau nhìn thấy những vật kia. Kinh đô ngoài thành 30 dặm, tại sao có thể có như thế cảnh giới xâm nghiêm chẳng gác, mà lại thủ vệ nhân viên tố chất, xem xét liền biết là tử sĩ nhất lưu. Không thích hợp. Quá không đúng. Vì cái gì Trần Tu tùy tùng, hết lần này tới lần khác vào lúc đó nhấc lên sơn cốc? Vì cái gì tòa sơn cốc kia địa thế hiểm yếu, xa so với ba khu hậu tuyển càng thích hợp thành lập cứ điểm quân sự, nhưng không có xuất hiện tại hậu tuyển danh sách phía trên? Hàng Vương căn bản không tin, Lư Lân không biết sơn cốc tồn tại. Cùng cái thứ nhất hậu tuyển địa tướng không kém được bao xa, mà lại vị trí địa lý ưu tú hơn. Trùng hợp. Trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp. Nghĩ tới đây, Hàng Vương xông về trước thư án, ánh mắt lần nữa rơi vào dư đồ bên trên. Cầm bút lên, đem ba khu hậu tuyển dùng sợi dây gắn kết tiếp, cấu thành một cái hình vẽ. Mà sơn cốc vừa lúc liền ở vào hình vẽ này vị trí trung tâm. Vô luận từ chỗ nào một chỗ hậu tuyển xuất phát, chỉ cần vắng trệ hướng con đạo, đều vô cùng có khả năng ngoại ý muốn phát hiện sơn cốc tồn tại. Đây không phải ngoại ý muốn, mà là một cái từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế tốt cùng. Lư Lân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong sơn cốc đến cùng có cái gì? Để cho ngươi như vậy hao tổn tâm cơ? Hàng Vương nhíu mày, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá như là đã bị kéo vào cục này, cũng bị động chờ lấy Lư Lân cùng bệ hạ để lộ đáp án, không bằng chính mình chủ động xuất kích. Chính mình muốn tận mắt nhìn xem, trong sơn cốc đến tuột cùng cất giấu cái gì như quỷ xà thần. Vương Trung. Hàng Vương đối với ngoài cửa khẽ quát một tiếng. Vương Trung lập tức đẩy cửa vào, điện hạ. Lập tức triệu tập trong phủ tinh nhuệ, tối nay giờ tí, theo bản vương tự mình đi sơn cốc tìm tòi hư thực. Vương Trung đại kinh thất sắc, vội vàng khuyên can, điện hạ, tuyệt đối không thể. Sơn cốc kia cảnh giới nghiêm, xem xét cũng không phải là đất lành, ngài vạn kim thân thể, có thể nào tự mình mạo hiểm ý miệng? Hàng Vương nghiêm nghị đánh gãy, bản vương ngược lại muốn xem Lư Lân trong hồ lô này đến cùng muốn làm cái gì. Ngay tại Hàng Vương chuẩn bị dẫn người xuất phát lúc, một tên phụ trách theo dõi Cảnh Vương phủ nhãn tuyến đột nhiên xuất hiện tại cửa thư phòng, vì một chân trên đất. Điện hạ, Cảnh Vương phủ có dị động. Vừa mới điều tập một nhóm nhân thủ, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, nhìn phương hướng tựa hồ cũng là hướng về phía ngoài thành tòa sơn cốc kia đi. Lời vừa nói ra, Vương Trung sắc mặt càng thêm khó coi. Hàng Vương lại dừng bước, sửng sốt một lát sau, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Xem ra, phát hiện vấn đề, không chỉ bản vương một cái. Cũng tốt. Nói xong, xoay người nhanh chân đi ra thư phòng. Vừa vặn nhìn xem, ta vị này tứ đệ, đến cùng so bản vương biết nhiều hơn bao nhiêu. Giờ thí, bên ngoài thung lũng, ánh trăng bị mây đen che đậy, giữa rừng núi tiếng gió rít đảo. Hàng Vương mang theo hơn 10 người tâm phúc, tiềm phục tại chỗ rừng sâu, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, tâm thần đều tập trung ở cửa vào sơn cốc chỗ. Lôi bảo, lờ mờ đứng đấy 10 cái hộ vệ. Sở dĩ như vậy nghiêm trọng, chỉ là hộ vệ bề ngoài đều để Hàng Vương bọn người hãi hùng khiếp vía. Càng làm cho Hàng Vương cẩn thận nguyên nhân một trong, thì là đám người này chỗ đứng, nhìn qua tùy ý, nhưng lại lẫn nhau hô ứng, cùng trong quân chiến pháp cực kỳ ăn khớp. Tuần tra lộ tuyến, nhìn như tùy ý, lại phong kín tất cả khả năng đột tiến góc độ. Cái này tuyệt không phải phổ thông phủ đệ hộ viện, càng giống là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới trong quân tử sĩ. Cái này khiến Hàng Vương đối trong sơn cốc tồn tại càng thêm tò mò. Kinh đô bên ngoài, dưới chân thiên tử, còn có tồn tại bực này. Người nào có thể làm được? Hàng Vương tự hỏi chính mình không có năng lực này. Điện hạ, thủ vệ quá nghiêm mật. Ngạnh sấm mà nói, động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ lập tức kinh động bọn hắn. Vương Trung túi thấp người, tiến đến Hàng Vương bên người. Hàng Vương không có lên tiếng, ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào sơn cốc mặt bên một chỗ trên sườn đồi. Từ nơi đó đi vòng qua. Nói, chỉ vách đá kia. Hẳn là có thể tránh đi đại bộ phận thủ vệ. Sau nửa canh giờ, Hàng Vương một đoàn người đã leo lên tại trên sườn đồi. Một tay gắt gao móc ở nham thạch khe hở, một tay khác ra sức thăm dò lên trên đi, dưới chân giẫm lên ô ra lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tên tâm phúc vượt lên đỉnh núi lúc, tất cả mọi người mệt đến ngất ngư. Nhưng khi Hàng Vương một đoàn người vây quanh trong sân cốc, thấy rõ cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt, tất cả mọi người quên đi hô hấp. Ánh trăng lúc này tránh thoát mây đen, hạ xuống nguyệt hoa. Dưới ánh trăng, một tòa do từng chồng bạch cốt dựng mà thành tế đàn, đứng sừng sững ở trong sân cốc. Sâm bạch cốt hải chồng chất như núi, nhiều vô số kể, dưới ánh trăng hiện ra u quang. Hàng Vương chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đọc lại, cố nén trong dạ dày rời sông lớp biển, nhìn trước mắt bạch cốt tế đàn. Càng xem, Hàng Vương càng là tê cả da đầu. Bạch cốt có đầu người, có tứ chi, vậy có hoàn chỉnh lồng ngực khung xương. Hình thể vậy có người thành niên, có hài đồng. Số lượng càng là không cách nào tính toán. Điện hạ cái này đây là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Vương Trung thanh âm tràn đầy run rẩy. Hàng Vương đưa tay, ngăn lại Vương Trung nói tiếp. Đồng thời, lực chú ý rơi vào chính giữa tế đàn quỷ dị trên phù văn. Huyết sát phù văn giống như là có sinh mệnh, ở dưới ánh trăng có chút lấp lóe chẳng lành hồng quang. Đúng lúc này, Hàng Vương chú ý tới tế đàn bốn phía, trưng bày trên trăm nửa cao bằng người lồng gỗ. Trong lồng, nằm từng cái hôn mê bất tỉnh hài đồng. Tài hoa quan chú, Hàng Vương có thể bén nhạy cảm giác được không ít hài đồng còn có yếu ớt hô hấp. Nhưng sinh mệnh khí tức yếu ớt phải tùy thời đều sẽ dập tắt. Dù là thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng Hàng Vương, giờ phút này lửa giận bậy nổ tung. Đến tột cùng là ai? Là dạng gì xuất sinh mới có thể làm ra như vậy phát rổ, diệt tuyệt nhân tính sự tình? Đang muốn hạ lệnh để tâm phúc xuống dưới bổ ra lồng gỗ, cứu ra những hài tử này. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân, nương theo lấy trầm thấp quỷ dị tiếng tụng kinh, từ sâu trong thung lũng truyền đến. Ẩn nấp, Hàng Vương lập tức khẽ quát một tiếng, mang theo đám người cấp tốc trốn đến tế đàn hậu phương một khối to lớn đá núi trong bóng tối, ngừng thở. Chỉ gặp hơn 10 người thân mang hắc bào người, từ một chỗ bí ẩn mật đạo cửa vào đi ra. Người thần bí chậm rãi đi đến bạch cốt tế đàn trước, vươn tay, lộ ra một bộ gần như mê luyến biểu lộ, vuốt ve một bộ hài đồng xương đầu. Còn thiếu một chút, còn kém một điểm. Chỉ cần lại hoàn thành lần này tế tự, chủ thượng liền có thể. Chủ thượng. Lúc trong bóng tối, nghe được mấy cái này tử, Hàng Vương chấn động trong lòng. Đám người bí ẩn này phía sau, đến cùng là ai? Còn có tầng cao hơn tồn tại? Phía sau này đến cùng dính dấp cái gì bí mật kinh thiên? Hẳn là một loại nào đó tà ác nghi thức, là phục sinh, hay là kéo dài sinh mệnh loại hình? Ngay tại Hàng Vương hết sức chăm chú, ý đồ nghe được rõ ràng hơn lúc. Cùng cụt. Sơn cốc khác một bên, đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ giòn vang. Người thần bí đột nhiên xoay người, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nghiêm nghị quát hỏi. Người nào? Vừa dứt lời, sau lưng hơn 10 người áo bào đen hộ vệ, tại cùng thời khắc đó rút ra bên hông trường đao, đều nhịp hướng lấy phương hướng kia vào tới. Hàng Vương trong lòng căng thẳng, bị phát hiện. Không đúng. Lập tức kịp phản ứng, phát ra động tĩnh phương hướng, là tại sơn cốc khác một bên, cũng không phải là người một nhà ẩn thân vị trí, còn có những người khác. Trong hắc ám, lần lượt từng bóng người bị áo bào đen hộ vệ từ ẩn thân trong bụi cỏ bước đi ra, lảo đảo lui lại. Ánh trăng vừa lúc chiếu sáng người cầm đầu gương mặt. Hàng Vương nhìn thấy đối phương, cả người hơi sửng sốt. Lại là Cảnh Vương. Chỉ gặp Cảnh Vương quần áo lộn xộn, trạng rất chật vật, bên người chỉ đi theo 3-4 hộ vệ, đang bị 10 cái người áo đen bao bọc vây quanh, liều mạng ngăn cản đối phương công kích. Chương 346, Lê Thị huyết mạch. Chương 346, Lê Thị huyết mạch. Đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt bắn ra. Cảnh Vương quý là thân vương, nhưng lại thân thủ bất phàm. Có thể vây công hắn áo bào đen hộ vệ quá nhiều, phối hợp ăn ý, chiêu chiêu đều là chí mạng sát thủ. Đao kiếm tương giao, lực đạo khổng lồ để Cảnh Vương kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân lảo đảo, thân hình bất ổn. Không nghĩ tới Liên Thân Vương đô tới. Người thần bí chậm rãi tới gần, khô khốc tiếng cười đặc biệt chói tai. "Vừa bạn, Lê thị huyết mạch trên người các ngươi thật sự là lãng phí, cũng tốt, có thể sớm thu." Cảnh Vương cắn chặt răng, một kiếm bước lui trước người hộ vệ, nghe vậy sắc mặt hơi có vẻ kinh hoàng, "Các ngươi rốt cuộc là ai? Vậy hạ nhân mã bên trên liền đến chẳng lẽ cho là ta đại hạ không người?" Người thần bí nghe vậy cười nhạo, "Bệ hạ, ngươi cho rằng bệ hạ không biết sự hiện hữu của chúng ta sao?" Cảnh Vương nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Trốn ở cự nham sau Hàn Vương, càng là toàn thân chấn động. Đám người này rốt cuộc là vật gì? Còn có Cảnh Vương đến cùng cứu hay là không cứu? Nếu là không cứu, Cảnh Vương chết ở chỗ này, chính mình liền thiếu một cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Phu hoàng lưu lại mấy cái huynh đệ trong, chỉ có cái này tứ đệ, lòng dạ tâm cơ thủ đoạn, đều để chính mình kiêng kỵ. Nhưng nếu là không cứu, chính mình mang theo mười mấy người này, lại có thể bình yên rời đi sao? Vô số suy nghĩ tại Hàng Vương trong não điên cuồng xoay quanh. Hàng Vương hít sâu một hơi, sau đó thật dài phun ra trong lồng ngực một cỗ bất khí. Động thủ. Một tiếng quát lớn, Hàng Vương thân ảnh từ cự nham sau đột nhiên thoát ra, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng hướng một tên sắp từ phía sau lưng đánh lén Cảnh Vương người áo đen. Phốc phốc. Trường kiếm xuyên tim mà qua. Người áo đen khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem lượt mũi kiếm, chậm rãi ngã xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều dừng động tất lại. Cảnh Vương mang theo khiếp sợ nhìn xem đột nhiên giết ra Hàng Vương, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Tam ca, ngươi làm sao bất nói nhảm? Trước sống sót lại nói. Hàng Vương quát lạnh một tiếng, trở tay một kiếm rời ra một thanh khác bổ tới trường đao, thuận thế triệt thoái phía sau, cùng Cảnh Vương lưng tựa lưng, hình thành thế đối chọi. Hai người cộng đồng chống cự lấy càng ngày càng nhiều người áo đen. Người thần bí trong mắt chẳng những không có sinh khí, ngược lại là càng thêm vui sướng. Tốt, tốt. Hai vị thân vương cùng một chỗ đưa tới cửa, tối nay chắc chắn viên mãn. Đột nhiên vung tay lên, sâu trong thung lũng trong mật đạo, càng nhiều người áo đen đem Hàng Vương, Cảnh Vương nhân mã bao bọc vây quanh. Hàng Vương cùng Cảnh Vương giờ phút này dựa lưng vào nhau, sát mặt nghiêm túc. Hai người thở nhỏ cùng nhau tập võ, kiếm pháp con đường vốn là đồng nguyên, giờ phút này liên thủ, một công một thủ, phối hợp an ý khăng khít. Hàng Vương kiếm pháp đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, Cảnh Vương kiếm pháp thì linh động xảo trá, chuyên công sơ hở. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, lại ngạnh sinh sinh đem 10 cái người áo đen vây công bức lui mấy bước. Nhưng trong lòng đều rõ ràng, tiếp tục như vậy, thể lực sớm muộn sẽ hao hết. Đúng lúc này, người thần bí bỗng nhiên đưa tay, ra hiệu đám người đình chỉ công kích. Đám người áo đen đồng loạt lui lại, một lần nữa đem hai người vây khốn ở trung ương. Hai vị điện hạ, làm gì làm vô vị này dãy rủa? Người thần bí chậm rãi mở miệng. Các ngươi như biết, tòa tế đàn này chân chính chủ nhân là ai? Không đợi Hàng Vương Cảnh Vương mở miệng đặt câu hỏi, người thần bí tiếp tục nói một mình. Năm đó Thái Tổ Hoàng Đế định đỉnh thiên hạ, văn chỉ võ công có 102 đương đại. Các ngươi thân là Thái Tổ gia hậu đại, lúc này mới qua bao lâu, trên tay kỹ nghệ thoái hóa đến trình độ này bất quá cũng tốt, Thái Tổ gia nhân vật bậc nào, huyết mạch tại các ngươi người kiểu này trên thân, quả thực là lãng phí. Nhìn thấy hai người thở dốc càng phát ra thô trọng, người thần bí trên mặt ý cười càng đậm. Chủ thượng ngủ say nhiều năm, cần đại lượng sinh mệnh tinh khí mới có thể thức tỉnh. Thoại âm rơi xuống, người thần bí không còn nói nhảm, trong mắt sát cơ tất hiện, lần nữa hạ lệnh. Giết bọn hắn. Mười mấy tên người áo đen, lần nữa cùng nhau tiến lên. Đao quang như lưới, kín không kẽ hở. Hàng Vương cùng Cảnh Vương dốc hết toàn lực ngăn cản, kiếm chiêu cũng đã không còn vừa rồi lăng lệ, trên thân qua trong giây lát lại thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Thể lực đã tiếp cận cực hạn. Ngay tại hai người sắp chống đỡ không nổi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ trong nháy mắt. Ngoài sân gốc, đột nhiên truyền đến một trận đều nhịp, đất rung núi chuyển giống như tiếng bước chân. Vô số báo đốc, tại cửa vào sơn cốc vị trí vầng sáng lên, tương dạ không chiếu lên sáng như ban ngày. Một đội người khoác trọng giáp cấm quân, cầm trong tay trường thương, kết thành chiến trận xông vào sơn cốc. Một người cầm đầu, chính là cấm quân thống lĩnh Chu Liệt. Trường đao trong tay của hắn một chỉ, phụ bệ hạ ý chỉ, Chu sát phản địch. Tiếng la giết chấn thiên động địa. Tại bó đốt chiếu rọi, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa vào sơn cốc. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, đi theo phía sau Tiêu Viễn Sơn các loại nhất chúng đốc sát ti còn lại. Người tới chính là Lư Lân. Ánh lửa chiếu rọi, Lư Lân thân ảnh đứng yên như núi. Phía sau là Chu Liệt xuất lĩnh trọng giáp cấm quân, chiến trận sông nghiêm, trường thương như rừng, đã đem toàn bộ sơn cốc vây chật như nêm cối. Lư đại nhân, ngươi cái này cứu chàng thời cơ, bóp đến thật là chuẩn. Cảnh Vương trong kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, suy yếu ho ra một búng máu. Hàng Vương lại là một phen khác biểu lộ, nhìn thấy Lư Lân ra sân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính mình trước đó khắp nơi nhằm vào, thậm chí âm thầm tính toán, giờ phút này lại bởi vì Lư Lân từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Trong sân cốc, người thần bí nhìn thấy cấm quân trùng điệp vây quanh, sắc mặt không chỉ có không có nửa phần bối rối, ngược lại phát ra trận trận tiếng cười. Người chính là Lư Lân. Chẳng lẽ coi là mang theo những người này, liền có thể làm gì được ta? Lư Lân nghe vậy, cười chậm rãi đi vào sân cốc. Ánh mắt đảo qua tòa kia làm cho người buồn nôn bạch cốt tế đàn, đảo qua những cái kia lồng gỗ bên trong không rõ sống chết hài đồng, lạnh giọng mở miệng, tối nay đằng sau, Trường Sinh Điện tại kinh đô căn cơ sẽ triệt để hủy diệt. Cảnh Vương, Hàng Vương hai người nghe được Trường Sinh Điện ba chữ, hơi sửng sốt. Trường Sinh Điện, thân tận trung thì quân trường sinh, quốc vĩnh cố thì dân trường tồn. Đây là Thái Tổ gia lấy Trường Sinh Điện tên tồn tại. Vì cái gì những này phạm thượng làm loạn, hạng người phát rồ, sẽ cùng Trường Sinh Điện dính líu quan hệ? Chẳng lẽ? Còn không đợi Hàng Vương Cảnh Vương hai người nghĩ lại, người thần bí gầm thét một tiếng, hai tay đột nhiên kết động thủ quyết. Cuồn vọng. Ông. Trên tế đàn, phù văn màu máu trong nháy mắt sáng rõ, hào quang ngút trời mà lên. Toàn bộ sơn cốc bắt đầu chấn động bị liệt, dưới chân đại địa xuống lại. Vô số chồng chất bạch cốt phát ra ken két tiếng ma sát. Một cỗ âm lãnh, khí tức tà ác, lấy tế đàn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía quét tán. Không tốt, hắn muốn dẫn bạo tế đàn. Chu Liệt Cửu Kinh Sa Trường trong nháy mắt đánh giá ra nguy hiểm, lập tức giống to, cấm quân kết viên trận, nâng thuẫn phòng ngự, chính mình thì một cái bước xa vọt tới hàng vương cùng cảnh vương trước người, đem hai vị thân vương bảo hộ ở sau lưng. Chương 347, Lư Lân, ngươi đang chất vấn chấm. Chương 347, Lư Lân, ngươi đang chất vấn chấm. Mà Lư Lân tâm thần sớm đã chìm vào văn cung. Cửu Sơn Hà Sa bàn điên cuồng vận chuyển, trên tế đàn mỗi một tia năng lượng lưu động đều bị rõ ràng thôi diễn đi ra. Tất cả mọi người triệt thoái phía sau 50 bước, không nên tới gần tế đàn. Tiêu Viễn Sơn dẫn người đi cứu những hải tử kia. Là Tiêu Viễn Sơn không chút do dự, mang theo một đám đôn đốc ti tinh nhuệ, nghịch làm cho người hít thở không thông uy áp, bay thẳng hướng bên rìa tế đàn lồng gỗ. Đỉnh lấy tài hoa trùng kích, trường đao trong tay vung đẩy, ra sức bổ ra từng cái kiên cố lồng gỗ, đem bên trong hôn mê hải đồng ôm lấy, phi tốc hướng ra phía ngoài rút lui. Muốn chết. Người thần bí thấy thế giận dữ, mắt thấy tế tự cống phẩm được cứu đi, đưa tay chính là một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, bắn thẳng về phía ôm hai tên hải đồng Tiêu Viễn Sơn hậu tâm. Chùm sáng nhanh như thiểm điện, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt. Tiêu Viễn Sơn căn bản không kịp trốn tránh. Lúc này, một đạo bình chướng vô hình chống rông xuất hiện, tinh chuẩn ngăn tại Tiêu Viễn Sơn sau lưng. Chùm sáng màu đỏ ngòm đâm vào trên bình chướng, kích thích một vòng gợn sóng, liền tiêu tán thành vô hình. Đồng thời, một đạo lăng lệ vô địch văn khí trường kiếm, phá không chém về phía người thần bí. Đối thủ của ngươi là ta. Lư Lân thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở người thần bí trước mặt. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu. Người thần bí chiêu thức quỷ dị xảo trá, mỗi một kích đều mang tính ăn mòn tài hoa. Nhưng Lư Lân tại Cửu Sơn Hà chỉ dẫn bên dưới, sớm đã phân tích đối phương thế công. Xoẹt. Lư Lân nhất kiếm bung ra, xé rách người thần bí áo bào đen, lộ ra một tấm giàn mua tiểu thụy, tràn đầy nhăn nhó mặt. Đây là một tấm gần đất xa trời mặt, chỉ có một đôi tròng mắt sáng ngời tỏa sáng. Người thần bí đột nhiên ngừng tay, tùy ý Lư Lân văn khí trường kiếm chống đỡ cổ họng của mình. Nhưng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Lư Lân, ngươi cho rằng chính mình thắng? Vừa dứt lời, ầm ầm, dưới chân bạch cốt tế đàn trung ương đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ. Một cỗ so trước đó khủng bố gấp trăm lần uy áp từ trong cái khe mãnh liệt mà ra. Một cỗ khí tức cổ lão, tang thương, bá đạo cùng huyết tinh. Liên Chu Liệt dạng này thân kinh bách chiến cấm quân thống lĩnh, tại cỗ khí tức này trước mặt, toàn thân đều không bị khống chế run rẩy. Ngay tại tất cả mọi người coi là một cái càng khủng bố hơn tồn tại sắp từ lòng đất leo ra lúc, một đạo thân mang phượng bào thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trên tế đàn. Nàng trôi nổi tại không, quan sát phía dưới hết thảy, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Ồn ào." Lập tức, một cái trắng non như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Cái kia đạo sắp chống ra toàn bộ tế đàn khủng bố vết nứt, lại bị một trường này ngạnh sinh sinh đè ép trở về, trong nháy mắt lấp đầy. Uy áp ngập trời cũng theo đó tan thành mây khói. Người thần bí bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Phượng Bào ra thân, Chiêu Ninh Đế đứng ở trên tế đàn. Quanh thân tản ra làm cho người ngạt thở tim đập nhanh uy áp. Cái kia cỗ tử tế đàn trong cái khe dâng lên mà ra khí tức khủng bố, tại Chiêu Ninh Đế trước mặt lật không nổi một chút sóng gió. Tham kiến bệ hạ. Hàng Vương cùng Cảnh Vương nhìn thấy Chiêu Ninh Đế, đầu tiên là chấn kinh, lập tức quỳ rạp xuống đất. Cung nên bệ hạ. Chu Liệt xuất lĩnh trọng giáp cấm quân, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Toàn trường chỉ có một người còn đứng lấy. Lư Lân đứng tại chỗ, không có quỳ xuống, lặng lặng mà nhìn xem trên tế đàn Chiêu Ninh Đế. Lúc trước đủ loại suy đoán, tại thời khắc này đều chiếm được nghiệm chứng. Lư Lân chậm rãi mở miệng, nên tiếp Chiêu Ninh Đế quét tới ánh mắt. Bệ hạ, nguyên lai ngài đã sớm biết nơi này tồn tại. Lời vừa nói ra, bầu không khí lần nữa kéo căng. Quỳ trên mặt đất Hàng Vương cùng Cảnh Vương ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Lư Lân. Lư Lân làm sao dám? Dám chất vấn đại hạ ước vạn vạn con dân chúa thể, chất vấn một vị cửu ngũ chí tôn. Chiêu Ninh Đế ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, rơi vào Lư Lân trên thân. Trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Chấm biết. Biết. Vậy hạ đã sớm biết. Hàng Vương rốt cuộc kìm nén không được, chống đất đứng người lên, khắp khuôn mặt là không hiểu. Vậy hạ, ngài nếu biết, vì sao không sớm ngày diệt trừ những xúc sinh này? Nơi này từng trồng bạch cốt Chiêu Ninh Đế nhưng không có trả lời Hàng Vương. Thân ảnh từ trên tế đàn chậm rãi bay xuống, đi thẳng tới bị Lư Lân chế trụ người thần bí trước mặt, từ trên cao nhìn xuống. Mà hậu chiêu bung lên, một đạo cách âm tài hoa kết giới trong nháy mắt bố trí xuống. Tiếp lấy, Lư Lân bọn người chỉ thấy Chiêu Ninh Đế bờ môi đóng mở, lại nghe không đến nửa điểm thanh âm. Mà người thần bí lại mặt lộ điên cuồng chi sắc, phun ra một ngụm máu đen sau, càng thêm điên cuồng. Bán chú hương thời gian không đến, Chiêu Ninh Đế tựa như là đạt được mình muốn đáp án, không có cho người thần bí bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Một cái trắng non như ngọc bàn tay nhẹ nhàng đặt tại người thần bí đỉnh đầu. A, người thần bí phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người kịch liệt run rẩy, thất khiếu máu tươi như chú dâng trào. Ngắn ngủi mấy tức, thân thể vương mình mềm xuống dưới, triệt để không có sinh tức. Chiêu Ninh Đế thu tay lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia thần thái. Sau đó quay người đối mặt với trong sơn cốc tất cả cấm quân, đôn đốc ti còn lại cùng hai vị thân vương, phong tỏa sơn cốc, bất luận kẻ nào không được tiết lộ chuyện tối nay, một chữ cũng không được. Người vi phạm liên lụy cửu tộc. Hàng Vương cùng Cảnh Vương liếc nhau, tràn đầy không hiểu. Bực này giao động nền tảng lập quốc đại sự, vậy hạ lại muốn đem triệt để che giấu. Nhưng vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu đặt câu hỏi, liền thấy Chiêu Ninh Đế quét tới ánh mắt. Thần, tuân chỉ. Đúng lúc này, Lư Lân lại tiến lên một bước, nhìn thẳng Chiêu Ninh Đế. Vậy hạ, những này được cứu hài đồng, người nhà của bọn hắn, còn có trên tế đàn này chết oan mấy vạn người vô tội, bọn hắn cần một cái công đạo. Nếu là như vậy phong tỏa chân tướng, đem hết thể giao chi bụi đất, học sinh không phục. Triều Ninh Đế nghe vậy mắt vượng nhắm lại. Một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn áp lực, đều ép hướng Lư Lân một người. Chu Liệt bọn người thậm chí tại cỗ áp lực này bên dưới, bị bức lui nửa bước, ngực khó chịu. Lư Lân, ngươi đang chất vấn chấm. Lư Lân thân thể tại dưới trọng áp run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn như cũ đứng nghiêm, không có nửa phần lùi bước. Thần không dám chất vấn bệ hạ, nhưng thần thân là đôn đốc ti chủ quan, giám sát thiên hạ, vì dân thỉnh mệnh, là thần chỗ chức trách. Thần nhất định phải là những oan hồn kia, đòi lại một cái công đạo. Lư Lân ngẩng đầu, nên tiếp Triều Ninh Đế mắt vượng. Như bệ hạ khăng khăng giấu giếm, thần thà rằng từ quan. Chương 348, Lư Lân mục vô quân thượng. Chương 348, Lư Lân mục vô quân thượng. Trong sân cốc, tĩnh mịch tím mắng. Một câu thà rằng từ quan truyền vào trong tai, Triều Ninh Đế cả người trong nháy mắt khí chàng toàn bộ triển khai. Phượng bào không gió mà bay, vừa rồi cái kia cố làm người sợ hãi uy áp lại lần nữa hiện hiện, lại đều tạo áp lực tại Lư Lân trên người một người. Lúc này, trong núi thổi qua đến một sợi gió, thổi tới Lư Lân trước mặt đều bị ngạnh sinh sinh dừng lại. Chu Liệt cùng sau lưng cấm quân, không dám thở mạnh một cái. Hàng Vương cùng Cảnh Vương càng là hai mặt nhìn nhau, chưa bao giờ nghĩ tới, Lư Lân dám dùng loại phương thức này cùng bệ hạ đối thoại. Đây là đang bức thoái vị a. Dưới uy áp, Lư Lân ánh mắt kiên định, cắn chặt răng, nô lên sống lưng ngạnh sinh sinh không để cho mình lui lại nửa bước. Hồi lâu, Triều Ninh Đế mới lạnh lùng mở miệng, tốt một cái vì dân tỉnh mệnh. Lư Lân, ngươi có biết phạm thượng, ra sao tội? Uy áp càng mãnh liệt. Lư Lân thân thể tại trọng áp bên dưới có chút lay động, sống lưng vẫn như cũ trực tiếp, ngẩng đầu, đón nhận Triều Ninh Đế ánh mắt. Thần biết tội, nhưng thần dứt khoát. Những này chết oan người vô tội, như không người vì bọn họ phát ra tiếng, thần thẹn là người đọc sách, càng thẹn với bệ hạ tín trọng. Lư đại nhân. Chu Liệt kinh hãi, rốt cuộc kìm nén không được, vừa muốn mở miệng khuyên can, lại bị Triều Ninh Đế một đạo lạnh lẽo ánh mắt đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Hàng Vương cùng Cảnh Vương liếc nhau, càng thêm không dám mở miệng. Lư Lân, đây là điên rồi. Tốt, tốt một cái dứt khoát. Triều Ninh Đế giận quá thành cười. Chấm hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem. Thoại âm rơi xuống, Chu thân uy ép lần nữa tăng gọn, toàn bộ sơn cốc đều tại rung động. Chuyển chỉ. Lư Lân thân là đôn đốc ti chủ quan, không nghĩ vì quân phân ưu, ngược lại trước mặt mọi người chống đối, xem thường quân uy, lấy tức triệt hồi đôn đốc ti chủ quan trước, biến thành Tây Bắc Tân quân giáo viên làm. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Biến quan, tại đại công như vậy đằng sau, đúng là kết cục như thế. Mà Lư Lân nghe Tây Bắc Tân quân giáo viên làm bảy chữ này lúc, trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Tây Bắc Tân quân giáo viên dùng. Lư Lân hơi suy tư sau, đối Triều Ninh Đế vừa chắp tay. Thần tuân chỉ. Triều Ninh Đế đối xử lạnh nhạt quét Lư Lân một chút, hừ nhẹ một tiếng, lập tức quay người đối với Chu Liệt hạ lệnh. Phong tỏa sơn cốc, tra rõ án này, tất cả người có liên quan vụ án các loại, một tên cũng không để lại. Dừng lại một lát, mắt phượng nhìn chung quanh toàn trường. Về phần chuyện tối nay, đều cho chấm nát tại trong bụng. Hàng Vương rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước. Vậy hạ, Lư đại nhân tuy có mạo phạm, nhưng không thể bỏ qua công lao. Sơn cốc này nếu không có hắn bố cục, chúng ta tối nay chỉ sợ lời còn chưa nói hết, liền bị Triều Ninh Đế đánh gãy. Đủ. Triều Ninh Đế ánh mắt rơi vào Hàng Vương cùng Cảnh Vương trên thân. Việc này chấm tự có quyết đoán, không cần các ngươi xem bảo. Hay là trước ngẫm lại, các ngươi tối nay tại sao lại xuất hiện ở đây? Là ai cho các ngươi lá gan, tự ý rời kinh đô, một mình điều tra? Một câu, như là một chậu nước đá, từ đầu dội xuống. Hàng Vương cùng Cảnh Vương hậu cong trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lúc này mới nhớ tới chính mình cũng là phạm cấm người, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu thỉnh tội. Thần biết tội. Triều Ninh Đế không lại để ý hai người, mà là đối Chu Liệt đạo, đem hai vị điện hạ hộ tống hồi kinh, chặt chẽ trông giữ, không có chấm ý chỉ, không được rời phủ nửa bước. Là. Chu Liệt không người lĩnh mệnh. Triều Ninh Đế không còn nhìn bất luận kẻ nào, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở trong bóng đêm. Lư Lân đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Triều Ninh Đế thân ảnh rời đi. Bàn cờ này, từ chính mình đưa lên tấu chương một khắc kia trở đi, liền đã không còn là hắn một người. Bệ hạ, vậy tại trong cục. Không, bệ hạ bản thân liền là người chấp cờ một trong. Tây Bắc Tân quân giáo viên làm. Đại nhân, chúng ta gặp bệ hạ sau khi rời đi, Tiêu Viễn Sơn lúc này mới đi đến Lư Lân bên người, muốn nói lại thôi, khắp khuôn mặt là lo lắng. Lư Lân lắc đầu. Theo kế hoạch làm việc, nên tra tiếp tục tra, nên làm tiếp tục làm. Vô vô Tiêu Viễn Sơn bả vai. Nhớ kỹ, đôn đốc ti giao cho trên tay người, ta chỉ là đổi cái địa phương làm việc mà thôi. Tiêu Viễn Sơn nhìn xem Lư Lân sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, bất an dần dần tiêu tán, trọng trọng gật đầu. Trong sân cốc, cấm quân đã bắt đầu thanh lý hiện trường. Dưới ánh lửa, bị từ lồng gỗ bên trong cứu ra hài đồng, bị các quân sĩ cẩn thận từng ly từng tí dùng vải mềm bao khỏa, từng cái khiêng ra sân cốc. Sáng sớm hôm sau, Thái Hòa điện. Triều Ninh Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mắt phượng giật dây, nhìn không ra hỉ nộ. Dưới thềm, bách quan hàng ban mà đứng, trên triều đình bầu không khí lộ ra một cỗ kiềm chế. Tầm mắt mọi người, vô tình hay cố ý, đều liếc về phía cùng một cái phương hướng. Đôn đốc đi đội ngũ. Ngày xưa đạo thân ảnh thẳng tắp kia, hôm nay nhưng không thấy. Đốc cha sứ Lư Lân, hôm nay không có vào triều. Quần thần trong lòng nghi hoặc, trong đội ngũ không ít người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Hôm qua triều hội, lấy Lư Lân thí điểm đấu thầu kế sách ngăn cơn sóng dữ, lời nói còn văng vẳng bên tai. Hôm nay như vậy thời khắc mấu chốt, như thế nào vô cớ vắng mặt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, ngự án bên cạnh cao muốn lên trước một bước, trong tay phất trần hất lên, triển khai một quyển thánh chỉ. toàn bộ Thái Hòa Điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Cao Yếu tiếng nói lanh lảnh, phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, đôn đốc ti chủ quan Lư Lân, ỷ lại sủng mạc yêu, quân bội vô dáng, ngự tiền tấu đối, mắt không có vua bên trên, tân chính nghị sự, nhiều lần biện quần thần, xem thường trước cùng. Chấp niệm nó lúc trước công mỏng, không đành lòng thêm chu, nhưng quân uy ha có thể khinh phạm. Lời còn chưa dứt, cả triều xôn xao. Cao nếu không có để ý tới quần thần bạo động, tiếp tục cao giọng tuyên đọc. Lấy tức triệt hồi đôn đốc ti chủ quan chức, biến thành Tây Bắc Tân quân giáo viên làm, ngay hôm đó khởi hành, không được sai sót. Khâm thử. Thánh chỉ đọc xong, toàn bộ Thái Hòa Điện triệt để sôi trào. Quân thần hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình lỗ tai. Cách chức. Lư Lân lại bị cách chức. Bệ hạ nể trọng nhất đôn đốc ti chủ quan, tân chính hoạch tâm nhất người thôi động, đại hạ trên triều đỉnh chạm tay có thể bỏng tân quý. Cứ như vậy thất thế. Liêu cùng đứng tại nội các đại học sĩ trong đội ngũ, khuôn mặt bình tĩnh như nước, nắm hốt bàn tay lại tại run nhẹ nhẹ. Cương ép đè xuống trong lòng kinh hãi. Tối hôm qua Lân Ca Nhi trở về thời điểm, mình đã nghỉ ngơi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bệ hạ cùng Lân Ca Nhi đang hát cái gì đùa giỡn? Liêu cùng tuyệt không tin tưởng, chỉ dựa vào trong thánh chỉ nội dung, bệ hạ sẽ như vậy tức giận. Không chỉ là Liêu cùng, mặt khác quần thần vô ý thức cũng cảm thấy không có khả năng. Lại bộ thượng thư dẫn đầu từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, vội vàng ra khỏi hàng, đối với Long Nghị không người cúi đầu. Bệ hạ, Lư đại nhân tuy có ngôn ngữ mạo phạm, nhưng kỷ công tại xã tắc, lao khổ công cao. Lần này biếm trích, phải chăng quá nặng? Tân chính phủ biến chính vào thời khắc mấu chốt, nếu không có Lư đại nhân chủ trì đại cục, chỉ sợ trên Long Nghị, Chiêu Ninh đế rốt cục dương mắt màn, một đạo ánh mắt băng lãnh quét tới. Làm sao? Ngươi là đang chất vấn chấm quyết định? Lại bộ thượng thư dọa đến toàn thân run lên, vội vàng dập đầu trên mặt đất. Thần không dám. Chiêu Ninh đế thu tầm mắt lại, đối với dưới thềm bách quan, lạnh lùng mở miệng. Lư Lân mục vô quân bên trên, quân đội vô lễ, chấm chỉ là đem hắn biếm quan, đã là nhớ tới nó ngày xưa công lao, ngoài vòng pháp luật khai ân. Nếu không có như vậy, sao lại chỉ là biếm quan xong việc? Một phen cường ngạnh đến cực điểm, trực tiếp phá hỏng tất cả muốn trình lên khuyên ngăn ung dung miệng mồm mọi người. Trên triều đình, duy trì tân chính đám quan chức từng cái mặt xám như cho, như rơi vào hầm băng. Mà đổi thành một bên, thế gia phái hệ đám quan chức, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cùng nhìn nhau, trong mắt khó nén cuồng hỉ. Lư Lân phải ngã. Bệ hạ tin cậy nhất Hàn môn đại biểu, thất sủng. Cô thần đến cùng là cô thần, dựa vào là chỉ có bệ hạ ân sủng, khởi thế nhanh, chỉ khi nào chọc giận tới thánh tâm, đổ đến bệ nhanh, mà lại mất thế, liền lại khó khởi phục. Chương 349, có từng đoán qua bệ hạ. Chương 349, có từng đoán qua bệ hạ. Nội các đại học sĩ Trần Đoan, chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra, đầu tiên là túi người hành lễ. Bệ hạ thánh minh. Lư đại nhân trẻ tuổi nóng tính, nhuệ khí quá thịnh, đi biên cương ma luyện một phen, với đất nước tại mình, đều là chuyện tốt. Đầu tiên là thuận Chiêu Ninh đế lời nói một câu, ngay sau đó, lời nói xoay chuyển. Bất quá, lao thần có một chuyện không hiểu. Cái này Tây Bắc Tân quân giáo viên làm trước, tại lại bộ chức quan ghi chép bên trên, tựa hồ đã bỏ trống nhiều năm, thùng rông kêu to. Bệ hạ tại sao lại đột nhiên Trần Đoan chi cho nên thăm dò, vẫn cảm thấy Lư Lân nhanh như vậy thất thế rất không có khả năng. Chiêu Ninh đế nhàn nhạt lườm Trần Đoan một chút, mở miệng nói, Tây Bắc biên phòng lòng, quân kỷ buông thả lâu vậy, chính cần một cái có năng lực, có thủ đoạn người tiến đến chỉnh đốn. Lư Lân tuy có sai lầm, nhưng hắn năng lực, chấm hay là công nhận. Để hắn đi luyện binh, cũng coi là lấy công chủ tội. Lời giải thích này, hợp tình hợp lý, để cho người ta tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Liễu Củng, cuối cùng mở miệng. Bệ hạ, tân chính phổ biến đã đến thời khắc mấu chốt, vô luận là dịch trạm thí điểm hay là đo đạc đồng ruộng, đều không thể rời bỏ đôn đốc ti chủ tính trung giám sát. Bây giờ chủ quan chức không công bố, không thể bỏ đã lâu, thần xin mời bệ hạ mau chóng bổ nhiệm mới chủ quan, để tránh chính vụ hoang phế. Liễu Củng không có đi chất vấn bệ hạ quyết định, mà là thuận biến quan, đưa ra một vấn đề khác. Trần Đoan là đang thử thăm dò, Liễu Củng cũng là đang thử thăm dò. Thăm dò bệ hạ, phải chăng muốn đem Lư Lân căn cơ, vậy cùng nhau nổ. Trên Long Ỷ, Chiêu Ninh đế trầm ngâm một lát. Đôn đốc ti chủ quan chức, tạm do đôn đốc ti phó sứ Tiêu Viễn Sơn đại diện. Đợi chấm tìm kiếm đến nhân tuyển thích hợp, lại đi chính thức bổ nhiệm. Lời vừa nói ra, trong đội ngũ Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức vội vàng ra khỏi hàng, dập đầu tạ ơn. Nhưng trong lòng nhịn không được so đo. Bệ hạ để cho mình đại diện, mà không phải trực tiếp bổ nhiệm tân nhân. Điều này nói rõ, Lư đại nhân còn có trở về một ngày. Cho nên, chính mình phải thật tốt đem Lư đại nhân thành viên tổ chức ổn định. Triều hội tiếp tục tiến hành. Nhưng triều thần tâm tư, hiển nhiên đã không tại chính vụ lên. Thế ra phái hệ quan viên đã trong bóng tối tính toán, như thế nào thừa dịp Lư Lân thất thế, đem tân chính triệt để lật đổ, đoạt lại mất đi lợi ích. Mà duy trì tân chính đáng quan chức thì từng cái lo lắng, không biết bệ hạ đối Lư Lân thái độ này, có thể chờ hay không cùng với đối tân chính thái độ. Bãi triều sau, Liễu cũng không có về nội các, trực tiếp đón xe vội vàng trở về phủ. Trong thư phòng, Thẩm Xuân Vương sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp Liễu cũng tiến đến, lập tức nên đón tiếp lấy. Hai người lẫn nhau, Liễu cũng trước tiên mở miệng. Người thấy thế nào? Thẩm Xuân Vương trầm giọng nói, bệ hạ cử động lần này, tất có thâm ý. Tây Bắc Tân quân giáo viên làm phẩm giai tuy thấp, bất quá chỉ là tổng ngũ phẩm, nhưng ngươi đừng quên, chức vị này có thể làm cho Lân Ca Nhi danh chính ngôn thuận nắm giữ một chi thực tế lực lượng vũ trang, mà lại là tân quân. Tân quân liền mang ý nghĩa không có thế lực cũ cảnh lá đan chen khó gỡ, là một tấm giấy trắng, có thể tùy ý hắn thi triển. Bệ hạ đây không phải bài xích, đây là đang cho hắn trải đường, để hắn rời xa kinh thành vòng xoáy này, đi một cái trời cao hoàng đế xa địa phương, tích xúc lực lượng của mình, có được chân chính sức tự vệ. Liêu cũng chậm rãi gật đầu, thở dài ra một hơi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là
cái gì? Thẩm Xuân Phương hỏi. Liêu Củng nhíu mày lại. Chỉ là bệ hạ vì sao muốn dùng loại phương thức này? Trước mặt mọi người bài xích, lôi đình thủ đoạn, đôi này Lân Ca Nhi tại trong giới trí thức danh dự, tổn hại quá lớn. Dừng lại một lát, Liêu Củng nói ra lớn nhất hoang mang. Ta luôn cảm thấy, bệ hạ đây là đang diễn một màn kịch. Vừa ra diễn cho một ít nhìn không thấy người nhìn đùa giỡn. Hôm sau, kinh đô ngoài thành, 10 dặm trường đỉnh. Gió thu điệu hiu, cuốn lên trên quan đạo lá rụng, bằng thêm mấy phần thê lương. Một cỗ giản dị tự nhiên xe ngựa, hai tên tùy tùng, trừ cái đó ra, lại cùng người bên cạnh. Lư Lân một thân màu xanh y phục hàng ngày, đứng ở trong đỉnh, nhìn qua kinh đô thành phương hướng, sắc mặt như thường. Không để cho Liễu cùng phu tử đến tiễn biệt, bởi vì Lư Lân rất rõ ràng chính mình còn sẽ có trở về thời điểm. Đang chuẩn bị quay người lên xe ngựa rời đi. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Lư Lân trở lại, chỉ gặp mấy kỵ vòng quanh khói bụi mà đến, người cầm đầu chính là ngự tiền thái giám tổng quản Cao Yếu. Cao Yếu sau lưng là mấy tên thân mang cấm quân áo giáp hộ vệ, khí tức trầm ngưng. Lư Lân dừng bước lại, đợi Cao Yếu xoay người xuống ngựa, mới đi đến đối phương phụ cận, không người thi lễ một cái. Gặp qua Cao công công. Cao phải nhanh bước lên trước hư đỡ một thành, nhìn chung quanh một tuần, lập tức mở miệng, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để là Lư đại nhân tiễn đưa. Nói dừng một chút, đối với tất cả mọi người vung tay lên. Các ngươi đều lùi đến ngoài trăm bước. Qua trong giây lát, trong trường đình bên ngoài, chỉ còn lại có Lư Lân cùng Cao Yếu hai người. Cao Yếu thở thật dài một cái, mở miệng nói, Lư đại nhân, bệ hạ đêm qua tại tầm điện, ngồi một mình đến thiên minh. Một câu bộc lộ ra lượng tin tức rất lớn. Lư Lân tĩnh nhiên lặng nghe lấy, không có nói tiếp. Cao muốn gặp Lư Lân như vậy, ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, lại tiếp tục nói, chúng ta đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua bệ hạ như vậy. Lư Lân rốt cục mở miệng, chủ động đem câu chuyện nhận lấy. Thân cả gan, xin hỏi công công, bệ hạ thế nhưng là có lời muốn truyền đạt. Cao Yếu trầm mặc một lát, xích lại gần một bước, hơi châm trước dùng từ, lúc này mới lên tiếng, Lư đại nhân, bệ hạ để nô tài hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể từng oán qua bệ hạ. Lư Lân nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, sau đó đứng lên đối với hoàng cung phương hướng, trịnh trọng không người cúi đầu. Thần chưa bao giờ oán qua bệ hạ, sau này cũng sẽ không. Bệ hạ cách làm, tất có thâm ý thần ngu rốt, nhất thời không thể lĩnh hội, nhưng tuyệt không oán hận chi tâm. Cao tin tức quan trọng nói, trên mặt nếp nhăn rốt cục giãn ra. Cười cười, từ trong ngực lấy ra to bằng một bàn tay một gấm, hai tay đưa tới Lư Lân trước mặt. Đây là bệ hạ để nô tài tự tay giao cho ngươi. Lư Lân tiếp nhận một gấm, xúc tu ôn nhuận. Mở ra một gấm, trong hộp gấm lặng lặng nằm một khối toàn thân màu xanh sẫm ngọc bội, tính chất tinh tế tỉ mỉ, chạm trổ phi phàm. Nhưng hấp dẫn Lư Lân là ngọc bội mặt sau, bốn cái thiết họa ngân câu chữ triện, tiền trạm hậu tấu. Cao muốn nhìn lấy Lư Lân có chút sợ run phản ứng, tiếp tục thấp giọng giải thích, bệ hạ nói, Tây Bắc Tân Quân giáo viên làm, tuy là tổng ngũ phẩm tiểu quan, nhưng khối ngọc bội này nơi tay, liền có thể thay trời tử làm việc. Gặp chuyện, có thể tiền trạm hậu tấu. Lư Lân đem ngọc bội từ trong hộp gấm lấy ra, đem ngọc bội cầm trên tay đỡ lượng. Cao Yếu lại xích lại gần một chút, bệ hạ còn nói, cho ngươi đi Tây Bắc, buông tay đi luyện binh. Trên tay có binh mới có chân chính sức tự vệ. Kinh đô sự tỉnh, bệ hạ hội nhìn xem, ngươi cứ yên tâm làm việc, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Sức tự vệ. Cao Yếu ngồi dậy, nhìn xem như có điều suy nghĩ Lư Lân, cuối cùng lại có ý riêng bổ sung một câu. Có chút cá, dấu quá sâu, bình thường ngồi là câu không được. Lư đại nhân, ngươi có thể minh bạch. Lư Lân trầm tư một lát, đống nhiên cười. Chính mình là ngồi, bệ hạ cũng là ngồi. Cái này hai phần con ngồi đều là dùng để câu ra đầu kia dấu ở dưới hồ sâu, như toàn trưởng sinh lão long. Thần minh bạch. Lư Lân đem ngọc bội thiếp thân cất kỹ, lần nữa đối với Cao Yếu trịnh trọng cúi đầu. Xin mời công công hồi bẩm bệ hạ, thần định không phụ thánh nhân. Cao Yếu thỏa mãn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người trở mình lên ngựa, mang theo cấm quân hộ vệ, nhanh chóng đi. Chương 350, đến Tây Bắc. Chương 350, đến Tây Bắc. Không bao lâu, Cao muốn về đến hoàng cung. Tử thân ngoài điện, Cao muốn chỉnh lý một phen ăn mặc, đánh tốt sẽ phải ứng đối nghị săn trong đầu sau, lúc này mới con cong thân thể, đi lại nhẹ nhàng đi nhập trong điện. Ngự án sau, Triêu Ninh đế chính phê duyệt lấy tấu chương, nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu. Hắn phản ứng gì? Cao Yếu cúi đầu, đem trường đỉnh tiễn biệt lúc phát sinh hết thảy, một chữ không lọt thuật lại một lần. Nhất là Lư Lân tiếp nhận hộp gấm sau phản ứng, cùng cuối cùng trịnh trọng bái biệt. Thần chưa bao giờ đoán qua bệ hạ, sau này cũng sẽ không. Bệ hạ cách làm, tất có thâm ý. Cao muốn nói đến nơi đây lúc, ngự án sau, Triêu Ninh đế thụ Trung Quốc múa bút không ngừng bút, ngừng lại. Triêu Ninh đế thần thái lỏng tựa ở trên long ỷ, trên mặt hiện ra ý cười nhạt. Có thể minh bạch liền tốt. Chân quả nhiên không có nhìn lầm người. Cao muốn gặp trạng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nỗi lòng lo lắng cũng không hoàn toàn buông xuống. Do dự mãi, hay là cả gan hỏi một câu. Bệ hạ, thế này phải chăng quá mức hung hiểm? Cầm Lư đại nhân làm mồi, vạn nhất thái tổ bên kia thật chiêu Ninh đế lắc đầu, đánh gãy Cao Yếu, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cung bóng đêm. Thái tổ sẽ không dễ dàng đối Lư Lân động thủ. Lư Lân cùng người khác không giống với, hắn là Lâm An phủ người sống duy nhất. Một ít trình độ bên trên, Lư Lân giá trị so tại thái tổ trong mắt, so chấm giá trị còn cao. Cao tin tức quan trọng nói, chấn động trong lòng. Bất quá vậy minh bạch bệ hạ cử động lần này thâm ý cho nên bệ hạ mới cố ý diễn xuất diễn này, để Lư đại nhân thất thế rời kinh, chính là vì để thái tổ coi là chính mình trở đến cơ hội tốt nhất. Triều Minh đế gật đầu. Không sai. Lư Lân tại kinh đô, có Đôn Đốc Y, có Liễu Củng, càng có chấm tại. Thái tổ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ khi nào Lư Lân đi Tây Bắc, trời cao hoàng đế xa, lại quang hoạch tội biếm quan thanh danh,
đây cũng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cao tin tức quan trọng nói, lo lắng lần nữa xông lên đầu. Thế nhưng là bệ hạ, Tây Bắc chi địa rồng rắn lẫn lộn, Lư đại nhân lẻ loi một mình, vạn nhất thật xảy ra chuyện. Triều Ninh đế xoay người, trong mắt vượng hiện lên một tia ánh sáng. Ai nói Lư Lân là một người? Chấm để Lư Lân đi luyện tân quân, ngươi cho rằng là tùy ý sai khiến sao? Tây Bắc tân quân là chấm tự tay hạ chỉ tổ kiến, nguồn mộ lính, quan tướng, không có một cái nào xuất thân thế gia cùng tôn thất. Chỉ cần Lư Lân có bản lĩnh, là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đem chi quân đội này biến thành lực lượng của chính hắn. Triều Ninh đế dừng một chút, lại bổ sung, mà lại chấm đã phái ảnh vệ một đường âm thầm theo dõi. Trên mặt nổi, hắn là độc thân đi nhậm chức tội thần. Vụ trộm, người của chấm hội bảo vệ hắn chu toàn. Một vòng trừ một vòng, giọt nước không lọt. Cao muốn nghe đến cảm xúc bành trướng, lúc này mới triệt để minh bạch Triều Ninh đế thâm ý, liền vội vàng không người quỳ gối. Bệ hạ thánh minh. Nhưng trong lòng nhịn không được nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Bệ hạ đối Lư Lân, thật chỉ là bình thường quân thần tình nghĩa sao? Phần tâm tư này, không khỏi quá mức chu toàn chút. Triều Ninh đế không để ý đến Cao yếu tâm tư, một lần nữa đi trở về ngự án trước, cầm lấy một phần vừa mới trình lên ảnh vệ mật báo. Triều đình bên kia đã có người kiềm chế không được. Nói, thiện tay đem mật báo ném cho Cao yếu. Trần Đoan hôm nay liên lạc 10 cái ngự sử cùng môn quan, chuẩn bị ngày mai tảo triều, ký một lá thư, thỉnh cầu hủy bỏ tân chính. Triều Ninh đế phát ra hừ lạnh một tiếng. Để bọn hắn náo. Lư Lân không tại, vừa vặn để chấm nhìn xem, những lưu quỷ xà thần này, đến tột cùng có thể nhảy nhót đến mức nào. Các loại Lư Lân trở về ngày đó, chấm liền để bọn hắn tự mình thể hội một chút, cái gì gọi là rời lên tảng đá, đập chân của mình. Dưới ánh đến bên dưới, chiếu đến Triều Ninh đế tuyệt mỹ bên mặt, giờ phút này lại là một mảnh rét lạnh. Xe ngựa sốc này, một đường phong trần. Khi một tòa hùng hồn phong cách cổ xưa thành quách hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, liền kéo xe ngựa đều nhẹ nhàng thở ra. Lương Châu phủ, đại hạ triều Tây Bắc thủ phủ, cũng là Lư Lân bọn người chuyến này điểm cuối cùng. Cửa thành, mấy tên thủ vệ dựa vào chân tường, lười biếng phơi nắng, nhìn thấy có xe ngựa tới gần, cũng chỉ là sốc lên mí mắt. Một tên tùy tùng nhảy xuống xe, thái độ coi chừng đem che kín lại bộ đại ấn quan bằng đưa tới. Cầm đầu thủ vệ tiếp nhận, nhìn nghiêng mắt đánh giá một phen xe ngựa, chậm rãi triển khai văn thư. Lại bộ Tây Bắc tân quân giáo viên làm. Thủ vệ kéo dài âm điệu, đem giáo viên làm ba chữ niệm đến lại nhẹ lại chậm. Người sáng suốt đều nhìn ra được một cố đùa cợt hương vị. Từ kinh đô tới, chờ lấy, ta phải đi xác minh xác minh. Nói xong, cầm quan bằng, nện bước bước chân thư thả, lão đảo hướng lấy thành lâu đi vào trong đi, hồn nhiên không để ý đội xe còn ngăn ở trên quan đạo. Còn lại mấy cái thủ vệ, không e dè phát ra cười nhạo âm thanh. Tuy tung tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trở lại bên cạnh xe hướng Lư Lân báo cáo tình huống. Đại nhân, bọn hắn đây là cố ý làm khó dễ. Trong xe ngựa, Lư Lân thanh âm bình tĩnh không lay động. Không sao, chờ lấy chính là. Lương Châu phủ thành là Túc Vương tọa trấn, lại có thế gia một trong Trần gia cắm rễ trong năm, đã sớm dự liệu được đối phương sẽ cho mình ra vai phủ đầu. Cho nên, đối với trước mắt gặp phải không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này nhất đẳng, chính là nửa cách giờ. Thằng đến mặt trời ngã về tây, tên thủ vệ kia mới ngáp đi tới, quan tướng bằng tiện tay ném còn cho tùy tùng. Đi, đi vào đi. Xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thành, Lư Lân rèm xe vén lên một góc. Lương Châu trong phủ thành, khu phố rộng lớn, cửa hàng san sát, trên mặt nổi một phái cảnh tượng phồn hoa. Có thể hai bên đường, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đội võ trang đầy đủ tư binh đi qua. Trên đường bách tính, phần lớn thần sắc chết lặng, cúi đầu đội vàng đi đường. Đúng lúc này, một cỗ trang trí xa hoa xe ngựa từ phía sau mạnh mẽ đâm tới mà đến, trên xe treo vương phủ huy hiệu, dân chúng nhao nhao hướng hai bên tránh né. Lư Lân xe ngựa cũng bị vội vã lùi qua bên đường. Đội xe trải qua một chỗ chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, màu son cửa lớn, thạch sư uy nghiêm, trước cửa thủ vệ sâm nghiêm như sát, khí độ xa không phải cửa thành những cái kia lười nhác binh sĩ nhưng so sánh. Đây chính là Túc Vương phủ. Đại hạ triều phụ trách trấn thủ Tây Bắc phiên vương, cũng là Tây Bắc ba châu thực tế trưởng khống giả. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, xuyên qua phồn hoa thành khu, cuối cùng ở ngoài thành một chỗ hoang vu chi địa dừng lại. Lư Lân xuống xe ngựa, nhìn trước mắt tân quân trụ sở. Doanh địa cửa lớn mục nát nghiêng, phía trên Tây Bắc tân quân bốn chữ sơn đều nhanh rơi sạch. Xuyên thấu qua cửa lớn nhìn thấy, trên giáo trường, cỏ dại lớn lên so người còn cao. Xa xa mấy hàng doanh trại rách nát không chịu nổi, trên nóc nhà thậm chí có thể nhìn thấy mấy cái lô lớn. Tốp 5 tốp 3 binh sĩ tập hợp một chỗ, có vây quanh một cái phá hòm gỗ đánh bạc, tiếng mắng chửi vang động trời. Có thì tựa ở góc tường, ôm hổ lô rượu uống đến say mềm. Lư Lân tâm thần khẽ nhúc đích, chìm vào văn cung nội Cửu Sơn cắt xuống quận. Trên sa bàn, đại biểu cho mảnh này tân quân trụ sở khu vực, bị một đoàn hôi bại chi sắc bao phủ, âm u đầy tử khí. Trụ sở góc tây bắc, có vài chỗ cực kỳ yếu ớt điểm sáng màu vàng nóng, tại hôi bại bên trong như ẩn như hiện. Đúng lúc này, một cái trung niên nhân bộ vệ, từ trong doanh địa duy nhất một tòa coi như hoàn hảo phòng gạch đi vào trong đi ra. Đi đến Lư Lân bọn người phụ cận, ánh mắt làm cản tại Lư Lân trên thân đánh giá một phen. Ngươi chính là mới tới giáo viên làm, Lư Lân. Một câu đại nhân đều lười nhác xưng hô. Nói, tiện tay đem một đống rơi đầy cho bụi sổ sách nhét vào bên cạnh một tấm chân gãy trên mặt bàn. Đồ vật đều ở nơi này, ta còn có việc, rất bận rộn. Nói xong, quay người muốn đi. Dừng bước. Lư Lân mở miệng. Quan tiếp liệu không kiên nhẫn quay đầu lại, còn có chuyện gì? Thân quân biên chế, nhân số bao nhiêu? 5.000 quan tiếp liệu mí mắt đều không nhấc. Tại doanh người, lại có mấy người? Ách cái này đại khái 3.000 đi. Quan tiếp liệu mập mờ suy đoán. Lư Lân tiếp tục đặt câu hỏi, triều đình theo 5.000 người trích ra lương đồng, bây giờ trong phủ khố còn lại bao nhiêu? Quan tiếp liệu hừ lạnh một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nói rông dài cái gì, muốn biết chính mình không biết nhìn a. Lư Lân không có phát tác, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Sau 3 ngày, đem đi qua nửa năm tất cả nhân viên, trang bị, lương bổng sổ sách, chuẩn bị đầy đủ đưa đến ta chỗ này. Quan tiếp liệu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng. Tốt. Thấy đối phương thái độ này, Tùy Tùng rốt cục nhịn không được phàn nàn, đại nhân, địa phương quỷ quái này, đơn giản chính là đất lưu đày. Chúng ta lúc nào mới có thể trở về kinh đô? Lư Lân không có trả lời, đi đến giữa giáo trường, lặng lặng mà nhìn xem nơi xa liên miên chập trùng hạ lan sơn mạch. Đỉnh núi tuyết động, ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng. Chương 351, phủ đô đốc. Chương 351, phủ đô đốc. Hôm sau, sát trời mời vừa hừng sáng, Lư Lân liền đã khởi hành. Không có vội vã đi tân quân trên doanh địa đảm nhiệm, mà là đổi lại một thân bình thường áo vải màu xanh, mang theo hai tên tùy tùng, lại một lần nữa tiến vào Lương Châu phủ thành. Muốn đại mâm này căn sai tiết tây bắc đặt trần, đầu tiên muốn làm chính là thăm dò nơi này nội tình. Thuận tiện, nhìn xem có thể hay không gặp một lần vị kia tọa trấn tây bắc Túc Vương. Mặc dù là quan đồng liêu, nhưng Lư Lân trước đó không có cơ hội cùng Túc Vương đã từng quen biết. Chỉ có một lần, hay là Liễu cùng dân sổ con đề nghị tân chính lúc, lọt vào Túc Vương kịch liệt phản đối. Lương Châu phủ thành nhai đạo rộng lớn, đại lộ đủ để dung nạp 8 ngựa song hành. Hai bên cửa hàng san sát, tử lâu, quan trà, hiệu cầm đồ, bố trang, san sát nối tiếp nhau, một phái phồn hoa. Hôm qua vội vàng, bây giờ nhìn kỹ xuống, trên đường hành tẩu bách tính, phần lớn trên mặt món ăn, thần sát chết lặng. Trên đường thỉnh thoảng có binh lính tuần tra đi qua, từng cái khôi giáp nông rộng, đi lại tản mạn. Bên ngoài gấp bên trong tùng. Đây là cái đạo lý gì? Tại trên đường phố chẳng có mục đích đi tới, Lư Lân lực chú ý rất nhanh bị góc đường mấy nhà tiệm lương thực hấp dẫn. Mấy nhà này tiệm lương thực, vô luận lớn nhỏ, cửa ra vào đều treo một khối giống nhau như đúc chiêu bài. Phong Cốc Hành. Hấp dẫn Lư Lân lực chú ý là, Phong Cốc Hành tiểu nhị diện mạo, cùng trên đường bách tính hoàn toàn không giống. Từng cái bên báo tự đắc, trong tiếng hét to đều lộ ra một cấu ngạo mạn, đi ngang qua bách tính, phần lớn chỉ là xa xa nhìn lên một cái, liền vội vàng rời đi, căn bản không dám tới gần. Một đoàn người xuyên qua mấy con phố, đi vào Lương Châu phủ đô đốc trước cửa. Lương Châu phủ đô đốc, Tây Bắc Tam Châu cao nhất cơ cấu quyền lực. Ở chỗ này, đô đốc Túc Vương một tay khống chế quân chính đại quyền, Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu chú quân đều là về hắn điều phối, ba trấn biên phòng tướng lĩnh bổ nhiệm và miễn nhiệm, cũng đều là Túc Vương chuyện một câu nói. Trừ quân sự, Tây Bắc thuế ruộng thuế má, quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, biên quan mậu dịch cũng đều không vòng qua được phủ đô đốc. Trên địa phương giao nộp thu thuế, một nửa trực tiếp xung làm quân phí, ngũ phẩm trở xuống còn lại, cơ hồ đều do Túc Vương tự mình sai khiến. Liên liên cùng đại hạ giao dịch bộ lạc người hồ, cũng phải nhìn Túc Vương sắc mặt làm việc. Lên ngựa quản quân, xuống ngựa chỉ dân. Một câu, Tây Bắc loạn hay không, Túc Vương định đoạt. Phủ đô đốc trước cửa thị vệ sâm nghiêm. Tùy Tùng tiến lên đưa lên danh thiếp cùng điều lệnh. Không bao lâu, một cái trung niên văn lại đi ra, tự xưng là phủ đô đốc quản sự. Hắn tiếp nhận điều lệnh văn thư, khi thấy Tây Bắc tân quân giáo viên làm hàng chữ kia lúc, trên mặt không dễ phát hiện mà hiện lên một tia khinh miệt. Nguyên lai là Lư đại nhân, thất kính thất kính. Vương gia ngay tại xử lý quân vụ, xin mời đại nhân trước nhập đại sảnh chờ một chút. Quản sự đem Lư Lân dẫn vào một gian đại sảnh, dâng lên nước trà sau, liền quay người rời đi. Đúng lúc này, sát vách chính sảnh mơ hồ truyền đến một trận cãi vã kịch liệt âm thanh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại chụp chúng ta Ưng Dương vệ lương thảo? Các minh đệ ở tiền tuyến bán mạng, trở về liền miếng cơm no đều không kịp ăn sao? Một đạo thu kịch tiếng nói vang lên, mang theo không để nén được lửa giận. Ngay sau đó, là một đạo khác thanh âm âm dương quái khí. Trương tướng quân cũng không thể nói như vậy. Bây giờ biên giới Tây Bắc an ổn, ở đâu ra cái gì tiền tuyến? Ngược lại là tân quân bên kia, mấy ngàn tấm miệng gào khóc đòi ăn, cũng không thể để bọn hắn chết đói đi. Tân quân. Thu kịch tiếng nói chủ nhân cười nhạo một tiếng. Một đám lưu dân bại bình, cũng xứng ăn quần lương. Một đám phế vật, nuôi bọn hắn chính là lãng phí lương thực. Tiếng gai vã càng lúc càng lớn. Lư Lân lặng lặng nghe, tâm thần đã chìm vào văn cung. Cửu Sơn cắt sông trên bàn, đại biểu cho Lương Châu phủ quang ảnh rõ ràng hiện ra. Tương Dương vệ, tân quân, lương thảo mấy đầu mấu chốt tin tức, tại trên sa bàn sen lẫn thành một tấm quan hệ phức tạp lưới. Sau một lát, quản sự đi mà quay lại, cùng trước đó thái độ hoàn toàn khác biệt, cười rạng rỡ trở về. Lư đại nhân, thực sự thật có lỗi, vương gia hôm nay bận rộn quân vụ, thực sự không thể phân thân. Vương gia phân phó, để ngài đi trước tân quân doanh địa giản xếp lại, ngày khác hắn chắc chắn tự mình tiếp kiến đại nhân. Lư Lân sớm có chuẩn bị tâm lý, không có nhiều lời, đứng dậy chắp tay. Làm phiên quản sự. Không dám nhận, không dám nhận. Quản sự vội vàng nghiêng người tránh đi, lập tức đối với ngoài cửa vẫy vẫy tay. Lý Hổ, người qua đây. Một tên chừng 50 tuổi lão binh đứng thanh đi vào, dáng người không cao, nhưng nhìn qua rất khỏe mạnh. Một tấm dai dầu xương gió trên khuôn mặt, tràn đầy nếp nhăn, nhưng một đôi tròng mắt thỉnh thoảng lộ ra tinh quang. Người mang Lư đại nhân đi tần quân doanh địa. Quản sự mở miệng phân phó. Là. Lão binh Lý Hổ lên tiếng, đối với Lư Lân làm một cái thủ hiệu mời. Lư Lân nhẹ gật đầu, mang người đi theo Lý Hổ đi ra phủ đô đốc, lại một lần nữa trở lại doanh địa. Thấp bé cũ nát doanh trướng lung tung dựng, hàng rào siêu siêu mèo mèo, cửa doanh lính gác, dựa vào hàng rào ngủ gà ngủ gật. Mặc dù có Lý Hổ dẫn, trong doanh địa người cũng chỉ là quăng tới vài liếc hở hững ánh mắt. Mấy người lính lười biếng tựa ở trong góc, thấy có người tiến đến, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Toàn bộ doanh địa tràn ngập một cỗ lửa nhác, chán trường, không có chút nào sinh cơ khí tức. Cùng hôm qua thấy, không khác chút nào. Lý Hổ nhìn ra Lư Lân nghi hoặc, đến gần hai bước. Đại nhân, ngài chờ trách. Người lính mới này là 3 tháng trước mới xây dựng, nguồn mộ lính đều là chút từ trong quan chạy nạn tới lưu dân, còn có chút bị đánh tan bại binh tán dũng, thậm chí còn có chút phạm tội biên quân. Triều đình vậy không coi trọng, lương đồng thường xuyên bị cắt xén khất nợ, cho nên Lý Hổ không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Một đám người ô hợp, một đám bị ném bỏ người. Lư Lân đi vào doanh địa, dưới chân là ổ gà lợm chầm bùn đất, trong không khí hôn tạp mồ hôi bẩn cùng đồ ăn mục nát vị chua. Cách đó không xa trên đất trống, một đám binh sĩ chính vây tại một chỗ, hô to gọi nhỏ đánh bạc. Một bên khác, mấy người lính dứt khoát nằm trên đống cỏ nằm ngáy ho ho nhìn thấy Lý Hổ cùng Lư Lân mang người tiến đến, cũng chỉ là dương mắt nhìn coi, không ai đứng dậy nên đón. Lý Hổ dẫn Lư Lân trực tiếp đi hướng trong doanh địa một tòa duy nhất coi như ra dáng doanh trướng. Mới vừa đi tới màn cửa miệng, một cỗ nồng đậm mùi rượu liền đập vào mặt. Manh lều bị xốc lên, một cái chừng 30 tuổi tráng hán loạn trà loạn choạng mà đi ra, thân trên trần trụi, lộ ra từng cục cơ bắp cùng mấy đạo dữ tợn vết sẹo. Tráng hán nhìn thấy Lý Hổ, lại liếc qua phía sau hắn Lư Lân, ở rượu, lười biếng mở miệng. "Lão Lý, hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta địa phương cất chim cũng không có này." Nói xong, ánh mắt không khách khí chút nào tại Lư Lân trên thân đảo qua. Lý Hổ liền vội vàng cong người, "Nô phó tương, vị này là mới tới giáo biết làm, Lư đại nhân." "A." Tráng hán lúc này mới con mắt đánh giá đến Lư Lân, nhưng trên mặt khinh mạn hay là không giảm. "Ngươi chính là cái kia mới tới giáo biết làm. Nghe nói là từ kinh thành giáng chức xuống tội thần." Thoại âm rơi xuống, chung quanh mấy cái xem náo nhiệt binh sĩ lập tức phát ra cười vang. Lư Lân không hề tức giận, bình tĩnh đánh giá trước mắt Tráng hán, vậy đánh giá toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi doanh địa. Tâm thần sớm đã chìm vào Cửu Sơn cắt xuống quận. Trên sa bàn, toàn bộ doanh địa bố cục, mỗi một tên lính phân bố, thậm chí mỗi người khí tức mạnh yếu, đều lấy điểm sáng hình thức rõ ràng hiện ra trong đầu. Đúng lúc này, doanh địa nhô ra nhưng truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, liền nghe đến hô to một tiếng. "Xe lương từ tới, xe lương từ tới." Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ âm u đầy tử khí doanh địa, trong nháy mắt sôi trào. Nguyên bản đang đánh cược tiền, ngủ, ngẩn người binh sĩ, đang nghe xe lương thực hai chữ trong nháy mắt, giống như điên nảy lên khỏi mặt đất, tranh nhau chen lấn mà dâng tới cửa doanh. Chương 352, giết không tha. Chương 352, giết không tha. Xô đẩy, chửi mắng, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Có người bị chen ngã xuống đất, bị dẫm đạp, nhưng vẫn là dễ dàng đứng dậy xông vào đám người. Trang diện triệt để mất khống chế, hỗn loạn không chịu nổi, nơi nào có nửa điểm quân đội bộ dáng. Liên Liên mới vừa rồi còn say khướt phó tướng Ngô Mãng, giờ phút này vậy chen trong đám người, ỷ vào một thân man lực, phá tan trước người mấy người, ra sức hướng về phía trước. Lý Hổ đứng tại Lư Lân bên người, nhìn trước mắt cái này điên cuồng một màn, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Lư Lân lặng lặng mà nhìn xem. Cửa doanh bên ngoài, ngừng lại ba chiếc cũ nát xe lương thực. Trên xe trang, cũng không phải là quân lương nên có gạo trắng mặt trắng, mà là từng túi nhan sắc cám trầm gạo lức, thậm chí liền cái túi đều là rách dưới, hạt gạo từ trong khe hở rò rỉ ra. Một cái thai to mặt lớn mập mạp, đứng tại phía trước nhất một cỗ xe lương thực bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chen chúc mà đến quân tốt, trên mặt không che giấu chút nào xem thường cũng không kiên nhẫn. Đây là phụ trách tân quân thuế ruộng phát ra người. Phong cấp hành quản sự, tiền phú. Đều mẹ nó xếp thành hàng. Từng cái đến lĩnh. Tiền phú kéo cúng họng, trung ký 10 phần mà giống lên lấy. Ai đặc nương dám nháo sự, tháng sau liền cắm cũng đừng nghĩ thấy. Nguyên bản hỗn loạn binh lính, nghe nói như thế, động tác rõ ràng chỉ trệ. Cứ việc vẫn như cũ tranh đoạn, nhưng vẫn là miễn cưỡng tại trước xe chen thành mấy đầu siêu siêu mèo mèo đội ngũ. Phong cấp hành, tại Lương Châu phủ, bọn hắn căn bản không thể chơi vào. Tiếp lấy, lương thực bắt đầu cấp cho. Xếp tại đội ngũ đằng trước nhất, một cái khuôn mặt đen kịt, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi tuổi trẻ sĩ tốt, dẫn tới một túi nhỏ lương thực sau, ước lượng. Trên tay thuộc bổn phận nhẹ nhàng giống như lại ngửi ngửi cái kia cố mùi nấm mốc, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì, cái này không phải cho người ta ăn cho heo ăn đều ngại dày xéo. Cái này âm thanh nói thầm vừa lúc bị thính thai tiền phú nghe đi. Tiền phú cười lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt quét tới, giống lên một tiếng. Dừng lại, ngươi đặc nương nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Không muốn liền ăn. Có là người muốn đoạt lấy. Tuổi trẻ sĩ tốt bị tiền phú trước mặt nhiều người như vậy như thế vừa quát, cảm thấy da mặt bị phá rơi xuống, lập tức huyết khí dâng lên, sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm liền muốn xông đi lên. Ngươi! Không đợi hắn phát tác, bên cạnh một cái lớn tuổi lão binh gắt gao kéo lại, thấp giọng khuyên nhủ, "Tiểu Lục, chịu đựng. Ngươi không muốn sống nữa. Chúng ta không thể trêu vào phong cốc hành người." Tiểu Lục nghe vậy, hốc mắt đỏ bừng, gắt gao cắn răng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Trung quanh các sĩ tốt có chết lặng nhìn xem, có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không ai dám đứng ra. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, phong cốc hành cắt xén sự tình, có thể lại có thể làm sao bây giờ đâu. Phong cốc hành phía sau là ai? Đại gia lòng dạ biết rõ. Trước mắt loại tình huống này, tối thiểu nhất còn có ăn, có thể sống sót. Thật muốn cùng phong cốc hành trở mặt hậu quả bọn hắn chịu không được. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này lương thực có vấn đề. Toàn bộ doanh địa cửa ra vào đột nhiên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng thanh âm phương hướng. Tiền phú cao mày, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được đứng tại đám người bên ngoài Lư Lân. Trên dưới đánh giá một phen Lư Lân, gặp hắn một thân một mạc áo xanh, bên người chỉ đi theo hai cái tùy tùng, trên mặt vẻ phách lối càng đậm. Ngươi đặc nương là ai? Chỗ nào xuất hiện hành? Ai mẹ nó không có cột chắc dây lưng quần đem ngươi cho dò dỉ ra tới? Dám chất vấn ta phong cấp hành lương thực? Lư Lân không để ý đến, chậm rãi đi đến xe lương thực trước, tiện tay từ một cái phá vỡ túi gạo trong nắm lên một thanh gạo lức, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắn ướt, các đá cấn đắp thủ lòng sinh đau. Mễ bên trong trộn lẫn cắt ba thành, nấm mốc gần nửa, phân lượng không đủ năm thành. Lư Lân ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem trên xe tiền phú. Dựa theo đại hạ quân nhu điều lệ, cắt xén quân lương, phải bị tội gì? Tiền phú đầu tiên là sững sờ, sau đó làm cản cười ha ha. quân nhu điều lệ. Ha 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 ha. Xin hỏi, ngươi đặc nương chính là kinh thành tới ngự sử đại phu, hay là các lão? Cái này đặc nương chính là Lương Châu thành, ngươi tính là cái gì a, quản được rộng như vậy? Cất tiếng cười to bên trong, Tiền Phú nhìn xem Lư Lân bộ dáng, giống như nhớ ra cái gì đó, vô hót một cái. A, ngươi chính là cái kia từ kinh thành giáng chức xuống tội thần Lư Lân đi. Làm sao? Một cái mang tội phạt quan, cũng dám quản ta phong cốc hành chuyện. Lời vừa nói ra, chung quanh các sĩ tốt lập tức phát ra một trận xì xào bàn tán. Đây chính là chúng ta mới tới giáo viên làm. Làm sao xúc động như vậy? Đắc tội phong cốc hành, quay đầu liền điểm ấy gạo lức cũng bị mất, ai để ý tới đại gia ăn cơm. Lư Lân vẫn như cũ mặt không gợn sóng. Không tiếp tục cùng Tiền Phú nói nhảm nửa câu. Đám người nhìn soi mói, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Phụng Thiên Tử mật lệnh, Tây Bắc Tân quân giáo viên làm Lư Lân, thay trời tử tuần tra Tây Bắc quân vụ. Cắt xén quân lương người. Dừng một chút, ánh mắt đâm thẳng Tiền Phú. Chạm. Tiền Phú trên mặt cuồng tiếu còn chưa kịp thu hồi, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Một đôi mắt bảng hiệu nhìn chằm chằm Lư Lân ngọc bội trong tay, nhìn thấy ngọc bội mặt sau cái kia bốn cái thiết họa ngân câu chữ trên lúc, cả người như bị sét đánh. Trước, chạm, sau, đấu. Bốn chữ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, bỏng đến Tiền Phú hai mắt nhói nhói. Cái này điều đó không có khả năng. Tiền Phú bờ môi run rẩy, nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Ngươi không phải tội thần à, sao lại thế? Lư Lân từng bước một đi hướng xe lương thực, mỗi một bước đặt xuống, đưa tiền giàu áp lực lại càng lớn. Tội thần. Lư Lân đi tới trước xe, nhìn xem trên xe đứng không vững Tiền Phú. Ta là tội thần không giả, nhưng bệ hạ cho ta tiền trạm hậu tấu quyền lực. Ngươi nói, ta có nên hay không chẳng ngươi? Bịch. Tiền Phú hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa mập mạp thân thể, từ xe lương thực bên trên lăn xuống tới, ngã rầm trên mặt đất. Không để ý tới đau đớn, dùng cả tay chân leo đến Lư Lân dưới chân, điên cuồng dập đầu. Đại nhân tha mạng. Lư đại nhân tha mạng a. Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một cái mạng chó. Chung quanh các sĩ tốt, giờ phút này đã triệt để sợ ngây người. Từng cái ha to miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Thay trời tử tuần tra, tiền trạm hậu tấu. Vậy sau này thời gian chẳng phải là có hy vọng. Sĩ tốt bên trong có mấy vị khuôn mặt kiên nghị người, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lư Lân. Lư Lân không để ý đến dưới chân dập đầu như giã tỏi Tiền Phú, quay người nhìn về phía một bên đồng dạng trợn mắt hốc mồm Lý Hổ. Lý Hổ, tại tiểu nhân ở. Lý Hổ một cái giật mình, liền vội vàng không người đáp. Đem hắn ấn xuống đi, chặt chẽ trông giữ. Lư Lân thanh âm bằng lãnh. Cha, điều tra rõ phong cốc hành 3 tháng qua, cắt xén bao nhiêu con lương, tham ô bao nhiêu con tiền, tất cả khoản, một phần không ít, tất cả đều cho ta trình lên. Là. Lý Hổ thẳng sống lưng, lớn tiếng tuân mệnh. Sau khi nói xong, Lư Lân nhìn chung quanh toàn doanh, ánh mắt chiếu tới chỗ, sĩ tốt không tự giác mà cúi thấp đầu, không dám đối mặt. Kể từ hôm nay, thân quân quân kỷ, để ta tới định. Phàm là có lệnh không được, có cấm không chỉ, tham ô lương đồng, ước hiếp đồng bào người, giết không tha. Chương 353, Túc Vương Triệu Kiến. Chương 353, Túc Vương Triệu Kiến. Yên tĩnh. Toàn bộ tân quân doanh địa chỉ còn lại có gió thổi cờ sĩ phần phật âm thanh. Các sĩ tốt nhìn trước mắt Lư Lân đã sợ hãi, lại ẩn ẩn có một ít chờ mong. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần từ doanh địa truyền ra ngoài đến. Đập, đập, đập. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đội người khoác tinh lương thiết giáp kỵ binh gào thét mà tới, đứng tại cửa doanh trước. Cầm đầu một tên tướng lĩnh, khuôn mặt lạnh lùng, tung người xuống ngựa, ánh mắt lợi hại đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Lư Lân trên thân. Không để ý đến quỳ trên mặt đất tiền dầu, đối với Lư Lân lạnh lùng mở miệng. Thúc Vương có lệnh, Triệu Lư Lân lập tức vào thành. Cầm đầu tướng lĩnh tên là Triệu Mãnh, là Túc Vương phụ thân vệ thống lĩnh, dáng người khôi ngô, quanh thân tản ra một cỗ thiết huyết sát khí. Hắn nhìn chằm chằm Lư Lân, không giống như là những người khác một dạng mang theo khinh thị, ngược lại là sắc mặt nghiêm trọng. Người khác không biết Lư Lân, Triệu Mãnh thân là Túc Vương thân vệ thống lĩnh có thể nào không biết. Lư Lân nghe vậy thần sắc không thay đổi, đem ngọc bội chậm rãi thu hồi trong ngực. Nếu Túc Vương triệu kiến, Lư Mỗ tự nhiên tiến về. Xoay người, đối với một bên còn tại trong lúc khiếp sợ Lý Hổ phân phó, tiếp tục kiểm toán. Ta trở về trước đó, bất luận kẻ nào không được rời đi doanh địa nửa bước. Lý Hổ một cái giật mình, liền vội vàng không người xác nhận, tuân mệnh. Nói xong, nhìn xem Lư Lân bóng lưng rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Túc Vương chiếm cứ Tây Bắc nhiều năm như vậy, nói là Lương Châu thành trời cũng không đủ. Quyền thế ngập trời, thủ đoạn tàn nhẫn, Lư đại nhân hôm nay cường ngạnh như vậy, lần này đi vương phủ, chỉ sợ là hồng môn yến. Lư Lân đi theo Triệu Mãnh một đoàn người rục ngựa về thành. Trên quan đạo, tiếng vó ngựa gấp. Ngồi trên lưng ngựa Triệu Mãnh nhịn không được mấy lần quay đầu, đánh giá rất lại phía sau mấy cái ngựa bị Lư Lân. Đội kỵ mã vào thành sau, cũng không tiến về Túc Vương xử lý quân vụ phủ đô đốc, mà là trực tiếp đi vào thành đông một chỗ chiếm diện tích cực lớn phủ đệ. Đình đài lầu cát, núi giả dòng nước, phi diêm đấu cùng, uy chế chi hùng vĩ, so trong kinh thành phủ thân vương để càng thêm khí phái. Triệu Mãnh tương Lư Lân dẫn vào một tòa ưu tĩnh bên cạnh sảnh. Trong sảnh bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn, mấy cái cái ghế, treo trên tường một bức chữ, dâng thư tính lấy tu thân bốn chữ lớn. Lư Lân tại trong sảnh đợi ước chừng thời gian một nén nhang. Một trận tiếng bước chân truyền đến, một người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên chậm rãi đi vào. Người tới khoảng 40 tuổi, khuôn mặt nho nhã, hai đầu lông mày tự có một cỗ không giận tự uy khí độ. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mới vừa vào cửa Túc Vương, khẽ bước cằm. Tại kinh đô, đã từng tại triều sẽ lên gặp qua Túc Vương mấy lần, nhưng chưa bao giờ có gặp nhau. Lư Lân dò xét Túc Vương đồng thời, Túc Vương vậy đang quan sát Lư Lân. bởi vì Liễu cùng một phong tấu chương, Tây Bắc bị chọn làm tân chính thí điểm một trong, cho nên Túc Vương tại kinh đô làm xong sau liền về Tây Bắc chủ trì đại cục. Cũng liền so Lư Lân sớm 2 ngày đến Lương Châu thành. Khả Túc Vương chân trước vừa tới, chân sau liền nghe thấy Lư Lân làm tức giận Long Nhan, bị hái được đôn đốc Ti Mũ Quan, một lột đến cùng, giáng chức đến Tây Bắc luyện tân quân tin tức. Cái này quân thần quyết liệt đùa giỡn, đến cùng là thật là giả? Hư hư thật thật, Túc Vương vậy đoán không được Lư Lân cùng thánh thượng hát cái gì đùa giỡn. Bất quá, quản hắn là thật là giả. Đến Tây Bắc chính mình một mẫu 3 phần đất, là Long cũng phải của lại. Lư sáu đầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Túc Vương chủ động mở miệng, mặt mang ý cười. Kinh đô từ biệt, bản vương đã sớm muốn cùng ngươi kết giao, chỉ tiếc ngươi là bệ hạ trước mặt hồng nhân, thiếu đốt tay nhưng có thể, bản vương thực sự không có gì cơ hội à? Lư Lân nghe vậy, cười cười, ngược lại là nghe được Túc Vương nói bóng gió. Nói chính là, ngươi Lư Lân ỷ vào bệ hạ sủng ái, trước kia xác thực phong quang vô hạn, nhưng bây giờ thất thế, đến địa bàn của ta, liền nên học được túi đầu làm người. Bất quá Lư Lân không có để ý, đứng dậy đối với Túc Vương chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Điện hạ quá khen rồi, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, thần phụng chỉ đến Tây Bắc nhậm chức, không dám có nửa phần lười biếng. Đáp lại vậy giọt nước không lọt, đã toàn cấp bậc lễ nghĩa, lại không tiếp Túc Vương lời nói gốc dạng. Túc Vương nhẹ gật đầu, ra hiệu Lư Lân ngồi xuống, vậy không còn đi vòng mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bản vương nghe nói, ngươi hôm nay tại Tân Quân doanh địa uy phong thật to, không chỉ có lộ ra ngay thiên tử mật lệnh, còn muốn điều tra phong cấp hành. Ngươi có biết cái kia phong cấp hành phía sau là ai sản nghiệp? Lư Lân lắc đầu hồi phục, Lư Mộ chỉ biết là cắt xén quân lương, theo đại hạ quân luật nên chém. Về phần phong cấp hành phía sau là ai, cùng Lư Mộ không quan hệ. Túc Vương nghe vậy, biểu lộ một trận, sau đó đột nhiên cười. Tốt một cái không có quan hệ gì với ngươi. Lư Lân, bản vương cũng không ngại cùng ngươi nói thẳng. Phong cấp hành Đông gia là Tây Bắc một trong tam đại gia tộc tiền gia cùng bản vương trong phủ luôn luôn giao hảo. Ngươi động phong cấp hành chính là đang đánh bản vương mặt. Nói chuyện đồng thời, Túc Vương ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lư Lân trên thân, cho đủ áp lực. Lư Lân lại bất vi sở động, ngẩng đầu nhìn thẳng Túc Vương. Điện hạ lời ấy sai rồi. Lư Mỗ điều tra là cắt xén quân lương, giao động quân tâm người, duy trì là đại hạ quân kỷ, bảo đảm chính là trời tử mặt mũi. Như điện hạ cảm thấy giữ gìn quân kỷ là đánh ngoài mặt, cái kia Lư Mỗ cũng phải cả gan hỏi một câu. Điện hạ là đứng tại bệ hạ bên này, hay là đứng tại tiền gia bên kia? Trong sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Sau một lát, Túc Vương đống nhiên phát ra tiếng cười to. Ha 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 ha. Tốt, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng Lư sáu đầu. Bản vương hôm nay cuối cùng là thấy được. Nói, đứng người lên, bước đi thong thả mấy bước. Thôi, phong cấp hành sự tình, ngươi nếu muốn tra, vậy liền tra đi. Bản vương không ngăn cả ngươi. Nhưng bản vương có câu nói phải nhắc nhở ngươi. Túc Vương xoay người, một lần nữa nhìn về phía Lư Lân. Tây Bắc không thể so với kinh thành. Ở chỗ này, có một số việc không phải chỉ dựa vào một khối ngọc bội liền có thể giải quyết. Lư Lân vậy đứng người lên, đối với Túc Vương lần nữa chắp tay. Đa tạ điện hạ đề điểm, Lư Mỗ cáo tử. Nói xong, liền quay người hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Ngay tại Lư Lân sắp phóng ra cửa ra vào lúc, Túc Vương thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lư Lân, bản vương rất ngạc nhiên. Bệ hạ, vì sao muốn giáng chức ngươi đến Tây Bắc? Để cho ngươi đến luyện binh, chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Lư Lân bước chân chưa ngừng, đầu cũng không về. Điện hạ như muốn biết, không ngại tự mình đi kinh thành, hỏi bệ hạ. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa, chỉ để lại Túc Vương một người đứng tại trong sảnh, thật lâu không nói. Chương 354, luyện lạc của người nào lính mới, SL chương 354, luyện lạc của người nào lính mới, SL ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Triệu Mánh đẩy cửa vào, vì một chân trên đất. Vương gia, Lư Lân đã rời đi vương phủ. Túc Vương không quay đầu lại, phất phất tay. Đứng lên đi, người một nhà, không cần đa lễ. Tạ vương gia. Triệu Mánh sau khi đứng dậy cũng không lui ra, mà là đứng tại chỗ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Túc Vương xoay người, trừng mắt liếc Triệu Mánh, chủ động mở miệng, đi ra ngoài một chuyến, cái nào học được những thói hư tật xấu này, có lời cứ nói, giữa ngươi và ta, lúc nào vậy học được như vậy ấp á ấp úng. Triệu Mánh trầm ngâm một lát, lúc này mới ôm quyền nói, vương gia, Lư Lân người này thuộc hạ quan chi, tuyệt không phải vật trong ao. Tuy là mang tội chi thần, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cố khí độ. Túc Vương cười cười, ngồi trở lại chủ vị, ngồi xuống nói, nói một chút, ngươi đối với hắn ấn tượng như thế nào? Triệu Mánh hơi suy tư sau, lúc này mới chăm chú lao lý, người này làm việc, giọt nước không lọt. Đối mặt vương gia ngài thăm dò, cũng không cùng đúng, vậy không cùng vọng tự đại, ứng đối với bạn, phân tốc nắm đến vô cùng tốt, mà lại dưới trọng áp, cũng không có thất thố. Dừng một chút, lại một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Càng quan trọng hơn là, hắn dám ở Tân Quân doanh địa cấp độ kia cục diện rối rắm trước, trực tiếp lộ ra thiên tử mật lệnh, cầm phong cấp hành tiền giàu khai đao lập uy, phần quyết đoán này cùng quyết đoán, thuộc hạ cảm thấy, Lư Lân hẳn là nhìn ra vương gia muốn mượn đao giết người ý đồ. Thúc Vương nghe vậy, ý cười càng đậm. Người vậy đã nhìn ra. Triệu Mánh gật đầu, thuộc hạ tuy là một kẻ võ phu, nhưng vậy minh bạch một cái đạo lý. Dám ở chúng ta Lương Châu thành, vừa xuống đất liền động phong cấp hành người, hoặc là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành, hoặc là chính là không có sợ hãi. Mà vị này Lư đại nhân, hiển nhiên không phải người trước. Túc Vương nghe vậy, không thể phủ nhận gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói, phong cấp hành, bản vương đã sớm muốn động. Nói chuyện đồng thời, trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tiền gia những năm này, ỷ vào phía sau có Tây Bắc Tam đại gia tộc chỗ dựa, tại Lương Châu hành hành bá đạo, cắt xén quân lương, thịt cá bất tính, thung thung kiệt kiện, bản vương đều ghi tạc trong lòng. Triệu Mạnh Minh Bạch Túc Vương khó xử, nhận lấy nói gốc dạng. Thế nhưng là Tiền gia dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc, cành lá đan chen khó gỡ, nếu là vương gia ngài trực tiếp động thủ, sợ rằng sẽ gây nên Tây Bắc quan trường chấn động, thậm chí để kinh đô bị địa, coi là ngài muốn đối với địa phương hào cường ra tay, tiến tới nghi kỵ ngài. Túc Vương thở dài một hơi, đây chính là hắn lớn nhất cố kỵ. Thân là phiên vương, sợ nhất chính là hoàng đế nghi kỵ. Cho nên, bản vương một mực chờ đợi một cái cơ hội, một cái danh chính ngôn thuận cớ, một cái có thể thay bản vương vung lên đồ đao người. Cho nên, Lư Lân đến, chính là vương gia ngài đợi nhiều năm cơ hội kia. Túc Vương mỉm cười gật đầu. Lư Lân cầm trong tay thiên tử mật lệnh, thay trời tử tuần tra, điều tra một cái cắt xén quân lương phong cấp hành, danh chính ngôn thuận, ai cũng tìm không ra sai lầm. Coi như Tiền gia cùng phía sau tam đại gia tộc lại như thế nào tức giận, cũng chỉ có thể đem món nợ này tính tới kinh đô, tính tới bệ hạ trên đầu. Cùng bản vương lại không liên quan. Triệu Mạnh rất nhanh nghĩ đến một vấn đề khác. Có thể vương gia, Lư Lân như thế nháo trò, chẳng khác gì là đem tam đại gia tộc đều đắc tội. Hắn tra được càng sâu, tam đại gia tộc phản công liền sẽ càng mãnh liệt. Đến lúc đó, bọn hắn có thể hay không liên thủ đối phó Lư Lân? Đó chính là bản vương muốn nhìn đến. Thúc Vương trả lời, để Triệu Mạnh tâm giật mình. Bản vương cũng nghĩ nhìn xem, tam đại gia tộc này, nước đến cùng sâu bao nhiêu, ranh giới cuối cùng lại đang chỗ nào? Lư Lân có thể từ một cái học sinh nhà nghèo, trong thời gian ngắn như vậy, đi đến quyền khuynh triều chính đôn đốc ti chủ quan, thế gia phái hệ đều không làm gì được hắn, tuyệt không phải tầm thường. Bản vương cũng rất muốn nhìn xem, đầu này mãnh long quá giang, đến tây bắc mảnh này chỗ nước cạn, đến cùng có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Như hắn thật là có bản lĩnh, có thể bằng sức một mình, dung chuyển tam đại gia tộc tại tây bắc chiếm cứ trăm năm căn cơ, đối bản vương mà nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Đến lúc đó, chính mình cái này tây bắc vương mới có thể chân chính khống chế tây bắc. Triệu Mạnh trầm mặc. Lư Lân là đao, tam đại gia tộc là thạch, vương gia đây là muốn mượn đao chặt thạch, thuận tiện nhìn xem cây đao này đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén. Sau một lát, Triệu Mạnh lại hỏi ra một cái mấu chốt nghi vấn. Vương gia, thuộc hạ còn có một chuyện không hiểu. Bệ hạ vì sao muốn đem Lư Lân giáng chức đến tây bắc, còn để hắn đến luyện tân quân? Chẳng lẽ bệ hạ thật chỉ là bởi vì hắn ngự tiền chống đối, long nhan giận dữ? Thúc Vương nghe vậy, trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm. Đây cũng là chính mình không nghĩ ra địa phương. Lư Lân tại kinh đô là tân chính hạch tâm, là bệ hạ đào. Tân chính phổ biến hừng hực khí thế, chính là lúc dùng người. Bệ hạ lại tại lúc này, bởi vì một cái chống đối quân uy tội danh, đem hắn một lột đến cùng, giáng chức đến tây bắc. Thúc Vương chậm rãi lắc đầu. Còn để hắn luyện tân quân, luyện là của người nào quân? Lư Lân rời đi Túc Vương phủ, một đường không nói gì. Gió đêm quét, cuốn lên trên quan đạo bụi đất, mang theo tây bắc đặc thủ ý lạnh. Trong đầu, Cửu Sơn cắt sông quận chính xoay chậm chậm. Đại biểu cho Túc Vương phủ điểm sáng, cùng đại biểu cho trong thành mấy cái gia tộc quyền thế đại viện điểm sáng, giữa lẫn nhau có vô số đầu hoặc sáng hoặc tối sợi tơ kết nối, rắc rối phức tạp. Phong cấp hành, bất quá là bên trong một cái không có ý nghĩa tiểu tiết điểm. Túc Vương muốn mượn đao giết người. Điểm này, từ Lư Lân bước vào Lương Châu thành bắt đầu, liền đã xong nhưng tại ngực. Lấy Túc Vương thâm canh Lương Châu thành nhiều năm như vậy, nếu là muốn giấu giếm một ít gì đó, không muốn để cho chính mình nhìn thấy, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Có thể hết lần này tới lần khác lại làm cho chính mình nhìn thấy phong cấp hành ngang ngược cản rỡ, nghe được bên cạnh sảnh thảo luận. Cùng hôm nay nhìn thấy Túc Vương hậu, ngay từ đầu tạo áp lực, càng về sau cho đi, lại đến cuối cùng câu kia có ý riêng nhắc nhở, không có chỗ nào mà không phải là ám chỉ chính mình, có thể buông tay đi làm. Túc Vương muốn mượn chính mình thanh này đao, đi chặt một chặt Lương Châu thành trong kia chút cảnh lá đan chen khó gỡ, liền hắn cái này phiên vương đều cảm thấy vướng tay địa phương thế lực. Mà chính mình cũng đúng lúc cần một cái lập uy thời cơ, một cái có thể đem cái này bãi nước động triệt để quấy đục cớ. Song phương theo như nhu cầu. Trở lại tân quân doanh địa, sắc trời đã tối xuống. Có thể sắc trời dần dần muộn, trong doanh địa chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại càng thêm ồn ào. Ha 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 ha. Phó tướng Ngô Mãng một cước giẫm tại trên thùng gỗ, trong tay mang theo hồ lô rượu, đối với chung quanh tụ lại mấy cái thân tín lớn tiếng nói, ta đã nói rồi. Cái kia họ Lư chính là cái lăng đầu thành. Một cái bị giáng chức tội thần, thật đúng là đem mình làm cơm sai. Dám động phong cấp hành người. Lần này tốt, bị Túc Vương điện hạ gọi đến hỏi tội, không chết cũng phải lộ ra. Nói xong, Ngô Mãng rót một ngụm rượu lớn, lau lau miệng. Nói không chừng a, liền hắn cái kia tòng ngũ phẩm mũ ô sa đều không gánh nổi, ha ha ha. Chung quanh sĩ tốt vậy đi theo phụ họa, chỉ là không dám hướng Ngô Mãng làm cản như thế. Ngô Mãng có thể không chút kiêng kỵ chế rêu Lư Lân, không có nghĩa là chính bọn hắn cũng có thể. Ai, còn tưởng rằng tới cái có thể cho chúng ta làm chủ đại nhân. Làm cái gì chủ? Đắc tội Túc Vương điện hạ, chúng ta người lính mới này doanh, sợ là càng không ngày nổi danh. Đúng vậy à, vị kia Lư đại nhân quá vọng động rồi, cái này Lương Châu thành là giảng quy củ địa phương sao? Toàn bộ doanh địa, một mảnh tình cảnh bi thảm. Thật vất vả giấy lên một tia hy vọng, đảo mắt liền bị bóc cắt. Lý Hổ đứng tại phía ngoài đoàn người vây, cao mày. Muốn quát lớn Ngô Mãng vài câu, có thể lời đến khỏe miệng, nhưng lại ngăn chặn. Túc Vương tại Lương Châu thành như thế, so bệ hạ tên tuổi còn dễ dùng, không người dám tại nhìn thẳng. Lư đại nhân lần này đi, đúng là giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, một bóng người cất bước đi vào cửa doanh. Thân ảnh trực tiếp, thần sắc ung dung, đi theo phía sau hai tên tùy tùng, đồng dạng bộ pháp trầm ổn. Ngô Mãng nhìn thấy người tới, tiếng cười im bặt mà dừng. Mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem ý cười đẩy mặt đi tới Lư Lân. Trung quanh tất cả phụ họa thở dài xem náo nhiệt sĩ tốt, vậy trong cùng một lúc an tĩnh lại. Toàn bộ doanh địa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lư Lân liếc nhìn toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi vào còn duy trì giống cái dương tư thế Ngô Mãng trên thân, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Vừa rồi, là ai nói bản quan mũ ố xa giữ không được. Chương 355, Tây Bắc tiền ra. Chương 355, Tây Bắc tiền ra. Nô Mãng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ấp úng, một chữ cũng nói không ra. Trung quanh sĩ tốt càng là đồng loạt cúi đầu xuống, không dám cùng Lư Lân đối mặt. Vừa rồi phụ họa qua người, giờ phút này hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Lư Lân thấy thế, khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng, bản quan mũ ố xa, không chỉ có còn tại. Túc Vương điện hạ còn cố ý dặn dò, để bản quan buông tay đi thăm dò. Có gì cần, phủ đô đốc toàn lực phối hợp. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt xôn xao. Tất cả mọi người khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đứng trong bóng chiều Lư Lân. Toàn lực phối hợp. Túc Vương điện hạ vậy mà lại duy trì Lư đại nhân. Vừa rồi còn lòng tràn đầy tuyệt vọng sĩ tốt, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra hào quang. Lư Lân không tiếp tục để ý tới trận mắt hốc mồm đám người, quay người nhìn về phía một bên Lý Hổ, ngựa khí bình tĩnh. Lý Hổ, phong cấp hành sổ sách, tra được như thế nào? Lý Hổ nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh, có lẽ là cố kỵ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không có gấp hồi phục. Lư Lân thấy thế, nhẹ gật đầu, quay người rời đi trước. Lý Hổ theo sát phía sau, chỉ để lại sau lưng cả một cái doanh địa hai mặt nhìn nhau binh lính, cùng một cái sắc mặt tái xanh Nô Mãng. Trong doanh địa, duy nhất một tòa coi như hoàn hảo phòng gạch bên trong, Lý Hổ đem một chồng thật dày sổ sách đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Đại nhân, những này là phong cấp hành gần nửa năm bản, tiểu nhân cẩn thận điều tra, trong sổ sách nhìn không ra vấn đề gì. Lư Lân tiện tay lật ra một bản, từng tờ một nhìn kỹ. Thu chi ghi chép tinh tế rõ ràng, mỗi một bút lương thực ra bảo, từ số lượng, ngày đến qua tay người, đều đánh dấu đến rõ ràng, chữ viết tinh tế, không có chút nào xóa và sửa vết tích. Đúng là một chút nhìn không ra vấn đề gì. Lý Hổ thấy thế, tiếp tục mở miệng, tiền phú bên kia, rất mạnh miệng. Vô luận như thế nào thẩm, đều một mực chắc chắn khoảng không có vấn đề, còn bị cắn ngược lại một cái, nói là đại nhân ngài cố ý vu oan hãm hại. Lư Lân buông xuống sổ sách, không có gấp mở miệng. Thời suy tư một lát sau, hỏi tới chuyện khác. Nói một chút tiền ra tình huống. Là. Lý Hổ gật gật đầu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu kỹ càng giới thiệu. Tiền ra là Tây Bắc một trong tam đại gia tộc, tại Lương Châu thành đã chiếm cứ ba đời người. Gia tộc sản nghiệp trải rộng lương thực, vải vóc, ngựa từng cái nghề. Nhất là cái này phong tốc hành, cơ hồ lũng đoạn Lương Châu thành cùng xung quanh ba châu lương thực mua bán. Lý Hổ ngữ khí càng nặng nề. Tiền gia lão gia chủ Tiền Thủ Chính, trước kia từng đã cứu trước Túc Vương một mạng, hai nhà là thế giao. Gia chủ đương thời Tiền Hành là Tiền Thủ Chính trưởng tử, cùng bây giờ Túc Vương điện hạ quan hệ vậy cực kỳ mật thiết, hàng năm hiếu kính vương phủ ngân lượng, là cái con số trên trời. Không chỉ có như vậy, Tiền gia trong triều vậy có người. Lễ bộ thị lang Tiền Văn Nguyên chính là Tiền gia chi thứ xuất thân. Có tầng quan hệ này tại, Tây Bắc ba châu lớn nhỏ còn lại, từ chi phủ đến chi huyện, chí ít có một nửa đều thu trả Tiền gia chỗ tốt. Một cái cành lá đan chen khó gỡ, từ địa phương đến triều đình, từ thương trường đến quan trường, đều giăng đầy mạng lưới quan hệ địa phương gia tộc quyền thế. Lý Hổ nói xong, nhìn xem sắc mặt như nước Lư Lân, thấp thỏm trong lòng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, muốn hỏi một chút Lư Lân tại Túc Vương phủ gặp phải, có thể lại cảm thấy thân phận của mình không nên lắm miệng. Lư Lân lướt qua, xem thấu Lý Hổ tâm tư, cười cười. Thật lâu, Lý Hổ hay là nhịn không được, mở miệng, đại nhân, ngài tại Túc Vương phủ còn thuận lợi. Lư Lân ngẩng đầu, hỏi ngược một câu, ngươi là lo lắng bản quan bị Túc Vương hỏi tội? Yên tâm, Túc Vương sẽ không làm khó bản quan. Lư Lân không có quá nhiều giải thích, lời nói xoay chuyển. Tiền phú hiện tại nốt ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Doanh địa hậu phương, một gian lâm thời cải tạo nhà gỗ đơn sơ, thành giam giữ tiền phú phòng giam. Hai tên lại lần nữa trong quân lựa đi ra binh lính giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Lư Lân cùng Lý Hổ tới, vội vàng thẳng tắp cái eo, khom mình hành lễ. Lý Hổ đẩy ra cửa gỗ, một cỗ ẩm ướt mốc meo mùi đập vào mặt. Tiền phú chính nghiêng dựa vào góc tường trên đống cỏ, nghe được động tĩnh, sốc lên mí mắt. Khi thấy đi tới Lư Lân lúc, trên mặt trong nháy mắt lộ ra khinh thường cười lạnh. Họ Lư ngươi còn dám tới gặp ta? Tiền phú chậm rãi ngồi thẳng người, ngựa khí phách lối. Ta khuyên ngươi thức thời tranh thủ thời gian thả ta, dập đầu nhận cái sai, bằng không đợi lao ra nhà ta biết ngươi cái này toàn ngũ phẩm mũ ô sa. Lư Lân cất bước đi vào nhà gỗ, trực tiếp đánh gây hắn. Nhà ngươi lão gia hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn có rảnh rỗi của ngươi? Tiền phú nghe vậy sững sờ, cười đến càng thêm làm càng phách lối. Ha 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 ha, lao ra nhà ta cùng Túc Vương điện hạ là giao tình gì? Chỉ bằng ngươi một cái mang tội biến quan, cũng nghĩ đụng đến ta Tiền gia mảy may. Lư Lân không nói gì thêm, đi đến Tiền phú trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Bị Lư Lân ánh mắt thấy có chút run rẩy, Tiền phú tiếng cười dần dần ngừng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cạnh mạnh, ngoài mạnh trong yếu mà quát, nhìn cái gì vậy? Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Dù sao ngươi vậy cha không ra cái gì. Sổ sách tại cái kia để đó, một bút, rõ ràng. Ta phong cấp hành làm đều là đang lúc suy nghĩ. Lư Lân nghe vậy, đối Tiền phú lắc đầu, một bộ nhìn người chết ánh mắt lườm đối phương một chút, sau đó quay người cất bước đi ra nhà gỗ. Họ Lư, ngươi chờ. Lao ra nhà ta chẳng mấy chốc sẽ đến bảo đảm ta ra ngoài. Đến lúc đó ngươi liền biết lợi hại. Lư Lân bước chân chưa ngừng. Lý Hổ theo sau lưng, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Đại nhân, tiền này giàu khó chơi, sổ sách lại cha không ra vấn đề, chúng ta. Không sao. Lư Lân khoát tay áo, đánh gây Lý Hổ phía sau muốn nói lời nói. Đem nửa năm này, phong cấp hành tất cả ra vào hàng ghi chép, nhân viên vãng lai ghi chép, còn có tân quân bên này lĩnh lương cụ thể ngày và số lượng, toàn bộ sửa sang lại. Càng kỹ càng càng tốt. Lý Hổ nghe vậy sững sờ, trong lòng tràn đầy không hiểu. Những này sổ thu chi một dạng đồ vật, có thể nhìn ra cái gì? Nhưng nhìn xem Lư Lân chắc chắn thái độ, hay là lập tức không người đáp ứng. Là trở lại chính mình gian kia đơn sơ doanh trại, Lư Lân quan tới cửa, đốt lên trên bàn ngọn đèn. Bóng đêm dần dần sâu, tân quân trong doanh địa ồn ào náo động vậy dần dần lắng lại. Lư Lân quanh chân ngồi xuống, tâm thần chậm rãi chìm vào văn cung. Ông sa bàn to lớn trong đầu chậm rãi vận chuyển. Lư Lân đem hôm nay thu thập được tất cả tin tức đều đầu nhập trong đó. Từng quyển sổ sách số liệu, Lý Hổ liên quan tới tiền gia thế lực phân bố báo cáo, tiền phú tại trong nhà tù mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Vô số điểm sáng tại trên sa bàn sáng lên, bắt đầu lưu động, gây dựng lại, so với, phân tích. Lư Lân nhắm hai mắt, không ngừng quán chú tài hoa cùng tâm thần, duy trì cựu sơn vận chuyển đường sông chuyển. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đột nhiên, trên sa bàn, một đầu do điểm sáng rót thành trong dòng sông, xuất hiện một cái cực kỳ yếu ớt ba động. Lư Lân đột nhiên mở hai mắt ra. Tìm được. Trên sổ sách số lượng, mỗi một bút thu chi, xác thực đều đối được. Nhưng vấn đề xuất hiện ở về thời gian. Cựu Sơn sông đem phong cốc hành mỗi một lần nhập hàng thời gian, vận lương lộ tuyến, tân quân doanh địa lĩnh lương ngày, tiến hành giao nhau so với. Mỗi một lần, phong cốc hành từ nơi khác vận lương về Lương Châu thành đội xe, cũng sẽ ở cố định đoạn thời gian, biến mất nửa ngày. Cái này nửa ngày trên lệch thời gian, tại trong sổ sách bị xảo diệu che giấu tại đường xá trì hoãn, ngày mưa đường trượt, kiểm tra hàng hóa các loại hợp tình hợp lý do phía dưới. Đơn độc nhìn bất kỳ lần nào, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng khi Cửu Sơn sông đem nửa năm qua này tất cả ghi chép toàn bộ sâu trôi đứng lên, một đầu ẩn tàng mạch lạc, liền rõ ràng bại lộ đi ra. Những xe này đội, mỗi một lần chỉ hoãn địa điểm, đều chỉ hướng Lương Châu thành bên ngoài cùng một cái phương hướng. Lư Lân tâm niệm vừa động, trong đầu điều ra Lương Châu phủ kỹ càng bản đồ địa hình. Phương hướng kia là ngoài thành 20 dặm chỗ bãi loạn thạch. Đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc, quái thạch lởm chởm, không có một mảng cỏ. Chương 356, Trường Sinh Điện tái hiện. Chương 356, Trường Sinh Điện tái hiện. Theo lý thuyết, đội trở lương thực tuyệt sẽ không lựa chọn tại bãi Tha Ma dừng lại. Cửu Sơn Hà tại thôi diễn bên trong, liên quan đến một cái khác số liệu. Gần nửa năm qua, Lương Châu thành cùng Chu Biên Châu huyện báo cáo chuẩn bị có trong hồ sơ nhân khẩu án mất tích hiện, số lượng dị thường tăng nhiều. Người mất tích phần lớn là cô nhi, tên ăn mày, chạy nạn lưu dân. Những này không chỗ nương tựa, cho dù biến mất cũng sẽ không có người truy tra người biên giới. Loại thủ pháp này, Trường Sinh Điện, Lư Lân trong lòng run lên. Cùng kinh đô thành Trường Sinh Điện phân bộ thủ pháp sao mà tương tự? Chẳng lẽ Trường Sinh Điện xúc tu đã rời khỏi Tây Bắc biên thủy? Đang lúc Lư Lân chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thôi diễn, sắp loạn thạch cương cùng nhân khẩu án mất tích triệt để liên quan đứng lên lúc. Đông, thùng thùng. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đại nhân, Thiền gia người đến, mang theo trên trăm danh gia đình, ngay tại cửa doanh bên ngoài kêu gạo, nói muốn gặp ngài. Lư Lân chậm rãi đứng dậy, khoe miệng câu lên một vòng đường cong. Đến hay lắm. Vừa vặn, tránh khỏi bản quan tự mình đi xin mời. Lư Lân đẩy cửa đi ra ngoài. Trong bóng đêm, nơi xa cửa doanh phương hướng bó đuốc thông minh, ồn ào tiếng mắng chửi, cách rất xa đều có thể rõ ràng nghe thấy. Lư Lân nhanh chân hướng phía cửa doanh đi đến. Lý Hổ theo thật sát sau lưng, một trái tim nâng lên cổ họng, đã khẩn trương, lại ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Cửa doanh bên ngoài, bó đuốc thông minh. Hơn trăm tên tiền gia gia đình cầm trong tay côn đồng đao kiếm, đem vốn là rách nát tân quân doanh địa vây chật như nêm tối. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt bọn họ, từng cái mặt lộ hung quang, đằng đằng sát khí. Cầm đầu là một cái khoảng 40 tuổi hán tử gầy gò, chính là tiền gia đại quản sự Tiền Thông. Tiền Thông đứng tại đám người phía trước nhất, hai mắt hung ác nghiêm hiểm, cười lạnh đánh giá cửa doanh bên trong ngó giáo giác sĩ tốt, trong tay một chuỗi Phật châu không vội không chậm kích thích. Trong doanh địa tân quân các sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, không ít người sắc mặt trắng bệnh, bắp chân bắt đầu run lên. Tiền gia tại Tây Bắc kinh doanh nhiều năm như vậy, hung danh ở bên ngoài, không ít người đã sớm nếm qua bọn hắn thua thiệt. Tiền gia đây là muốn làm thật. Chúng ta cái chỗ chết tiệt này, cái nào chống đỡ được nhiều người như vậy. Lần này xong, phó tướng Ngô Mãng trốn ở đám người hậu phương, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thầm mắng không chỉ. Họ Lư thật sự là không biết sống chết, lần này đem Tiền gia triệt để làm phát bực. Lão tử cũng không muốn cùng lấy hắn cùng một chỗ cho cùng. Một mảnh trong lúc bối rối, chỉ có mới đi ra Lý Hổ coi như trấn định. Hắn nắm chặt bên hông bội đao, thẳng sống lưng, đứng tại cửa doanh cạnh trong, trầm giọng quát: "Tiền quản sự, đây là quân doanh trọng địa, người không có phận sự, không được tự tiện xông vào." Tiền Thông cười lạnh một tiếng, Phật châu tại đầu ngón tay dừng lại, tiến lên một bước, thanh âm nặng nề: "Lý Hổ, ngươi cũng dám cả ta? Thức thời tranh thủ thời gian cũng ngay. Nhà ta trưởng quỹ bị các ngươi vô cớ giam giữ, ta hôm nay nhất định phải đem hắn mang đi." Lý Hổ cắn chặt răng, một bước cũng không nhường. Tiền Phú dính liễu cắt sen quân lương, do Lư đại nhân tự mình thẩm vấn, không có Lư đại nhân mệnh lệnh, ai cũng mang không đi. Lư Lân. Tiền Thông nheo mắt lại, thanh âm đột nhiên cất cao. Một cái từ kinh thành giáng trước xuống tội thần, cũng xứng thẩm vấn ta người Tiền gia. Nói xong, Tiền Thông đột nhiên quay người, đối với sau lưng hơn trăm danh gia đình nghiêm nghị quát: "Cho ta xông đi vào, đem trưởng quỹ mang ra." Là. Hơn trăm danh gia đình cùng kêu lên đồng ý, giơ lên trong tay vũ khí, liền muốn hướng trong doanh bỏ tới. Trong doanh địa tân quân sĩ tốt dọa đến nhao nhao lui lại, trang diện trong nháy mắt mất khống chế. Đúng lúc này, một thanh âm từ đám người hỗn loạn hậu phương ung dung truyền đến: "Tiền quản sự, lớn như vậy hỏa khí, là ngại chính mình mệnh quá dài." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lư Lân chậm rãi đi ra, thần sắc ung dung. Tiền Thông nhìn thấy Lư Lân, cười lạnh một tiếng: "Lư Lân, ngươi một cái tòng ngũ phẩm quan cấp dịu, cũng dám giam ta người Tiền gia. Ta khuyên ngươi thức thời, tranh thủ thời gian thả người. Nếu không, ngày mai ngươi cái này đỉnh mũ ấu xa, liền phải thay người đến mang." Lư Lân đi đến cửa doanh trước, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tiền Thông, lại đảo qua phía sau hắn cái kia hơn trăm danh gia đình, nhếch miệng lên một vòng niệm ai. Tiền quản sự đây là muốn tạo phản. Ban ngày ban mặt, tụ chúng vây công quân doanh, ngươi có biết đây là tội gì? Một câu, để Tiền Thông trong lòng run lên. Mạnh mẽ xông tới quân doanh hậu quả, hắn đương nhiên biết, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh, tạo phản. Cho cười, ta chỉ là tới đón nhà ta trưởng quỹ hồi phủ. Ngươi vô cớ giam lương dân, mới là phạm pháp loạn kỷ cương. Lương dân? Lư Lân cười lạnh một tiếng. Cắt xén quân lương, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đây chính là ngươi Tiền gia lương dân. Tiền phú hiện tại là mang tội chi thân, bản quan có quyền thẩm vấn. Về phần ngươi, Lư Lân ánh mắt như lao, lạnh giọng nói, tụ chúng trùng kích quân doanh, bản quan đồng dạng có quyền đưa ngươi cùng nhau cầm xuống. Tiền Thông sắc mặt đột biến, trong lòng thầm mắng cái này họ Lư quả nhiên khó đối phó, mặt ngoài nhưng như cũ hừ lạnh. Lư Lân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái mang tội biệt quan, cũng dám ở Lương Châu thành dương ai? Ta cho ngươi biết, lột ngươi quan, bất quá là Túc Vương điện hạ chuyện một câu nói. Lời vừa nói ra, trong doanh tân quân các sĩ tốt sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Không ít người vừa mới nô lên lồng ngực, lại sụp đổ xuống dưới, yên lặng túi lầu xuống. Túc Vương tên tuổi, tại Lương Châu thành, so thiên tử còn dễ dùng. Lư Lân nghe vậy, lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, cười đến cực kỳ sán lạ. Vậy ngươi đi thử một chút, chờ ta quan này bị lột ngươi lại nói lời này. Nói, Lư Lân ngữ khí một trận, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ cần ta Lư Lân một ngày là người lính mới này giáo biết làm, liền phải thực hiện một ngày chức trách. Làm sao, các ngươi Tiền gia, dám mạnh mẽ xông tới binh doanh phải không? Tiền Thông bị Lư Lân cố này không sợ chết khí thế trấn trụ, trong lòng rời sông lấp biển. Cái này họ Lư chính là người điên sao? Hắn thật chẳng lẽ coi là Túc Vương sẽ vì hắn một cái biến quan, đắc tội Tiền gia? Có thể Tiền Thông đồng dạng rõ ràng, thật muốn hạ lệnh mạnh mẽ xông tới, đó chính là bị người nắm cán, là thanh đao đưa tới trên tay đối phương. Đến lúc đó, đừng nói Tiền gia, chính là Túc Vương đều không gánh nổi hắn. Tiền Thông hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, gạt ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Lư đại nhân thật là lớn quan uy. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đợi đến, nhìn ngươi quan này mũ, có thể mang bao lâu? Tiền quản sự yên tâm. Lư Lân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, bản quan nếu dám bắt Tiền phú, tự nhiên là có chứng cứ. Như hắn thật sự là trong sạch, bản quan tự sẽ thả người, cũng coi là trả lại cho các ngươi phong cốc đi một cái trong sạch. Tiền Thông trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua, thử lạnh một tiếng. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Tiền phú biết quá nhiều, tuyệt không thể để hắn rơi vào Lư Lân trong tay. Sáng mai, liền đi Túc Vương phủ. Tiền gia hàng năm hiếu kính nhiều bạc như vậy, cũng không tin Túc Vương điện hạ hội ngồi nhìn mặc kệ. Nói xong, đột nhiên vung tay lên, quay người liền đi. Đi. Hơn trăm danh gia đình theo sát phía sau. Cửa doanh trước bó đuốc quang mang dần dần đi xa, ồn ào doanh địa một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu, Lý Hổ bọn người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tất cả sĩ tốt nhìn về phía Lư Lân ánh mắt cũng thay đổi. Lư đại nhân, không hổ là bản triều ví dụ đầu tiên sáu đầu chẳng nguyên. Thuộc hạ bội phục. Lý Hổ tiến lên một bước, ôm quyền không người. Lư Lân nghe vậy, khoát tay áo, hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Tiền gia sẽ không từ bỏ thôi, mấy ngày kế tiếp, sợ rằng sẽ càng thêm hung hiểm. Xoay người, nhìn về phía doanh địa chỗ sâu giam giữ Tiền phú phòng ở Lý Hổ, đem tiền giàu nhìn kỹ, tuyệt không thể để hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Thuộc hạ minh bạch. Lý Hổ trịnh trọng điểm đầu, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng không giảm, do dự nói, đại nhân, Tiền gia thế lớn, phía sau lại có Túc Vương chỗ dựa, chúng ta. Túc Vương thái độ, không có người nghĩ đơn giản như vậy. Chương 357, Tây Bắc, còn chưa tới phiên Lư Lân Dương Ai. Chương 357, Tây Bắc, còn chưa tới phiên Lư Lân Dương Ai. Cùng lúc đó Tiền phủ, trong phòng nghị sự, gia chủ Tiền gia Tiền Hành, chính đoan ngồi tại chủ vị trên ghế bành, thần sắc bình tĩnh. Nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Tiền Hoành chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy Tiền Thông sắc mặt không đúng, lại là một thân một mình trở về, Tiền Hoành lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Gia chủ, họ Lô này sợ không phải người điên. Nói, Tiền Thông đem tân quân doanh địa phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Nhất là Lư Lân xuất ra tiền trạm hậu tấu ngọc bội lúc tình cảnh, càng là nghiến răng nghiến lợi. Lư Lân có thiên tử mật lệnh, thay trời tử tuần sát Tây Bắc quân bộ. Đoán chắc chúng ta không dám trùng kích quân doanh. Phanh. Lời còn chưa dứt, Tiền Hoành hắn đông nhiên một trưởng búa ở bên cạnh trên bàn trà. Bàn trà ứng thanh mà nức, phía trên chén trà càng là nát một chỗ. Một cái mang tội biển quan, cũng dám ở ta Tiền gia xúc phạm người có quyền thế. Tiền Hoành giận tím mặt, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn coi là một miếng ngọc vỡ đeo, liền có thể tại Tây Bắc muốn làm gì thì làm. Tiền Thông bị gia chủ lửa giận dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Gia chủ, Lư Lân cầm trong tay thiên tử mật lệnh, đại biểu là thiên tử mặt mũi. Chúng ta không có khả năng dùng sức mạnh, nếu không chính là công nhiên kháng chỉ. Kháng chỉ? Tiền Hoành cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy Tiền Thông. Nơi này là Tây Bắc, là Lương Châu thành, là Túc Vương điện hạ định đoạt địa phương. Trời cao hoàng đế xa, vậy hạ tay lại trưởng, vậy rỗi không đến nơi này đến. Tiền Hoành trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Sáng sớm ngày mai, ta liền đi phủ đô đốc. Tiền gia những năm này hiếu kính vương gia bạn, cũng không phải hoa trắng. Ta ngược lại muốn xem là hắn ngọc bội cứng rắn, hay là vương gia nói chuyện có tác dụng. Là Tiền Thông liền vội vàng gật đầu xưng là, nhưng trong mắt hay là hơi có vẻ lo lắng, do dự một chút, mở miệng nhắc nhở, gia chủ, Tiền phú bên kia tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hắn biết đến, nhiều lắm. Những năm này, cùng bên kia hợp tác, vẫn luôn là Tiền phú tại ra mặt kết nối. Nếu là hắn mở miệng, ai cũng không gánh nổi chúng ta Tiền ra. Nhắc tới tiền giàu, Tiên Hoành bước chân đống nhiên một trận, ánh mắt run lên, một cỗ sát ý từ trong mắt lộ ra, trầm giọng nói, ta biết. Tiền Phú nơi này nhất định không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội mở miệng, nếu không Tiền Thông nghe vậy trong lòng căng thẳng. Cùng bên kia giao dịch, nếu là bị điều tra ra, đừng nói tiền hắn ra, chính là Túc Vương phủ, chỉ sợ đều muốn bị dính líu vào, chịu không nổi. Tiên Hoành vậy bình tĩnh lại, sắc mặt nghiêm túc. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, ngươi nói đúng, không có khả năng dùng sức mạnh, nhưng cũng không thể kéo. Đêm dài lắm mộng, ngày mai ta tự mình đi gặp Vương gia, vô luận như thế nào, đều muốn trước tiên đem Tiền Phú lấy ra. Thuộc hạ minh bạch. Sáng sớm hôm sau, Lương Châu thành đô đốc phủ trước cửa, sắc trời mời vừa hừng sáng, Tiền Hoành liền đã mang theo Tiền Thông cùng mấy tên tâm phúc quản sự, sớm ở chỗ này chờ lấy. Không bao lâu, cửa phủ mở ra. Một tên quản sự từ trong môn đi ra, nhìn thấy Tiền Hoành, trên mặt chất lên dáng tươi cười, cúi người hành lễ. Tiền gia chủ, sớm như vậy, thế nhưng là có chuyện tìm Vương gia. Tiền Hoành cười gật đầu, một chút việc nhỏ, tới quấy rầy Vương gia. Vương gia hôm nay bận rộn quân vụ, chư vị còn xin trước nhập đại sảnh chờ đợi. Tiền Hoành ti không chút nào để ý đây là Vương gia nhất quán quý củ, Tiền Hoành trong lòng rõ ràng. Trong sảnh, bày biện lịch sự tao nhã. Tiền Hoành bình yên ngồi xuống, bưng lên trà thơm, chậm rãi thưởng thức, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa. Tiền Hoành rất có kiên nhẫn. Một nén nhang đi qua, hai nén nhang đi qua. Ngoài phòng, mặt trời đều đã phơi tiến vào trong vườn. Tiền Hoành nụ cười trên mặt, lúc này mới dần dần cứng ngắc. Vương chén trà tay, vậy treo ở giữa không trung. Một bên Tiền Thông sớm đã đứng ngồi không yên, cái mông trên ghế xê dịch nhiều lần, rốt cục nhịn không được tiến lên trước. Gia chủ, cái này muốn hay không lại thúc thúc? Tiền Hoành khoát tay áo, cố gắng chấn định. Không đổi. Vương gia trăm công nghìn việc, chờ chút cũng là nên. Lời tuy như vậy, trong lòng lại không nhịn được ô, dị vãng gặp Vương gia cái nào cần phải lao lực như vậy, chẳng lẽ lại thật có sự tình gì làm trễ lại? Lại qua trọn vẹn nửa canh giờ, nước trà đều đổi mấy vòng, ngoài cửa rốt cục truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiền Hoành mừng rỡ, đứng dậy, trên mặt một lần nữa gạt ra dáng tươi cười, chuẩn bị nên đón. Nhưng khi thấy rõ người tới lúc, dáng tươi cười ngưng kết trên mặt. Đi tới người, cũng không phải là Túc Vương, mà là Túc Vương phụ thân vệ thống lĩnh, Triệu Mãnh. Triệu Mãnh một thân kình trang, mặt mang dáng tươi cười, đối với Tiền Hoành ổn quyền. Tiền gia chủ, đợi lâu. Vương gia để tại hạ tới trước giải một chút tình huống, có chuyện gì, ngài cứ việc nói. Vương gia nói, nhất định sẽ coi trọng. Tiền Hoành cương ép đè xuống trong lòng không nhanh, hít sâu một hơi, đem Lư Lân như thế nào tại Tân Quân doanh địa giam Tiền Phú, thì như thế nào cầm trong tay Thiên Tử mật lệnh cường ngạnh rằng có trải qua, thêm mắm thêm muối kỹ càng giảng thuật một lần. Nôn từ khẩn thiết, tư thái thả rất thấp. Triệu thống lĩnh, Lư Lân rõ ràng chính là đang mượn để phát huy, tận lực nhằm vào ta Tiền gia. Còn xin Vương gia, vì ta Tiền gia chủ cầm công đạo a. Triệu Mãnh nghe xong, nghiêm túc nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Tiền gia chủ yên tâm, Vương gia đối Tiền gia những năm này là Tây Bắc làm sự tình, từng cọc từng kiện, Vương gia đều xem ở trong lòng, đều nhớ tới công lao của các ngươi. Tuyệt sẽ không để cho các ngươi không duyên cớ bị ủy khuất. Dừng một chút, Triệu Mãnh lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Lại nói, cái này Tây Bắc, còn chưa tới phiên một cái từ bên ngoài đến biếm quan Dương Ai. Nghe nói như thế, Tiền Hoành trong lòng an tâm một chút, vội vàng truy vấn, vậy ý của Vương gia là? Triệu Mãnh cười cười. Tiền gia chủ, đừng có gấp, Vương gia tự có an bài. Chỉ là dưới mắt quân vụ thực sự bận rộn, chỉ sợ còn cần Tiền gia chủ lại kiên nhẫn chờ chút. Tiền Hoành nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Trà trộn quan thương hai đạo nhiều năm, một chút liền từ trong lời nói phân biệt ra không thích hợp. Nghe đường hoàng, nhưng không có bất luận cái gì tính thực chất tỏ thái độ, chớ nói chi là đến tuột cùng khi nào hội hành động. Tiền Thông vậy cảm thấy dị dạng, hắn so Tiền Hoành càng thiếu kiên nhẫn, tiến về phía trước một bước, coi chừng đặt câu hỏi, Triệu thống lĩnh, không biết Vương gia khi nào mới có thể có không, gặp nhà ta chủ một mặt. Tiền Phú đầu kia can hệ trọng đại, còn xin Triệu thống lĩnh cần phải dàn xếp một hai. Triệu Mãnh nghe vậy trên mặt lộ ra khó xử. Cái này Vương gia hôm nay đúng là không thể phân thân. Không bằng dạng này, Tiền gia chủ về trước phủ. Các loại Vương gia có rảnh rỗi, tại hạ trước tiên phái người đi mời, như thế nào? Đây là cho mình hạ lệnh chủ khách ra. Tiền Hoành trong lòng còi báo động đại tác, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chậm rãi nhẹ gật đầu, gạt ra một cái khó coi dáng tươi cười. Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy Vương gia cùng Triệu thống lĩnh. Chỉ là còn xin Triệu thống lĩnh mau chóng hướng Vương gia bẩm báo, Tiền Phú bên kia thực sự không thể bị dở dang. Không thể bị dở dang bốn chữ, cắn đến cực nặng. Triệu Mãnh vẫn như cũ cười gật đầu, tự mình đem hai người đưa ra đại sảnh. Phủ đô đốc bên ngoài, Tiền Hoành quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, mày nhăn lại, thấp giọng với bên cạnh Tiền Thông mở miệng nói, không thích hợp. Vương gia thái độ rất không thích hợp.